mọi người tiến lên không phải dừng một ngày, đã càng ngày càng thâm nhập rừng rậm. Cây cối đan sen nằm dày đặc, cành lá phát họa liên kết, lít nha lít nhít, hầu như đem có không gian đều bao trùm. Hai cánh bạch hổ cũng không có cách nào phi hành, không thể làm gì khác hơn là rơi xuống, sát mặt đất chạy trốn. Chỉ là, trong rừng không gian nhỏ hẹp, vì lẽ đó Minh Thường không thể không cùng Kỳ Vân Thiếp càng chặt một ít. Bạch hổ chạy trốn loáng một cái, vệ thần càng là xem đấu kỵ khó ức. Cũng may rất nhanh cũng nói nơi bọn họ cần đến. Thôi Dương phía trước dẫn đường, hắn đẩy ra rồi một chỗ quán thảo, dặn dò mọi người đem chu vi thanh lý một phen, quả nhiên thấy nồng nặc kia cây cỏ phía dưới, càng là ẩn giấu đi một cái rất không đáng chú ý hang động, bên trong ngăm đen thâm thúy, sâu không thấy đáy. Cao Mục ánh mắt lóe lên nói, Thôi Dương đạo hữu, Quý Tông quả nhiên thận trọng, lại vẫn cố ý dùng cây cỏ đem nơi này che lại. Thôi Dương nhưng là nở nụ cười, đạo hữu hiểu lầm, ta tông bằng phẳng, sao đi làm sự tình như thế. Kỳ thực là động này bên trong tản ra một linh tức giận, làm cho phụ cận cây cỏ tự nhiên sinh trưởng thôi. Cái gì? Vệ thần, Cao Mục không khỏi đều là động lòng, tản ra linh khí, thì có như vậy hiệu quả, nên cỡ nào nồng nặc. Bọn họ đối với Thôi Dương theo như lời nói, không khỏi càng nhiều tin mấy phần. Các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Thôi Dương cũng không phí lời, trước tiên tiến vào hang động. Mặt sau chỉ theo hai cái Bạch Phượng Tông đệ tử, những người khác thực lực không đủ, tiến vào cũng không cái gì dùng. Vệ thần cùng Cao Mục đều từ phía sau đổi tới. Minh Thường cũng mang tới Kỳ Vân. Cửa cái khác Bạch Phượng Tông đệ tử đều là ngạc nhiên, Minh Thường sư muội đây là điên rồi sao? Làm sao đem này đất nặn cũng cho mang vào đi tới? Lối vào tối hẹp, mặt sau thoáng rộng rãi chút, mọi người vừa quay đầu lại, nhìn thấy Minh Thường đem Kỳ Vân cũng mang vào, không khỏi đều là ngạc nhiên. Không thể nào. Bất quá lúc này mọi người cũng không kịp nhớ nhiều lời, tiếp tục thâm nhập sâu. Lấy mọi người cất trình, cũng đầy đủ dùng lượng khắc chung thời gian, mới đến hang động nơi sâu xa nhất, một tòa ẩn sâu dưới nền đất nguy nga cung điện, tiến vào mọi người trong tầm mắt. Dĩ nhiên có tác phẩm lớn như vậy. Vệ thần cùng Cao Mục đều là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, cũng giấu giếm vẻ hưng phấn. Thôi Dương khẽ mỉm cười, nói, lúc trước ta tông tiền bối lần thứ nhất phát hiện nơi này thời, cũng rất kinh ngạc. Bất quá, càng là có như vậy quy mô và khí tượng, há không phải càng nói rõ, bên trong giam giữ người của ma tộc thực lực càng mạnh. Tất cả mọi người là gật đầu, tán đồng hắn lời giải thích. Phải cẩn thận. Từ từ tới gần cung điện kia thời, Thôi Dương thấp giọng nhắc nhở mọi người. Quả nhiên, không lâu lắm, mọi người cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng, nhất thời gây ở mỗi người trên người. Tất cả mọi người không thể không toàn lực vận chuyển công quyết chống lại, liền Thôi Dương, vệ thần cùng Cao Mục chờ người, cũng chỉ là nỗ lực gắng gượng chống cự đi tới. Thực lực không đủ người, đi tới nơi này, thật sự không có tác dụng gì a. Vệ thần cùng Cao Mục đều là gật đầu. Minh Thường cũng là nỗ lực chống đỡ lấy. Tu vi của nàng tuy rằng vẫn tính là không sai, nhưng dù sao thân là nữ tử, sức mạnh không khỏi nhỏ chút, vì lẽ đó thông qua như vậy sát hoạch thời không chiếm tiện nghi. Huống chi, Minh Thường trong tay còn vẫn nhấc theo Kỳ Vân, liền càng tăng cường hơn mấy phần độ khó. Thôi Dương ở bên cạnh cười nói, Minh Thường sư muội, ngươi còn mang theo như thế cái trói buộc làm cái gì? Minh Thường bất đắc dĩ. Nàng vốn là tính toán, Kỳ Vân thực lực rõ ràng không sai, tuyệt đối không phải như là nhìn bề ngoài. Chỉ thông suốt 39 nơi khiếu huyệt răng rớp. Hơn nữa, hắn quái lạ trạng thái, cũng rất như là trong truyền thuyết nhập định, hơn nữa trước liền lĩnh ngộ được kiếm pháp nhập vi, vì lẽ đó cũng là ôm vạn nhất ước ao, vạn nhất Kỳ Vân có thể cho nàng kinh hỉ đây. Lúc này mới không ngại cực khổ, một đường nhấc theo Kỳ Vân đi vào. Nhưng hiện tại, Minh Thường cũng thực tại cảm giác vất vả. Không khỏi suy tư, không bằng liền đem Kỳ Vân thả ở bên ngoài, như hắn có thể tỉnh rồi, tự mình đi vào đuổi theo chính là. Nhưng mà, nàng một tướng Kỳ Vân thả xuống, nhất thời nhưng rắc dường như so với trước càng vất vả mấy phần. Hả? Minh Thường ngạc nhiên nghi ngờ. Chương 48, Kỳ Vân bùa hộ mệnh. Hả? Minh Thường trong lòng kinh ngạc, nàng thả xuống Kỳ Vân, trái lại cảm giác chịu đến áp lực càng nặng. Liên Minh Thường càng làm Kỳ Vân cho nâng lên. Nay vừa nhắc tới, Minh Thường quả nhiên cũng cảm giác được không giống. Nơi này gây cấm chế dành cho áp lực tuy lớn, nhưng tựa hồ tác dụng ở Kỳ Vân trên người áp lực nhưng nhỏ rất nhiều. Bởi vậy, nhìn như nàng nhấc theo Kỳ Vân, tốn nhiều to lớn khí lực, nhưng kỳ thực trái lại là Kỳ Vân thế nàng giảm bớt cấm chế áp lực. Còn có chỗ tốt này. Minh Thường cũng là âm thầm kinh hỉ, càng ngày càng cảm giác được Kỳ Vân bất phàm. Tuy rằng hiện tại chỉ là đất nặn như thế. Tình cảnh này lạc ở trong mắt Thôi Dương, liền làm hắn càng là trố mắt ngoát mồm. Rõ ràng trước Minh Thường đã đem Kỳ Vân thả xuống, kết quả rất nhanh lại lần nữa nâng lên. Còn một mặt kinh hỉ dáng dấp. Minh Thường sư muội, lúc nào biến thành người như vậy? Đái cái trói buộc, còn kinh hỉ như vậy. Vệ thần, Cao Mục chờ người đương nhiên cũng thấy rõ, đáy lòng càng là đấu kỵ muốn điên. Còn có cái gì nói? Tất cả không phải rất rõ ràng sao? Minh Thường tại sao lại lựa chọn một cái, chỉ thông suốt 39 khiếu tu sĩ? Vì sao có cùng kỳ huyết thống hai cánh bạch hổ, đối với tu sĩ này cũng cảm thấy thân cận? Vì sao không ngại cực khổ, nhất định phải đem hắn đái tới đây? Loại này loại quái lạ, rơi vào vệ thần, Cao Mục, Thôi Dương bực này không rõ chân tướng người trong mắt, lại há có thể không hiểu lầm. Càng đi vào trong, cấm chế áp lực liền cũng càng lớn. Thôi Dương cũng đã cảm thấy đi lại liên tục khó khăn, nhìn hai bên, hai cái Bạch Phượng Tông đệ tử đã rơi vào mặt sau, hiển nhiên tu vi thua kém. Mà vệ thần, Cao Mục vẫn như cũ đi ở bên cạnh. Tuy rằng hai người cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn như cũ có thể vững vàng đi tới. Thôi Dương trong lòng không khỏi vui vẻ, quả nhiên là hai cái thật giúp đỡ a. Mặt sau liền cần đẩy áp lực như vậy lấu pháp, như không chịu nổi áp lực, đi vào cũng là vô dụng. Trong lòng nghĩ như thế, Thôi Dương quay đầu đến xem Minh Thường. Ở hắn nghĩ đến, Minh Thường tu vi so với hắn phải kém hơn một ít, chính mình cũng cảm giác áp lực, Minh Thường lại há có thể không cảm giác được vất vả. Huống chi, nàng còn mang theo một cái trói buộc. Nhưng mà, Thôi Dương vừa nghiêng đầu, nhưng nhất thời bị sợ hết hồn, Minh Thường lại còn vững vàng ôm Kỳ Vân tiến lên, càng dường như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, chút nào không nhìn ra áp lực. Không thể. Thôi Dương trong lòng kinh hãi, hắn cùng Minh Thường cạnh tranh kịch liệt, tu vi trên, vẫn là hắn đè lên Minh Thường một đầu. Nhưng hiện tại xem ra, Minh Thường lẽ nào giấu giếm thực lực? Hoặc là Minh Như để trưởng lão cho Minh Thường cái gì quý giá pháp khí? Mà lại không đề cập tới Thôi Dương trong lòng làm sao nghi ngờ không thôi, lại nói mọi người rốt cục đi tới cung điện ngay phía trước. Nơi này cấm chế áp lực cũng đến to lớn nhất. Mà lúc này, cung điện cửa lớn bỗng nhiên mở rộng, bên trong tuân ra vô số con rối thủ vệ. Những con rối này thủ vệ mỗi một người đều khoảng chừng chỉ có cao bằng nửa người, khuôn mặt chỉ dùng một khối đồng thau đúc thành, cực kỳ đơn sơ, nhưng mà chúng nó từng cái thân thể cứng rắn, không biết mệt mỏi, lẫn nhau trong lúc đó tiến thối phối hợp cũng rất có trật tự, vì lẽ đó chiến đấu với nhau áp lực rất lớn. Mỗi cái con rối trong tay đều nắm một cái trường kiếm, lẫn nhau quy cách bất nhất, kiếm pháp cũng không giống nhau, thế nhưng một mực phối hợp lại cùng nhau, càng là cực kỳ hiệu ngầm. Thôi Dương từ Thôi Kiếm Du nơi đó học được cũng là kiếm thuật, lúc này thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong tay từ lâu là lấy ra một cái trường kiếm, kiếm kia nhìn như tầm thường, nhưng vung vẩy trong lúc đó, có tầng tầng mây mù không được hiện lên, mà Thôi Dương chân khí rót vào, mỗi một kiếm chém ra, đều là một đạo hào quang lực không, chém chúng cái kia con rối, nhất thời chính là một vết kiếm hàn sâu. Thôi Dương thân là Bạch Phượng Tông này trong hàng đệ tử đời thứ nhất người tài ba, một thân kiếm thuật trình độ tự nhiên cực kỳ bất phàm. Vệ thần cùng Cao Mục ở một bên nhìn, cũng đều là âm thầm hoảng sợ. Hai người cũng đều triển khai thủ đoạn, không chịu bị khinh thường. Vệ thần lấy ra chính là một cái cực nhỏ thật dài kiếm, kiếm trên lộ ra một tầng màu xanh lam ánh quang, lay động trong lúc đó, từng trận mê ly ánh sáng đan xen, lộ ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách giống như sức mạnh. Muốn nói hắn đối phó những con rối này, cũng không chiếm ưu thế gì, nhưng hắn nhưng xuất kiếm cực chuẩn, mỗi một kiếm đều đâm vào con rối then chốt chỗ, hầu như kiếm kiến công. Cao Mục kiếm thuật nhưng càng thêm rực rỡ lóa mắt, trong tay hắn một cây kiếm so với tầm thường kiếm muốn càng ngắn hơn, càng tiếp cận truy thủ, đoạn thứ, nhưng mỗi một xuất kiếm, đều sẽ có 5 màu hào quang sinh diệt, ánh sáng biến ảo trong lúc đó, một đòn chí mạng. Ba người cùng dùng kiếm thuật, cùng những kia con rối lăn lộn chiến làm một đoàn. Ba người thực lực đều là không tầm thường, chỉ là những kia con rối số lượng lại nhiều, lại am hiểu phối hợp, vì lẽ đó dù cho ba người liên thủ, đánh cũng rất là vất vả. Ba người bọn họ đều tự lo không xong. Nơi nào còn quan tâm được người bên ngoài. Hai gã khác Bạch Phượng Tông đệ tử, thực lực lại muốn hơi kém, đã sớm là ngàn cân treo sợi tóc. Minh Thường nơi đó cũng tương tự. Muốn nói Minh Thường thực lực, kỳ thực cũng vẹn vẹn so với Thôi Dương thoáng thua kém, nhưng nàng nghĩ phải bảo vệ Kỳ Vân, vì lẽ đó không khỏi được cái này mất cái khác. Vệ thân ở một bên xem không được cười gằn, đều thời điểm như thế này, còn bảo vệ cái kia trói buộc. Muốn nói hắn kỳ thực cũng còn có dư lực, nhưng lại không chịu đi ra tay giúp đỡ. Minh Thường khổ chiến, rốt cục không thủ được, đã là đổ vào một con rối, lộ ra một đường không chặn. Không được. Minh Thường trong lòng cả kinh, mắt thấy cái kia con rối đã thẳng đến Kỳ Vân mà đi. Vệ thần nhưng là trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đã thấy cái kia con rối chạy vội tới Kỳ Vân trước mặt thời điểm, kiếm trong tay phong đã vung lên, nhưng ở liền muốn vung chém xuống đến thời gian, nhưng đột nhiên cương ở nơi đó. Dường như e ngại dừng lại bình thường. Hả? Trong lúc nhất thời. Người người đều là không hiểu ra sao. Sẽ không là vừa vặn đến lúc này, cái kia con rối trong cơ thể linh khí tiêu hao cạn tịnh chứ. Thôi Dương, vệ thần bọn họ không khỏi nghĩ. Minh Thường nhưng là kinh hỉ, nàng cũng càng ngày càng khẳng định, Kỳ Vân tất có đặc thù. Không phải vậy, làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Quả nhiên, đón lấy Minh Thường có ý định lộ ra cái kẽ hở, dẫn tới một con rối một chiêu kiếm đâm hướng về phía Kỳ Vân cánh tay trái. Tránh ra chỗ yếu. Kết quả cái kia con rối, cùng với trước một cái giống nhau như lúc, tương tự là ở Kỳ Vân trước mặt dừng lại. Cái gì? Thôi Dương vẻ mặt biến đổi. Minh Thường phí hết tâm tư, vẫn mang theo Kỳ Vân, quả nhiên là nắm chắc bài sao. Nhưng hắn cũng là nghĩ mãi mà không ra, vì sao con rối này, hội không chịu thương tổn Kỳ Vân. Bên cạnh vệ thần càng là sắc mặt khó coi, này Kỳ Vân thân bất động, chân không gì, lại liền cướp hết hắn danh tiếng. Sau đó, Minh Thường đấu pháp tự nhiên cũng theo đó biến đổi. Nguyên bản nàng là vẫn che chở Kỳ Vân, nhưng chợt phát hiện, những con rối này căn bản không làm gì được Kỳ Vân, vì lẽ đó trái lại đã biến thành nàng không ngừng dựa vào Kỳ Vân né tránh. Tái chiến đấu một trận, theo con rối từ từ tăng nhanh, Thôi Dương, vệ thần bọn họ cũng áp lực không ngừng tăng cường, mấy người bất đắc dĩ, cũng đều từ từ đến gần rồi Kỳ Vân. Kỳ Vân dường như thành bọn họ đùa hộ mệnh giống như vậy, mấy người đều ở vây quanh Kỳ Vân đảo quanh. Minh Thường sư muội, sư huynh đúng là phục rồi. Thôi Dương không khỏi thở dài, làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng, vẫn đúng là dựa dẫm Minh Thường mang đến cái này trói buộc. Minh Thường hỉ động màu sắc. Nhưng mà, vệ thần nhưng là trong lòng lòng đấu kỵ không ngừng tăng cường, trong mắt không được lóe hàn quang. Chương 49, Thông Thiên Kiếm Ngân. Có Kỳ Vân làm đùa hộ mệnh, Thôi Dương bọn họ có thể buông tay ra công kích. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ thanh ra một con đường, mấy người trước sau chạy sộc cung điện cửa lớn. Nói cũng kỳ quái, vừa tiến vào cung điện bên trong, những kia bản đang không ngừng truy kích con rối, liền mỗi một người đều ngừng lại. Mọi người rốt cục có thể thoáng hoãn khẩu khí. Ngắm nhìn bốn phía, bọn họ tiến vào cung điện bên trong, chính ở một nửa hình tròn hình trong đại sảnh, phía trước là một cái hành lang rất dài. Mà ở chính giữa đại sảnh, nhưng cắm vào một cái trường kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, phù phiếm ở mặt đất. Quanh thân càng có hay không hơn mấy phù quang lưu chuyển, lập lòe đạo đạo lưu quang. Lấy Thôi Dương nhãn lực của bọn họ, mặc dù không cách nào nhận ra cái này trường kiếm cấp bậc, nhưng không nghi ngờ chút nào, khẳng định là mạnh hơn quá bọn họ nhìn thấy quá bất kỳ pháp khí. Rất nhanh, mấy người liền phát hiện, mỗi cái chiêm khắc, trường kiếm thì sẽ chính mình bay lên, đông dưng chém ra một luồng ánh kiếm, thẳng vào hành lang nơi sâu xa. Đồng thời càng có cuồng phong thổi quyển, ánh lửa đột nhiên hiện, phong hỏa đan xen bên dưới, lộ ra vô cùng uy năng. Mà từ hành lang nơi sâu xa, mơ hồ cũng có thể nghe nói từng trận đau đớn tiếng kêu ở toàn bộ bên trong đại sảnh vang vọng, dường như đến từ cửu u bên dưới rên rỉ. Mọi người hoảng sợ, dù là ai cũng có thể cảm giác được nơi đây hung hiểm. Các vị đạo hữu cẩn thận. Lúc này, Thôi Dương cũng không ẩn giấu chính mình quản lý nắm tin tức, ta Bạch Phượng Tông cũng từng có tiền bối, thiên tân vạn khổ sông qua trước con rối kiếm trận. Nhưng tiến vào nơi này, lại bị vạn trượng ra thân, phong hỏa giao kích. Nếu không có lúc đó trên người mang theo cứu mạng bí bảo, chỉ sợ đã sớm tổn hại ở đây. Nhưng mặc dù là như vậy, vị tiền bối kia cũng bị chém tới một tay, hạ xuống tàn tật suốt đời. Rất hiển nhiên, trước những kia con rối kiếm trận, chỉ có thể tính là cửa thứ nhất, mà nơi này, độ khó lại tăng lên rất nhiều. Cao Mục Tử quan sát kỹ một lát, cũng nói, ta tông đối với trận pháp rất có nghiên cứu, tiểu đệ từ nhỏ cũng từng phỏng đoán quá một, hai. Chỉ là, nơi này trận pháp quá mức cao thâm huyền diệu. Khó có thể nhìn ra trong đó huyền bí. Hơn nữa, trận pháp này dường như không con mắt trước này một cái mắt trận, tựa hồ cùng mặt khác mấy chỗ mơ hồ hô ứng, uy lực e rằng so với chúng ta nhìn thấy còn muốn càng mạnh hơn. Thôi Dương gật đầu nói, vị tiền bối kia nói tới, cùng Cao Mục đạo hữu phán đoán nhất trí. Cao Mục lại quan sát một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nơi này quá hung hiểm, Thôi Dương đạo hữu, chúng ta vẫn là buông tha đi. Thôi Dương vẻ mặt hơi đổi, Cao Mục đạo hữu, chúng ta mới vừa đến chỗ này. Còn chưa từng thử một lần, liền muốn từ bỏ sao. Cao Mục nói, chúng ta trước liền đã nói, chúng ta sẽ không mạo hẳn phải chết nguy hiểm. Thôi Dương khẩu khí hơi hoãn, chung quy phải thử một lần đi. Ngươi quá khinh thường trận pháp này. Cao Mục lắc đầu, sau đó từ một bên nhặt lên một khối đá vụn, cục đá vụn kia nhiều nhất chỉ có tiểu nhi to bằng nắm tay, nhưng quanh thân đen thui, hiện ra điểm điểm kim loại ánh sáng lộng lẫy, cực kỳ cứng rắn. Cao Mục cầm trong tay cái kia khối thạch đầu, hướng về hành lang bên trong ném đi. Thạch đầu va chạm mặt đất, vách tường, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Sau đó, mọi người cũng chỉ thấy chiếc kia trường kiếm, đã phút chốc bay lên, mũi kiếm xoay tròn, hư không chẳng ra, một đạo hóng ánh ánh kiếm đột nhiên chém về phía cái kia khối thạch đầu. Xoạt xoạt, mũi kiếm phá thạch mà vào, sắc bén kinh khí, chỉ một thoáng đã chém ở cái kia khối trên tảng đá. Hòn đá càng là theo tiếng vỡ vụn thành bột phấn. Theo gió tung bay, từ ném thạch đầu tiến vào đường nối, đến trường kiếm chém ra. Trung gian nhiều nhất bất quá lượng, thời gian ba hơi thở. Thôi Dương cũng nhất thời biến sắc, chiêu kiếm này nhanh chóng, chi gấp, chi lợi, đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thôi Dương đáy lòng yên lặng suy đoán, hắn thực tại không có cách nào, có thể đỡ lấy chiêu kiếm này uy lực. Minh Thường còn có chút không lớn hết hy vọng, nơi này hẳn là một chỗ trận pháp, lẽ nào chúng ta sẽ không có cái khác biện pháp gì, có thể phá giải trận pháp sao? Cao Mục lắc đầu, chí ít ta không biết. Thôi Dương cũng trầm mặc. Nhưng lúc này, vệ thần ánh mắt liếc nhìn Kỳ Vân, hơi lấp lóe, tựa hồ đang suy tư điều gì, nhưng không có lập tức liền mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là trầm mặc, ai cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhiều lần cân nhắc, vệ thần rốt cục quyết định, mặt lộ vẻ cười gằn, cướp trước một bước, vung trưởng liền muốn đánh về ngồi ngay ngắn nơi đó Kỳ Vân, trong miệng quát lạnh, dùng thạch đầu có thể thăm dò ra cái gì? Không nếu như để cho vị đạo hữu này, đi thay chúng ta thăm dò lộ đi. Hắn ra tay thực sự quá mức đột nhiên, những người khác đều không thể phản ứng lại đây. Không thể. Ngươi làm cái gì? Thôi Dương, Minh Thường đều là không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Nhưng thấy Kỳ Vân đã bị đẩy đến lăn lộn tiến vào hành lang, sắc bén kia ánh kiếm uy hiếp bên dưới, hai người nhưng cũng không dám đi cứu Kỳ Vân. Mà Thôi Dương cùng Cao Mục mơ hồ trong lúc đó, kỳ thực cũng tồn một ít không thể cho ai biết ý nghĩ. Trước những kia con rối, không chịu sử dụng kiếm đi thương Kỳ Vân, lúc này nơi này cái này trường kiếm, có thể hay không cũng là như vậy. Chỉ là bọn hắn đến cùng có chút lương tri, mới không chịu như thế làm mà thôi. Cho tới vệ thần đống nhiên ra tay, một mặt tự nhiên là hắn đã sớm mang trong lòng căm ghét, mặt khác, nhưng cũng có tương tự cân nhắc. Vệ thần người này lòng dạ độc ác, ích kỷ lợi kỷ hàng người, sao lại đi quan tâm người bên ngoài chết sống. Khí thế cảm ứng bên dưới, trong trận pháp lập trước kia trường kiếm, vánh nhiên sáng lên, vô số phù văn lưu chuyển, kiếm ý dường như vô cùng sống động. Vệ thần trưởng lực đã vỗ tới Kỳ Vân trước mắt. Nhưng vào lúc này, đã thấy nguyên bản vẫn dường như đất nặng bình thường ngồi ngay ngắn nơi đó Kỳ Vân, càng là đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, dường như lượng ánh kiếm sẽ qua. Chỉ một thoáng, vệ thần chỉ cảm thấy chính mình hết thảy bản tính đều bị Kỳ Vân đang nhìn phá. Đạo hữu, lô mang chứ? Lại nói Kỳ Vân trước vẫn ở cảm ngộ kiếm pháp, những kia nhìn như ngổn ngang dấu ấn, người bên ngoài không nhìn ra cái gì, coi như một ít kiếm thuật rất có trình độ hạng người, cũng chỉ là nhìn ra một chút kiếm pháp đầu mối. Nhưng ở trong mắt Kỳ Vân, nhưng là một chút liền nhận ra những kia dấu ấn lai lịch. Những dấu ấn này, rõ ràng chất chứa vô thượng kiếm đạo. Hơn nữa, Kỳ Vân thấy rõ, những dấu ấn này tàng kiếm đạo, không phải bên nhà, chính là phong thần bên trong thế giới, tam thanh một trong thông thiên giáo chủ truyền thừa kiếm pháp. Thông thiên giáo chủ là vì là tiệt giáo chi chủ, thực lực thông thiên, không kém chút nào với Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người. Ba người xuất từ đồng môn, nhưng cũng cắt ra máy dệt, đều diễn hóa ra chính mình đại đạo. Hắn truyền thừa kiếm pháp, uy lực lại há có thể nhỏ. Chỉ có điều, thông thiên giáo chủ vẫn luôn là hữu giáo vô loại, cái gọi là không phân khoác cọng lông đái sừng người, thấp sinh chứng hóa hạng người, đều có thể cùng quần cùng tồn tại. Vì lẽ đó hắn truyền lại dưới đệ tử, truyền thừa cực kỳ huyên bác, các nơi lưu nhiều vô số kể. Chỉ cần chỉ là nổi danh đệ tử, đã có vạn mấy, cái khác tình cờ bị hắn điểm hóa một, hai, càng là nhiều vô số kể. Cho tới nơi này lưu những dấu ấn này, đã là như thế. Hẳn là xuất từ thông thiên giáo chủ môn hạ, cũng đã không biết là mấy đời truyền thừa, bỏ sót nhiều thiếu. Thế nhưng, này dù sao cũng là thông thiên giáo chủ truyền thừa. Quan sát những này, liền giống với quan sát loại này cấp số tiên nhân múa kiếm, cũng hoặc là nghe thụ truyền thừa, dù cho bỏ sót không ít, nhưng cũng có thể từ bên trong thu được chỗ tốt cực lớn. Xem ra, nơi đó bị giam cầm cái kia ma tộc sau khi, tuy là ma tộc, nhưng cũng là có căn nguyên. Người bên ngoài rất khó cảm nộ, Kỳ Vân lại sao lại cảm nộ không tới. Vì lẽ đó, Kỳ Vân liền rơi vào hiểu kiếm bên trong. Sau đó chuyện đã xảy ra, hắn đương nhiên cũng mơ hồ có cảm giác biết, chỉ là cũng không có nguy hiểm, vì lẽ đó vẫn chưa từng tỉnh dậy thôi. Nhưng hắn kiếm pháp nhập vi, kiếm tâm sáng rực, bốn phía tất cả, kỳ thực tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, giết ngươi chỉ cần một chiêu kiếm. Lại nói vệ thần ra tay, muốn đem Kỳ Vân kích nhập cái kia trong thông đạo, thí nghiệm một phen ánh kiếm này liệu sẽ có chém về phía Kỳ Vân. Nhưng lúc này, Kỳ Vân nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đạo hữu, lô mang chứ? Vệ thần biến sắc. Kỳ Vân đôi kia dường như ánh kiếm bình thường ánh mắt bên dưới, càng để vệ thần có mấy phần không rét mà run. Hắn trưởng lực rõ ràng đến Kỳ Vân trước mặt, càng không dám phát sinh. Đáng chết. Một chân chờ, vệ thần đã biết, thời cơ đã mất, Kỳ Vân đã có chuẩn bị. Bên cạnh Thôi Dương, Minh Thường cũng đã tới gần, mặc dù hắn nỗ lực cố ra tay, chỉ sợ cũng phải bị Thôi Dương bọn họ ngăn lại. Vì lẽ đó, vệ thần không thể làm gì khác hơn là thu tay lại. Chỉ là, hắn lại không nghĩ tới tỉnh lại lỗi lầm của chính mình, trái lại hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi sống sót trở về, vậy chúng ta chuyện lúc trước, liền xóa bỏ đi.
Xóa bỏ.
Kỳ Vân không khỏi lộ ra buồn cười vẻ mặt. Nói thực sự là dễ dàng à, rõ ràng trước muốn hại chính mình, kết quả, hiện tại lại có thể như không có chuyện gì xảy ra, nói ra xóa bỏ. Hắn đứng dậy, chậm rãi hướng về vệ thần đi tới, trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Vệ thần trong lòng áp lực tăng gấp bội, ầm ầm nhảy lên. Trước loại cảm giác đó, càng là một lần nữa lại hiện lên ở tâm hải trong lúc đó. Liên phảng phất, hắn hết thể động tác, quanh thân bách hiếu, hết mức ở Kỳ Vân nắm giữ trong lúc đó. Loại kia áp lực nặng nề, càng là để hắn tâm thần dao động. Vệ thần đột nhiên giận dữ, chỉ cảm thấy mình bị một cái không đủ thông suốt 40 khiếu người như thế làm cho khiếp sợ, thực sự là có sai lầm mặt mũi. Thôi Dương, Cao Mục đều là trước sau lên tiếng khuyên can, vị đạo hữu này, đại gia một điểm hiểu lầm, không cần thiết như vậy đi. Khoảng chừng, trái phải cũng không chuyện gì. Đại gia dĩ hòa vi quý, việc này liền chấm dứt ở đây đi.
Hiểu lầm.
Chấm dứt ở đây. Kỳ Vân trong lòng buồn cười, từ vô số cái thế giới luân hồi bên trong, Kỳ Vân rất rõ ràng những này thủ đoạn. Đơn giản là cảm thấy, cái kia vệ thần tu vi cao hơn chính mình, tác dụng lớn hơn mình, vì lẽ đó đều thiên hướng hắn mà thôi.
Xóa bỏ, tựa hồ cũng là có thể.
Kỳ Vân dường như rất chăm chú địa suy nghĩ một chút.
Thôi Dương, Cao Mục đều thở một hơi, nghe hắn nói thế nào.
Kỳ Vân nói, chỉ cần tiếp ta một chiêu kiếm là được.
Kỳ Vân nóng lòng muốn thử, hai mắt đã khóa chặt vệ thần, mang theo tỏ rõ vẻ người xúc nụ cười vô hại.
Trên lưng cóng lấy kiếm gỗ, đã bị hắn lấy ở trong tay.
Quả nhiên,
Minh Thường đáy lòng ai thán một tiếng, liền biết, lấy cái tên này tự phụ, làm sao có khả năng buông tha vệ thần đây.
Thôi Dương cùng Cao Mục trái lại trong lòng vui vẻ, chỉ khi, làm, Kỳ Vân là cố ý tìm cái dưới bậc thang.
Kỳ Vân chỉ thông suốt 39 nơi khiếu huyệt, mà vệ thần đã thông suốt 81 nơi khiếu huyệt, dù cho Kỳ Vân kiếm pháp nhập vi, trình độ càng cao hơn, nhưng cũng không thể một chiêu kiếm liền đánh giết vệ thần chứ.
Vệ thần trái lại là trong lòng giận quá, lối ra ngông cuồng như vậy, thật sự không đem mình để vào trong mắt.
Vệ thần cười gằn, dài nhỏ nhiếp tâm kiếm, đã từ một cái khó mà tin nổi góc độ đâm ra.
Hắn đã ra tay chưa rồi.
Ở trong mắt người ngoài, vệ thần kiếm pháp là lấy nhanh chóng cùng quỷ dị xưng, nhưng kỳ thực vệ thần chính mình đáy lòng rõ ràng, hắn kiếm pháp chân chính hàng nghĩa, ở chỗ làm người chấn động cả hồn phách.
Vì lẽ đó, trước đối chiến những kia con rối thời điểm, con rối không suy nghĩ gì, tự nhiên không thể phát huy kiếm pháp của hắn uy lực lớn nhất.
Nhưng đối với Kỳ Vân, vệ thần đều cảm giác mình đại tài tiểu dụng.
Vánh hào quang màu xanh lam từng tầng lưu chuyển, ở vệ thần huyền diệu bước tiến dưới, Kỳ Vân đã là tiến vào hắn nhiếp tâm kiếm phạm vi bao phủ bên trong.
Ngươi có thể có cha mẹ vợ con.
Ngươi có thể có thân bằng kẻ thù.
Ngươi có thể có vui thích vui vẻ.
Ngươi có thể có thương tâm hối hận.
Chỉ cần trong lòng có mảy may kẽ hở, lỗ thủng, đều sẽ bị vệ thần nhiếp tâm kiếm vô hạn phóng to, cuối cùng xuất hiện sơ hở chí mạng, do đó bị vệ thần một đòn chí mạng.
Ít năm như vậy đến, vệ thần ở theo người đấu pháp bên trong, có thể nói là 10 lần như một.
Nhưng mà, đối diện Kỳ Vân nhưng cũng chuyển động, thân hình lay động, càng là lấy một loại vệ thần không kịp chuẩn bị tốc độ, trực tiếp cũng đã giết tới người sau trước mắt.
Tầng kia tầng tâm linh tra hỏi, dường như không thể ngăn cản Kỳ Vân chốc lát.
Chém.
Kỳ Vân chém xuống một kiếm.
Hắn ấy lòng vô hỉ vô bi.
Trong ngộng trải qua vô số thế giới luân hồi, tuy rằng hắn thần thức, luyện khí tu vi đều như cũ chỉ là hậu thiên cảnh, nhưng tâm linh mạnh mẽ, nhưng là hơn xa người bên ngoài.
Những này chỉ là vấn tâm kiếm kỹ xảo, thì lại làm sao có thể kềm chế được hắn.
Chân khí vận chuyển, hơn nữa hắn hậu thiên cảnh hậu kỳ cửu đỉnh lực lượng, chiêu kiếm này bên trong bao hàm sức mạnh, tuyệt đối vượt xa bọn họ tất cả mọi người dự tính.
Phảng phất đoạt tận trời đất tạo hóa, ngầm chiếm vạn vật linh quang, mang theo ngàn vạn phù văn.
Kiếm gỗ trên xích quang dâng lên mà ra, thật như ngọn lửa thiêu đốt lên bình thường.
Mà Thôi Dương, Cao Mục ở một bên đều thấy rõ, Kỳ Vân mũi kiếm ở không được nhỏ bé biến hóa.
Kiếm pháp nhập vi.
Đây là kiếm pháp nhập vi.
Hai người đáy lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn.
Vệ thần nguy hiểm rồi.
Kỳ Vân một chiêu kiếm hóa giải hết thảy phong tuyến, chém ở vệ thần trong lòng.
Người sau nhất thời sắc mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, túi đầu nhìn lên, Kỳ Vân đã rút kiếm xoay người lại, ngạo nghễ mà đứng.
Ngươi.
Vệ thần khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sau đó thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã trên mặt đất.
Một chiêu kiếm chí mạng.
Hắn dĩ nhiên thật sự làm được rồi.
Thôi Dương cùng Cao Mục trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, vệ thần thực lực, cùng bọn họ cũng ở sàn sàn với nhau.
Mà trước mắt người này, lại có thể một chiêu kiếm liền đem vệ thần đánh giết.
Tuy rằng cùng vệ thần có chút quá mức tự phụ có quan hệ, nhưng người trước chiêu kiếm này thực lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đặc biệt kiếm pháp nhập vi. Hai người đều xem như là xuất từ danh môn, mà càng là như vậy, bọn họ liền cũng càng thành sở kiếm pháp nhập vi độ khó. Rất nhiều người, mãi đến tận tiên thiên cảnh giới viên mãn, cũng chưa chắc có thể đến một bước này. Mà Kỳ Vân, mới chỉ thông suốt hơn 30 nơi khiếu huyệt, liền làm đến. Vệ thần bỏ mình. Kỳ Vân phủ kiếm mà đứng, rất có cao thủ phong độ. Bất quá, rất nhanh hắn đi lên trước. Thôi Dương cùng Cao Mục đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, kết quả đã thấy Kỳ Vân càng là túi người xuống, ở vệ thần trong lồng ngực đào lên. Không khỏi mỗi một người đều là sắc mặt quái lạ. Nguyên bản Kỳ Vân một chiêu kiếm giết vệ thần, đã cho bọn họ lưu lại sâu sắc kiếm thuật tông sư ấn tượng, nhưng cũng bị hành động này cho hết mức phá hoại rồi. Kỳ Vân cũng bất đắc dĩ, hắn là rất muốn duy trì cao thủ phong độ A, nhưng đáng tiếc không ai cho hắn trừng trị rơi xuống. Cũng may từ vệ thần trong lồng ngực vẫn là thu thập đi ra không ít thứ tốt, một ít tán nát tan hắc kim, vài loại tài liệu quý giá, còn có vấn tâm kiếm công pháp tu luyện. Đặc biệt, lại từ bên trong tìm tới hai cây linh dược. Kỳ Vân rất vui mừng địa từng cái cất đi. Đồng nhiên, Kỳ Vân lại từ vệ thần trong lồng ngực, nhảy ra một khối quái lạ lệnh bài. Kỳ Vân cảm giác lệnh bài kia khí tức phi phàm, nhưng tựa hồ không cái gì dùng. Này là vật gì? Kỳ Vân cầm lệnh bài lăn qua lộn lại mà nhìn, rất là nghi hoặc. Thôi Dương, Cao Mục, Minh Thường đều là một mặt quái lạ, đây chính là phượng xào lệnh A. Kỳ Vân. Chương 51, phá trận. Kỳ Vân là lần thứ nhất tham gia phượng xào thí luyện, vì lẽ đó trước đây cũng chỉ nghe nghe phượng xào khiến cho tên, nhưng còn thật chưa từng thấy. Bất quá cũng được, Minh Thường bọn họ vốn là cho rằng, Kỳ Vân là cái tị thế cổ tộc mãng người, không nhận ra phượng xào lệnh, trái lại để mọi người càng thêm tin tưởng hắn. Vệ thần đương nhiên là bắt được một khối phượng xào lệnh, lúc này mới hội theo Thôi Dương đến thăm dò những ngày lao tù. Không phải vậy, nếu là ở đây trì hoãn thời gian, không giành được phượng xào lệnh, há không phải làm lỡ lần này thí luyện. Kỳ thực cũng không chỉ là hắn, Thôi Dương, Cao Mục cũng đồng dạng bắt được một khối phượng xào lệnh. Cái này cũng là bọn họ đến hơi muộn nguyên nhân. Minh Thường đúng là không có, bất quá nàng tuổi tác nhỏ hơn một chút, dù cho lần này không có bắt được tẩy luyện trì tẩy luyện tư cách, cũng không quan trọng. Đều có thể lấy đợi được sang năm thời điểm nếm thử nữa một phen. Bạch Phượng Tông đệ tử, đại đô hội chọn dùng như vậy sách lược. Thu hồi Phượng xào lệnh, Kỳ Vân cũng rất là vui mừng, cuối cùng cũng coi như bắt được tẩy luyện tư cách rồi. Cho tới bị cướp, Kỳ Vân có thể không lo lắng cái này. Bị Kỳ Vân như thế vừa nhìn, Thôi Dương cùng Cao Mục không khỏi đều là não bị tê dần, chỉ cảm thấy lại như là bị một con thượng cổ hung thú nhìn chằm chằm bình thường. Kỳ Vân tiếc hận, hai người này bối cảnh phi phàm, lại không công khai động thủ, trong lúc nhất thời cũng không phải thật xuống tay với bọn họ. Kỳ Vân đưa ánh mắt tìm đến phía hành lang nơi sâu xa, kiếm thuật của hắn trình độ hơn xa Thôi Dương bọn họ, vì lẽ đó đứng ở chỗ này, mơ hồ đã có thể cảm thấy bên trong tàng thao thiên kiếm ý. Nơi này, chỉ sợ so với trước cái kia lao tủ, tàng kiếm ý càng rõ ràng, cũng càng tinh thâm hơn. Thôi Dương vội vàng nói, đạo hữu, nơi này tàng trận pháp vô cùng tinh diệu, vừa nãy chúng ta cũng thử nghiệm một phen. Nhưng đáng tiếc đối với nên như thế nào phá giải, còn không có một chút nào manh mối. Mắt thấy Kỳ Vân một chiêu kiếm đánh giết vệ thần, Thôi Dương cũng không dám dễ dàng lừa gạt hắn. Kỳ Vân quan sát tỉ mỉ trận pháp. Chỗ này trận pháp quả nhiên hung hiểm, không đề cập tới Thôi Dương bọn họ sử dụng biện pháp, chỉ cần Kỳ Vân ở bên cạnh cẩn thận nhận biết, đã có thể cảm giác được chung quanh lạnh lẽo kiếm khí, cộng đồng tạo thành này đạo trận pháp mắt trận. Bất quá, càng làm Kỳ Vân kinh ngạc trái lại không phải cái này, mà là trận pháp này cũng như là thượng cổ đệ nhất sát trận Chu Tiên Tứ kiếm trận. Chỉ là, nơi này kiếm trận, so với chân chính Chu Tiên Tứ kiếm trận, tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Kỳ Vân đối với Chu Tiên Tứ kiếm trận cũng là khá là kiêng kỵ, hắn ở trong mơ phong thần thế giới bên trong mặc dù nhiều thứ tiếp xúc, không chỉ một lần thâm nhập thử nghiệm phá trận, nhưng lấy trước mắt hắn thực lực, dù cho am thuộc trận pháp, cũng căn bản không nên nghĩ. Chỉ có điều trước mắt tòa trận pháp này, so với tòa kia chân chính sát trận thượng cổ nhưng là nhược hơn nhiều, vì lẽ đó dù cho là lấy Kỳ Vân thực lực bây giờ, cũng dám thử nghiệm một phen. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình hắn là không được. Vì lẽ đó Kỳ Vân không chút khách khí mà đem Thôi Dương, Cao Mục đều kêu đến, trận này hung hiểm, bọn ngươi nghe Ngô chỉ huy. Thôi Dương, Cao Mục nhưng là vừa mừng vừa sợ, đạo hữu, lẽ nào ngươi thật có biện pháp phá trận? Sự thực chứng minh, Kỳ Vân quả thật có biện pháp. Hắn cũng không thể dễ dàng đem nơi này trận pháp phá giải, dù sao cũng là từ thượng cổ hùng trong trận diễn biến lại đây. Dù cho đơn giản hóa vô số lần, nhưng muốn phá giải, vẫn như cũ rất khó khăn. Nhưng không cách nào phá giải, nhưng cũng không mang ý nghĩa không cách nào thông qua. Kỳ Vân có thể phân biệt ra được trong trận pháp điểm yếu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn có thể tránh nặng tìm nhẹ, dùng cái giá thấp nhất, chịu đựng yếu nhất kiếm khí công kích, do đó giành trước tiến vào trận bên trong. Đương nhiên, kiếm khí vung chém tần suất cực cao, chỉ cần chỉ là chính hắn, chân khí chỉ sợ cũng khó có thể khôi phục nhanh như vậy. Nhưng có Thôi Dương, Cao Mục này hai đại kiếm thuật hảo thủ giúp đỡ, dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều. Kỳ Vân cái này cũng là coi bọn họ là cu ly dùng. Nhưng mà, một mực Thôi Dương cùng Cao Mục đều là tâm tình kích động vạn phần, chỉ cảm thấy Kỳ Vân quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả huyền diệu như vậy trận pháp đều có thể phá giải. Có thể có cơ hội phá tan như vậy cấm chế, đối với mỗi người bọn họ đều là thu hoạch lớn. Mọi người một phen khổ cực sau khi, rốt cục phá tan rồi nơi này cấm chế, tiến vào cung điện nơi sâu xa. Quả nhiên dường như Kỳ Vân trước phán đoán, ở bốn cái phương hướng, các đặt một cái trường kiếm. Mọi người đối với Kỳ Vân càng ngày càng bội phục. Tiến vào cung điện nơi sâu xa, mọi người cũng nhìn thấy bên trong cung điện tình huống, chỉ thấy chính vị trí giữa đứng thẳng một cái to lớn trụ đá, trên trụ đá dùng xiềng xích buộc một cái hình chim sinh mệnh. Mọi người chuyển tới chính diện, đã thấy cái kia điểu đầu nhưng trái lại là mặt người, chỉ là tỏ rõ vẻ cười gằn, tuy rằng từ lâu không còn khí tức, nhưng vẫn cứ làm người không khỏi trong lòng hơi lạnh lẽo. Kỳ Vân không nhịn được cảm khái một câu, quả nhiên là hữu giáo vô loại a. Mọi người tìm tòi tỉ mỉ một phen, sẽ ở đó điều yêu trào dưới, phát hiện một chút càng thêm phức tạp dấu ấn. Quả nhiên có truyền thừa. Cái này cũng là những này tù trong lồng, vật quý giá nhất rồi. Thôi Dương, Cao Mục còn có Minh Thường đều là kinh hỉ vội vã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực cảm ngộ. Đặc biệt Thôi Dương, Minh Thường, bọn họ ai nếu như có thể từ bộ này trong truyền thừa lại ngộ ra cái gì kiếm pháp, mang về Bạch Phượng Tông, vậy cũng là to lớn công lao. Thậm chí nếu là lĩnh ngộ kiếm pháp đủ rất cao minh, nói không chắc đều có thể trực tiếp vì vậy mà quyết định bọn họ ở trong tông môn địa vị. Kỳ Vân đồng dạng dưới trướng bắt đầu cảm ngộ. Tuy rằng đều là ở cảm ngộ, nhưng kỳ thực đã có bản chất không giống. Thôi Dương bọn họ, hạn với ánh mắt của bọn họ cùng kiếm thuật trình độ, cảm ngộ vẫn như cũ bất quá là dấu ấn bên trong bao hàm kiếm pháp mà thôi. Nhưng Kỳ Vân thì lại khác, hắn bản cũng đã kiếm pháp nhập vi, hơn nữa đối với bộ kiếm pháp kia bản chất hiểu rõ, vì lẽ đó cảm ngộ càng sâu. Loáng một cái lại là ba ngày. Thôi Dương, Cao Mục bọn họ sớm cũng đã kết thúc cảm ngộ, mấy người đều có chút thu hoạch, vì lẽ đó người trong mắt người đều có thai sắc. Đặc biệt Thôi Dương cùng Minh Thường, hai người trong lúc mơ hồ càng có cạnh tranh. Nhưng lần này, mấy người kết thúc cảm ngộ sau, cũng không dám lại đi thúc Kỳ Vân, mấy người thương lượng dưới, nhưng có Minh Thường mang theo Kỳ Vân, trở về mặt trên đi tới. Tính toán thời gian, bọn họ đã tiến vào Phượng Xảo thí luyện có tới mười mấy ngày. Thí luyện cũng bắt đầu tiếp cận hậu kỳ. Lúc này, đã có không ít đệ tử cướp được Phượng Xảo lệnh, đồng thời thành công xông qua vây quanh, rời đi Phượng Xảo không gian. Mà mỗi người rời đi, cũng là mang ý nghĩa để cho những người khác cơ hội liền ít đi một phần. Vì lẽ đó, lúc này nhưng chưa bắt được Phượng Xảo lệnh, đương nhiên liền cũng lên. Thậm chí không chỉ là những người này, có chút bắt được Phượng Xảo lệnh, nhưng bọn họ tự phụ thực lực, cũng ở dồn dập từ những người khác trong tay đi cướp, thật có thể ở tẩy luyện trong ao thu được càng nhiều tẩy luyện thời gian. Vì lẽ đó càng đến cuối cùng, các loại loạn chiến càng nhiều. Tất cả mọi người đang điên cuồng tranh đoạt Phượng Xảo lệnh. Liền ngay cả Kỳ Vân bọn họ đám người chuyến này, tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều mắt không mở tìm tới cửa. Bất quá, bất luận là Thôi Dương vẫn là Cao Mục, vẫn là Minh Thường, bọn họ đối mặt Kỳ Vân thời điểm tuy rằng không chiếm tiện nghi gì, nhưng diện đối với những khác người, cái kia ưu thế có thể lớn. Vì lẽ đó, liên tiếp mấy đội người đều bị bọn họ ung dung phái. Mà mắt thấy muốn đến lối ra thời, Kỳ Vân nhưng là bỗng nhiên tỉnh lại. Chương 52, quần hùng hội tụ. Lại nói ở Phượng Xào không gian khác một chỗ, một mảnh rộng lớn trong sa mạc, mười mấy bóng người chính tụ ở một chỗ cồn cắt mặt sau, người người vẻ mặt trang túc, dường như đang tiến hành cái gì trang trọng nghi thức. Lại nhìn kỹ thời, mỗi người đều là một thân bạch y, mà chính ngược vị trí, từng người theo một con bò cạp độc. Những kêu bò cạp độc hoặc phục hoặc đi, dáng dấp từng người không giống, nhưng từng con đều là dữ tợn khủng bố. Chính là Độc Hạt Môn đệ tử. Độc Hạt Môn cũng là Thanh Châu hàng đầu thực lực, chỉ so với Bạch Phượng Tông cùng Mộc Vương Thành hơi kém, so với Kỳ gia, Lâu gia như vậy gia tộc, nhưng là mạnh mẽ rất nhiều. Lúc này, mười mấy người cùng nhau tụ ở đây, hầu như là bọn họ ở Phượng Xào bên trong toàn bộ nhân thủ. Những người này không đi thăm dò Phượng Xào bên trong các loại thiên tài địa bảo, tàng bảo bí địa, nhưng đều tụ tập ở đây, hiển nhiên có khác trọng đại mưu đồ. Liền thấy mỗi người đều đưa tay phải ra, đánh ra vô số phù văn, linh khí nồng nặc, không ở tại mọi người trước người hội tụ. Cẩn thận đến xem thời, nhưng thấy mọi người trước người trong sa mạc, chính che đậy một con có tới nửa người lớn bò cạp, cái kia bò cạp quanh thân màu đỏ thẫm như lửa, chen lẫn đạo đạo ám sắc hoa văn, phần sau hiện ra hàng quang, khí tức nhưng là yếu ớt mấy không thể tra. Mà theo đạo đạo phù văn không được đánh vào cái kia bò cạp độc trên người, cái kia bò cạp độc cũng là không được bất an lăn. Nếu không có bị vây ở tầng cắt bên trong, chỉ sợ sao động hội càng thêm lợi hại. Mở. Phù đầu một người bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó, liền thấy cái kia bò cạp độc bụng dĩ nhiên nứt ra, cút khỏi một cái có tới to bằng đầu người trứng. Theo sát, cái kia trứng cũng nứt ra một vết nứt, lại có một bóng người phiên lăn ra đây. Mà con kia bò cạp độc, cút khỏi cái kia viên trứng sau khi, thân thể lại lộn mấy vòng, liền triệt để cương trực ở nơi đó, không nhúc nhích. Lại nói đạo nhân ảnh kia trái lại đón gió tăng trưởng, chờ hắn đứng lên thời điểm, càng là một người cao lớn uy mạnh ông lão, cần hơi trắng, nhưng cũng tinh khí mười phần. Hắn cũng là bạch đi yề, ngực đồng dạng theo một con bò cạp độc, chỉ là này bò cạp độc nhưng là màu trắng, vì lẽ đó không chú ý rất khó phát hiện. Xin chào bạch hạt trưởng lão. Độc hạt môn những đệ tử khác, không không hoan hỉ địa bái phục xuống. Người đến nhưng chính là độc hạt môn trưởng lão, bạch hạt. Bạch hạt quét một chút, bọn họ độc hạt môn lần này tiến vào phượng xào không gian đệ tử tinh anh, thiên hạt tử, địa hạt tử, hỏa hạt tử đều ở nơi này. Bạch hạt trưởng lão không khỏi lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, đưa tay hư nhấc, đứng lên đi, không muốn câu nệ những lễ nghi này. Lần này, ta độc hạt môn không tiếc tiêu tốn to lớn đánh đổi, đem ta lão già đưa vào, chính là để ta dẫn dắt các ngươi, để hoàn thành tông môn cái này sứ mệnh. Trách nhiệm trọng đại, không thể xem thường. Thiên hạt tử ở độc hạt môn nội địa vị cực cao, bị cho rằng là tương lai kế thừa tông chủ bò cạp độc vị trí người số một tuyển. Vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng khá là như thường, cười nói, vọng cái kia bạch phượng tông nói khoác bọn họ cái gì bệ ngạn thần thú, kết quả không phải là bị chúng ta lừa dối. Đối mặt thiên hạt tử, bạch hạt cũng khá là khách khí, nói, không thể bất cẩn. Nay con bệ ngạn thần thú, kỳ thực tổ tiên huyết thống đã rất mỏng manh, bằng không, dù cho chúng ta có tàng hạt bí pháp, e rằng cũng khó có thể đi vào. Được rồi, chuyện phía mặc đề, căn cứ chúng ta bên trong tiền bối ghi chép, chỗ này lao tù, liền tàng ở mảnh này trong sa mạc, bọn ngươi tàng ra, tìm tòi một phen. Bạch hạt nói. Phải. Độc hạt môn chúng đệ tử, đều là dồn dập đáp. Lại nói Kỳ Vân một nhóm, mắt thấy muốn đến lối ra thời, Kỳ Vân nhưng là bỗng nhiên tỉnh lại. Đạo hữu tỉnh rồi. Thôi Dương chủ động bắt chuyện. Hắn đối với Kỳ Vân cũng rất khách khí. Cao Mục cũng là lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Bọn họ tìm hiểu kiếm pháp đó dấu ấn, đa tài nhất bất quá tìm hiểu nửa canh giờ, mà Kỳ Vân, dĩ nhiên một hơi tìm hiểu mấy ngày. Chỉ cần chỉ là con số này so sánh, cũng có thể nhìn ra Kỳ Vân thu hoạch, tất nhiên hơn xa bọn họ. Kỳ Vân đánh ra bốn phía, cao mày, này muốn đi nơi nào? Thôi Dương cười nói, chúng ta tiến vào phượng xào không gian, đã nửa tháng có thừa, hiện tại cũng nên rời đi nơi này. Kỳ Vân nghi ngờ nói, vẫn còn có thừa nhận. Cớ gì vội vã rời đi? Thôi Dương cùng Minh Thường đều là hai mặt nhìn nhau, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này tiến vào phượng xào thí luyện, có thể phá giải cái kia nơi cung điện lao tủ, lĩnh ngộ được kiếm pháp, đã là rất lớn thu hoạch. Tự nhiên không nghĩ nhiều hơn nữa lưu. Bởi vì tiến vào phượng xào thí luyện thời gian có hạn, vì lẽ đó có thể thăm dò xong hai nơi lao tủ, đã là rất đáng giá kiêu ngạo thu hoạch rồi. Không ngờ, người này còn không hài lòng. Kỳ Vân thấy thế, liền giả vờ dũng cảm địa cười nói. Đã như vậy, có thể đem những cái khác mấy chỗ lao tủ phương vị cáo ta tự mình đi tới chính là. Thôi Dương đáy lòng cũng không khỏi dâng lên hào khí đến, được. Ta liền bồi đạo hữu điên trên một cái. Kỳ Sở, Cốc Khâu, Kỳ Mông cùng Kỳ Võ chờ mấy người bọn hắn kỳ ra tiểu bối, ở phượng xào bên trong không gian đợi nhiều ngày như vậy sau, mấy người bọn hắn cũng dần dần tụ đến cùng một chỗ. Chỉ có điều, thiên phú của bọn họ ở kỳ ra mặc dù không tệ, nhưng đặt ở toàn bộ Thanh Châu, nhưng cũng không tính là gì. Vì lẽ đó, này mười mấy ngày, mấy người đều không thu hoạch được gì. Mấy người đến khu này trong biển cát. Kỳ Sở tính toán thời gian, xoay người đối với bên cạnh một đám các đệ đệ muội muội nói, chư vị, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ở mảnh này trong sa mạc tìm một chút nhìn, như không có thu hoạch, liền rời đi làm sao. Bọn họ Kỳ gia, ở toàn bộ Thanh Châu cũng không tính đặc biệt hàng đầu thế lực, vì lẽ đó phượng xào thí luyện bên trong, cũng không phải mỗi lần đều có thể cướp được phượng xào lệ. Vì lẽ đó Kỳ Mông, Kỳ Võ bọn họ tuy rằng còn không cam lòng, nhưng cũng rất rõ ràng, Kỳ Sở nói tới mới là lựa chọn tốt nhất. Trước bọn họ cũng nhìn thấy mấy lần phượng xào lệnh ra ánh sáng, nhưng chạy tới thời điểm, đều gặp phải thế lực mạnh mẽ tranh đoạt. Bọn họ mạo muội tham dự vào, còn suýt nữa chôn vùi ở nơi đó. Lần kia còn nhờ vào gặp phải Kỳ Sở quen thuộc Mục Vương Thành đệ tử, lúc này mới buông tha bọn họ một con ngựa. Điều này cũng làm cho Kỳ Mông, Kỳ Võ, đối với này phượng xào thí luyện bên trong nguy hiểm có trực quan nhận thức. Kỳ Sở cầm lấy ấm nước, cái miệng nhỏ nhấp một thoáng, liếm liếm đã bắt đầu làm ra môi, liền dẫn một đám các đệ đệ muội muội hướng về biển cắt nơi càng sâu đi đến. Sa mạc một đầu khác, một người tuổi còn trẻ nam tử linh xảo lộn một vòng, trốn ở cồn cắt một chỗ phế tích bên trong góc, tránh mở đầu trên đỉnh hàm theo sau đến vài con thương thiếu. Nếu như Kỳ Vân bọn họ ở đây, nhất định có thể thấy rõ, đây rõ ràng chính là bọn họ ở trong phố chợ, nhìn thấy người trung niên hán tử kia mà. Bất quá, nhưng như là hán tử kia lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Kỳ Vân bọn họ hiểu biết không lớn, cho nên mới chưa từng nghe nói. Lúc này, hán tử kia gọi là Từ Nam, là sinh động ở Thanh Châu Tây Nam hẻo lánh chỗ một cái có tiếng tán tu, sở trường về dây leo khô bí pháp, có thể tựa như che giấu diện mạo, tuổi tác, khá là quỷ dị. Nay Từ Nam, cũng là ngẫu nhiên được tin tức, biết nơi này có một chỗ lao tù, ẩn giấu bí pháp, lúc này mới tìm tòi lại đây, muốn chia một chén canh. Chương 53. Mấy đạo nhân ảnh ở trong sa mạc nhanh chóng bay lượn. Chính là Kỳ Vân một nhóm. Mấy ngày nay, Thôi Dương, Minh Thường, Cao Mục bọn họ đã mang theo Kỳ Vân, liên tiếp phá giải mấy chỗ cấm chế, từ bên trong được lượng lớn pháp khí, bí bảo, linh dược, vật liệu, cùng với trọng yếu nhất, các loại truyền thừa. Hiệu suất kinh người. Thôi Dương cùng Minh Thường chia sẻ đi ra địa chỉ, Kỳ Vân xuất lực phá giải cấm chế, mọi người theo như nhu cầu mỗi bên, ngược lại cũng đúng là hợp tác vui vẻ. Kỳ thực, mắt thấy đã tiếp cận kỳ hạn chót, bất luận Thôi Dương vẫn là Minh Thường, đều cảm thấy cũng phá giải không được mấy chỗ, nhưng lúc này, Kỳ Vân nhưng là thể hiện ra hắn hơn người trận pháp trình độ. Mỗi đến một chỗ, Kỳ Vân đều là quét qua một chút, sau đó thì có phương pháp phá giải tự. Vì lẽ đó, chân chính lãng phí thời gian, trái lại là chạy đi. Cùng với chiến đấu. Đến cuối cùng mấy ngày, phượng sao lệnh tranh cướp càng ngày càng kịch liệt lên, dù cho Kỳ Vân bọn họ này một đội người xem ra thực lực không tầm thường, vẫn như cũ có không có mắt lại đây mạo phạm bọn họ. Kết quả, tự nhiên bị bọn họ ung dung phái, đem thu hoạch đều đoạt lại. Hơn nữa phá giải những kia lao tù cấm chế thời, cũng thỉnh thoảng hội đụng với cái khác cường địch. Ba đánh giết sau, cũng là không ít thu hoạch. Cho tới vừa bắt đầu mọi người lo lắng Kỳ Vân dường như trước giống như vậy. Mỗi đến một chỗ đều phải tốn lượng lớn thời gian đi tìm hiểu. Kết quả lại phát hiện, Kỳ Vân tìm hiểu sử dụng thời gian, nhưng là trái lại so với bọn họ càng thiếu. Bọn họ đương nhiên không biết, Kỳ Vân đã tìm hiểu hai lần, tận đến tinh túy. Vì lẽ đó mặt sau lại nhìn tới tương tự dấu ấn thời, chỉ cần thể ngộ trong đó khác biệt liền có thể. Thời gian hao phí đương nhiên thiếu rất nhiều. Cuối cùng mấy ngày, bọn họ hầu như là lấy một ngày một chỗ, thậm chí hai nơi tốc độ ở đẩy mạnh. Quả thực đem Thôi Dương, Minh Thường bọn họ đều kinh rơi mất cảm. Đương nhiên, nay phượng xào thí luyện trong không gian ẩn giấu rất nhiều giam cầm người của ma tộc lao tù, nhưng cũng không phải mỗi một nơi đều lưu lại truyền thừa, cũng không phải hết thể lưu lại truyền thừa đều là kiếm pháp. Bất quá, tổng cũng là kiếm pháp truyền thừa khá nhiều. Đến cuối cùng một ngày, mọi người hợp lại kế, bọn họ lần này thăm dò, dĩ nhiên tổng cộng phá giải 13 nơi lao tù. Mà trong đó có lưu lại truyền thừa thì có 6 nơi. Nay 6 nơi bên trong, có bốn nơi lưu lại đều là kiếm pháp truyền thừa. Kỳ Vân cảm ngộ chung quanh kiếm pháp truyền thừa, kết hợp hắn một đời trước từng trải qua thông thiên giáo chủ kiếm pháp, đã là hơi có thu hoạch. Tu vi của hắn cũng là liên tiếp đột phá, bây giờ đã thông suốt 41 nơi khiếu huyệt. Đối với nơi đây các nơi tù trong lồng tàng kiếm pháp lĩnh ngộ, Kỳ Vân cảm thấy cũng đến một bình cảnh, chỉ là, vẫn còn kém một ít, chưa có thể đột phá thôi. Thôi Dương chỉ về đằng trước nói, Tử Long đạo hữu, phía trước cách đó không xa, chính là ta Bạch Phượng Tông bản thân biết lại một chỗ lao tù. Hơn nữa, căn cứ ta tông tiền bối suy đoán, rất khả năng cũng là một chỗ ngày xưa giam cầm kim đan cảnh người của ma tộc lao tù. Nay Phượng Sào thí luyện bên trong các nơi lao tù, giam cầm người của ma tộc thực lực tự nhiên cũng không giống nhau. Trong đó yếu nhất đều là tiên thiên cảnh giới, mà mạnh hơn một ít vì là trúc cơ cảnh giới, bọn họ gặp mạnh nhất, chính là cảnh giới kim đan. Bất quá, cảnh giới kim đan người của ma tộc, mọi người cũng chỉ gặp qua một chỗ. Chính là cái kia nơi cung điện lao tù. Không nghi ngờ chút nào, bị giam cầm người của ma tộc thực lực càng mạnh, hắn lưu lại các loại thiên tài địa bảo, bí pháp truyền thừa, tự nhiên cũng là càng mạnh, càng hấp dẫn người. Kỳ Vân gật đầu, thiện. Thôi Dương bọn họ hiện tại cũng không dám xem thường Kỳ Vân. Thấy Kỳ Vân không có dị nghị, liền hướng về cái kia nơi lao tù vị trí đổi tới. Kỳ Vân tự nhiên không chút khách khí địa kế tục chiếm lấy hai cánh bạch hổ, dùng Kỳ Vân lại nói, hắn đây là nghỉ ngơi dưỡng sức. Minh Thường tuy rằng oán khí, lúc này lại cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đầy ngập hoa nước mà nhìn hai cánh bạch hổ ngoan ngoan thuận theo Kỳ Vân điều động. Mà chính mình thì lại ở phía dưới liều mạng chạy đi. Thôi Dương nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy cái này đẹp đẽ sư muội ăn quả đắng, đương nhiên sẽ không ra mặt cho nàng. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên chỉ thấy cách đó không xa một tia sáng phóng lên trời. Phượng sao lệnh. Mọi người mấy ngày nay cũng thấy không ít thứ, bất quá, vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp có gần như vậy. Thôi Dương bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Kỳ Vân, người sau dũng cảm địa nở nụ cười, thiên tứ không lấy, phản được tội lỗi. Như thế gần, ta. Thôi Dương bọn họ mấy ngày nay cũng là từ từ quen thuộc, Kỳ Vân loại này bán cổ không cổ nói chuyện phong cách. Thấy Kỳ Vân thúc hai cánh bạch hổ chạy tới, mấy người đều không thể làm gì khác hơn là từ phía sau đổi tới. Kỳ thực bọn họ ai cũng không thiếu phượng xào lệ. Thôi Dương, Cao Mục, Minh Thường, bọn họ người người trong tay đều có nắm hai khối, mà Kỳ Vân, càng là đã cướp được ba khối rồi. Còn hiếm không đủ a. Nhưng bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là theo Kỳ Vân đổi tới. Cảm tình, lão nhân gia ngài là cưới hai cánh bạch hổ, không chê chạy đi tích lũy đúng không? Rất nhanh liền đến trước mặt. Kỳ Vân một chút liền vọng thấy bọn họ Kỳ ra mọi người, hả? Bọn họ đều tiến đến đồng thời. Kỳ Vân cũng khá là mừng rỡ. Mà mắt thấy cùng tới rồi, còn có mấy cái tán tu, cũng không phải Kỳ Sở đối thủ của bọn họ. Một phen giao chiến sau khi, bị Kỳ Sở bọn họ ung dung phái, mấy người cướp được khối này phượng xào lệnh, đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Mà lúc này, Thôi Dương bọn họ cũng chạy tới. Kỳ Sở. Thôi Dương có thể không quen biết, hắn quét một chút, nhìn ra mấy người kia tu vi. Lúc này cười nói, Tử Long đạo hữu, không bằng do ta ra tay, đem bọn họ đuổi rồi đi. Phượng sao thí luyện bên trong, vốn là nhược nhục cường thực, phượng sao lệnh, vốn là để mọi người lẫn nhau tranh đoạt. Thôi Dương có thể không cái gì phụ tội cảm. Không ngờ, Kỳ Vân nhưng là biến sắc, nói, vật ấy đã có chủ, chúng ta an có thể làm này tiểu nhân cử chỉ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thôi Dương sững sờ, tỏ rõ vẻ mờ mịt. Cao Mục, Minh Thường cũng là không hiểu ra sao. Tuy rằng rất mừng rỡ Thôi Dương lần này lấy lòng, kết quả rõ ràng đụng phải cái đinh, nhưng này Triệu Vân nói, cũng thực sự quá không hiểu ra sao chứ. Trước còn thiên tứ không lấy đây, một cái chớp mắt ấy, liền bắt đầu tiểu nhân cử chỉ. Lúc trước liền chúc hắn cướp hoan thời điểm, không phải là nói như vậy a? Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên rất xa lại tới rồi hai bóng người, còn chưa tới trước mặt, thì có một người quát to, Độc Hạt Môn Thanh Tràng, thức thời lăn xa một chút, bằng không, chớ trách chúng ta không khách khí. Thôi Dương. Minh Thường bọn họ vừa nhìn, nhận ra trước mặt đến người kia chính là Độc Hạt Môn khá là tinh nhuệ đệ tử một trong, Địa Hạt Tử. Thôi Dương trong lòng nhất thời mơ hồ sầu lo, nơi đây cự cách nơi bọn họ cần đến cũng khá gần rồi. Độc Hạt Môn nhưng ở đây thanh tràng, sẽ không phải với bọn hắn mục tiêu tương đồng chứ. Đương nhiên, thân là Bạch Phượng Tông đệ tử, Thôi Dương đối với Độc Hạt Môn cũng không ý kỵ, chỉ có điều, bọn họ Bạch Phượng Tông đệ tử vào khá là phân tán, không tình nguyện lắm cùng Độc Hạt Môn lên xung đột thôi. Địa Hạt Tử đến trước mặt thời, tự nhiên cũng nhìn thấy Thôi Dương, Minh Thường, không khỏi cũng là sức sở, lại có Bạch Phượng Tông đệ tử ở. Cùng Thôi Dương bọn họ nghĩ tới như thế, Địa Hạt Tử cũng không tình nguyện lắm cùng Thôi Dương bọn họ phát sinh xung đột. Chương 54, Thông Thiên Triệt Địa, Thông Thiên Một Chiêu Kiếm. Địa Hạt Tử xa xa đứng lại, hướng về Thôi Dương bọn họ lạnh lùng thốt, này không phải Thôi Dương sư huynh, Minh Thường sư muội sao? Các ngươi tới đây làm cái gì đến? Thôi Dương khẽ mỉm cười, không qua đường quá mà thôi. Cáo tử. Địa Hạt Tử nhìn ra Thôi Dương ý tứ, nếu bọn họ không có ý định tìm việc, bọn họ Độc Hạt Môn đương nhiên mừng rỡ ung dung. Địa Hạt Tử cũng thở một hơi, ôm quyền, lần này thừa Thôi Dương sư huynh, Minh Thường sư muội tỉnh. Triệu Vân đạo hữu, chúng ta đi thôi. Thôi Dương bắt chuyện Kỳ Vân. Kỳ Vân cũng không nghĩ nhiều chuyện, liền dự định cùng rời đi. Mà Địa Hạt Tử thấy Thôi Dương bọn họ tránh ra, liền xoay người uống hướng về phía Kỳ Sở bọn họ cả đám, các ngươi còn không mau cút đi. Kỳ Vân hai mắt híp lại, nhưng Kỳ Sở bọn họ cũng biết rõ Độc Hạt Môn lợi hại, đi vào trước, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão còn đã từng nhiều lần nhắc nhở quá bọn họ, tuyệt đối không nên cùng Độc Hạt Môn phát sinh xung đột. Vì lẽ đó, Kỳ Sở nén giận, bắt chuyện một đám đệ đệ muội muội, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, Địa Hạt Tử đã sớm trông thấy phát sáng phượng xào lệnh, phút chốc bay phụ cận đi, một cái lòng bàn tay phiến ở Kỳ Sở trên mặt, cười gần nói, chúng ta phượng xào lệnh, ngươi cũng muốn lấy đi sao? Kỳ Võ nhất thời biến sắc, không nhịn được nói, đây là chúng ta trước tiên bắt được. Địa Hạt Tử quét nàng một chút, tiểu nương bị lớn cũng không tệ lắm, ta quyết định, các ngươi có thể lan. Cái này tiểu nha đầu, đứng lại cho ta. Kỳ ra mọi người nhất thời biến sắc. Kỳ Sở liên tục nói, đạo hữu, đạo hữu. Nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mạo phạm đạo hữu. Nay phượng xào lệnh, nếu là đạo hữu, chúng ta đương nhiên sẽ không nói cái gì. Chúng ta này liền đi. Nói, hắn kéo Kỳ Võ một cái, muốn đem người sau ngạnh rời đi. Độc Hạt Môn làm việc cỡ nào bá đạo. Bọn họ tài nghệ không bằng người, vẫn đúng là hy vọng có thể cùng Độc Hạt Môn nói đạo lý hay sao. Nhưng Địa Hạt Tử trở tay lại là một cái lòng bàn tay, phiến ở Kỳ Sở trên mặt, không nghe ta sao. Các ngươi lăn, nàng lưu lại. chỉ bằng ngươi, cũng xứng theo ta đạo hữu tương xứng.
Kỳ Sở sắc mặt lại biến, chỉ có thể nhịn khí nói, đạo hữu, ta cùng Mộc Vương Thành Tả Thị công tử có mấy phần giao tình, mong rằng xem Tả Thị công tử tử, vương tha chúng ta đi.
Ngươi biết Tả Thị?
Địa Hạt Tử hơi sững sờ.
Mộc Vương Thành, bọn họ Độc Hạt Môn tuy rằng không sợ, nhưng dễ dàng tự nhiên cũng không muốn trêu chọc như vậy thế lực.
Kỳ gia chúng đệ tử cũng không khỏi thở một hơi, đáy lòng âm thầm may mắn, nhờ có Kỳ Sở nhận thức Mộc Vương Thành người a.
Kỳ Sở thấy có hy vọng, vội vàng nói, là, mong rằng đạo hữu hạ thủ lưu tình.
Địa Hạt Tử ngắm nhìn bốn phía, trong lòng cấp tốc tính toán một phen, có Bạch Phượng Tông đệ tử ở bên, ngược lại không tiện trực tiếp hạ sát thủ, bất quá.
Bọn họ Độc Hạt Môn, chính là không bao giờ thiếu các loại bí pháp.
Địa Hạt Tử nhanh cười một tiếng, quát lên, nếu ngươi chuyển ra Tả Thị, ta liền cho hắn một bộ mặt.
Các ngươi cút đi.
Là, đa tạ đạo hữu.
Kỳ Sở thở phào nhẹ nhõm, liên tục đạo, liền lôi kéo một đám đệ đệ muội muội, mau nhanh xoay người rời đi.
Cái khác Kỳ gia đệ tử, đều đối với Kỳ Sở càng thêm bội phục.
Nếu không có Kỳ Sở nhận thức Mộc Vương Thành Tả Thị, bọn họ hôm nay chỗ nào có thể trải qua này quan.
Nhưng vào đúng lúc này, chợt nghe một cái lanh lảnh thanh âm quen thuộc, từ bên cạnh truyền tới.
Chấm đã.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn tới, Kỳ Vân.
Liên Thôi Dương, Minh Thường bọn họ cũng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Kỳ Vân, cưới Minh Thường hai cánh bạch hổ, càng là đột nhiên chuyển hướng, lại thẳng tắp địa vọt tới Địa Hạt Tử trước mặt.
Hắn đây là phải làm gì?
Bọn họ đương nhiên không biết, Kỳ Vân liền dẫm vài bước, dưới chân hạt cắt bên trong, đã nằm xuống đầy đủ 4, 5 con bò cạp độc thi thể.
Khí thế dẫn dắt, Địa Hạt Tử tự nhiên lập tức cũng cảm giác được.
Địa Hạt Tử giận dữ, hắn không muốn đắc tội Mộc Vương Thành, không muốn đắc tội Bạch Phượng Tông.
Nhưng thật sự khi, làm, tùy tiện người nào, đều có thể với bọn hắn Độc Hạt Môn phân cao thấp.
Ngươi lại là người nào?
Địa Hạt Tử lạnh lùng nhìn hắn.
Kỳ Vân Dũng cảm nói, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long là vậy.
Kỳ Sở.
Kỳ Võ.
Bọn họ đấy lòng âm thầm kêu khổ, không biết Kỳ Vân này bỗng nhiên nô ra, trong hồ lô đến tột cùng bán chính là thuốc gì.
Bọn họ có thể may mắn qua ải, đã là rất không dễ dàng, tội gì lại muốn vời nhạ này Địa Hạt Tử.
Cùng Kỳ Vân quen thuộc Kỳ gia bản tính con cháu ngược lại cũng thôi, có chút họ khác đệ tử, trong lòng đã ở oán hận Kỳ Vân.
Thường Sơn Triệu Tử Long.
Đây là cái gì quỷ?
Triệu Tử Long, Địa Hạt Tử chưa từng nghe nói rất bình thường.
Thanh Châu lớn như vậy, làm sao có khả năng tùy tiện một cái á miêu á cẩu, hắn đều nghe nói qua.
Nhưng này Thường Sơn, hẳn là địa danh chứ.
Nhưng là chưa từng nghe nói, có cái gì Sơn gọi Thường Sơn A.
Tất nhiên không phải cái gì môn phái lớn, vừa nhìn lại là cái mắt không mở.
Địa Hạt Tử đáy lòng lửa giận càng tăng lên, mặt ngoài nhưng càng ngày càng không chút biến sắc, chỉ cười lạnh nói, ngươi có cái gì muốn nói.
Hắn đây là để này Triệu Tử Long bàn giao di ngôn.
Không ngờ, Kỳ Vân nhưng là chính nghĩa lâm nhiên nói, ta chính là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ.
Nay Phượng Sao lệnh, chính là những người này hết thảy, ngươi còn không mau mau còn chi.
Muốn chết.
Địa Hạt Tử đã cho cái này Triệu Tử Long ra kết luận.
Kỳ gia chúng đệ tử, nhất thời mỗi một người đều sợ đến mặt như màu đất.
Này không phải ở chọc giận Độc Hạt Môn sao.
Cho tới Thôi Dương bọn họ cũng đều hai mặt nhìn nhau, cái này Triệu Tử Long đạo hữu, như vậy hiệp can nghĩa đảm.
Thôi Dương bọn họ tự nhiên sinh kính.
Địa Hạt Tử nhưng là thiếu kiên nhẫn cùng Kỳ Vân phí lời, trong lòng bàn tay bông dưng bay ra một đạo hưu quang, phút chốc thẳng đến Kỳ Vân môn bay tới.
Không biết tên tiểu bối, giết thì đã có sao.
Tuy rằng Phượng Sào thí luyện bên trong, không cho cố ý giết chóc, nhưng bực này quy định, có quá nhiều mặt pháp có thể đi vòng qua.
Huống hồ này Triệu Tử Long có thể phát hiện bò cạp độc của hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường.
Kỳ ra mọi người cả kinh, cùng Kỳ Vân giao hảo, đã là dồn dập kêu lên, cẩn thận.
Đòn đánh này uy lực nhưng là không kém.
Nhưng mà không ngờ, Kỳ Vân nhưng chẳng biết lúc nào đã cầm kiếm ở tay, càng là nhanh chóng vô cùng một chiêu kiếm hướng về Địa Hạt Tử phát tới đạo kia u quang chém xuống.
Trong vòng 10 trượng, không trừ một nơi nào.
Chỉ là chớp mắt công phu, kiếm gô đã đi sau mà đến trước, tinh chuẩn địa chém ở đạo kia u quang mặt trên.
Chen.
Phát sinh một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, một đạo u sắc lớn châm rơi xuống trên đất.
Ra tay người đánh lén, không phải hảo hán vậy.
Kỳ Vân hét lớn.
Địa Hạt Tử thực sự phiền muộn không thôi, này người nói chuyện làn điệu quái lạ, một mực hắn lấy ra bọn họ Độc Hạt Môn đuôi bỏ cặp châm, lại không thể một đòn kiến công, càng làm hắn trong lòng lửa giận đại thịnh.
Giết.
Địa Hạt Tử sát niệm như xí, trong tay đã nắm một đôi móc câu, mang theo đạo đạo ưu quang, thẳng đến Kỳ Vân giết đi.
Vận dụng pháp khí, hắn đã là ra toàn lực.
Nhưng mà, Kỳ Vân trên mặt nhưng là nghiêm nghị, chân khí toàn lực vận chuyển, Thái Thanh Bát Cảnh Đồ, Bạch Dương Đồ Giải, trong óc hiện ra các loại đồ án,
hắn nắm giữ kiếm gỗ trên, cũng là từ từ giấy lên đạo đạo hồng quang, dường như hỏa diễm bình thường dựng lên. Thông thiên một chiêu kiếm. Kỳ Vân trong đầu không được phù lược mấy ngày qua cảm ngộ, đem những ngày cảm ngộ hết mức hòa vào chiêu kiếm này bên trong. Ánh kiếm bùng cháy mạnh, thông thiên triệt địa. Chương 55, khắc có huyền cơ. Buổi tối còn có một canh. Câu thu gom cầu đề cử. Địa hạt tử song câu nhấc lên, nằm ngang ở Kỳ Vân kiếm trước. Sau đó, là hắn khiếp sợ khuôn mặt. Tất cả mọi người đều thấy rõ, Kỳ Vân một chiêu kiếm, thế như trẻ che trực tiếp mở rộng hắn song câu, trừng trừng địa chém ở hắn nơi ngực. Cút. Kỳ Vân trong miệng hét lớn một tiếng, địa hạt tử trong miệng máu tươi phun mạnh, cả người nhất thời hướng về mặt sau bay ra ngoài. Địa hạt tử nỗ lực ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sợ hãi vạn phần vẻ mặt, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, lại thật sự có người dám không chút do dự đối với bọn họ độc hạt môn đệ tử ra tay. Còn là một tên điều chưa biết tiểu tử. Nhưng mà, địa hạt tử đầu cũng đã vô lực thiên hướng một bên, mất đi hô hấp. Địa hạt tử. Cùng đi cái kia độc hạt môn đệ tử, kinh hãi địa quát to một tiếng. Sự tình phát triển quá nhanh, lúc trước còn thấy địa hạt tử làm sao hung hăng càng quái, kết quả chỉ trước mắt, liền thành một bộ thi thể. Địa hạt tử là bọn họ độc hạt môn tinh nhuệ đệ tử một trong, cùng thiên hạt tử, hỏa hạt tử chờ người cũng liệt. Hắn đều tiếp không được này cái gì thường sơn triệu tử long một chiêu kiếm, hắn lại há có thể. Vì lẽ đó cái kia độc hạt môn đệ tử sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng đột nhiên xoay người, thân hình triển khai, mấy cái thiểm lược, liền muốn chạy mất dép. Nhưng Kỳ Vân đã sớm lưu ý đến hắn, sao lại thả hắn rời đi. Bọn ngươi cùng một ruộng, chạy đi đâu? Kỳ Vân nhanh chân từ phía sau đuổi theo. Kỳ thực Kỳ Vân ở thân pháp trên xác thực không có cái gì xuất chúng, hắn ở trong mơ đúng là được không ít cao tốc pháp môn, như là ngàn dặm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ phương pháp, ngũ hành đột pháp, cân đầu vân phương pháp chờ chút, đều là cấp tốc cực kỳ pháp môn. Chỉ là giới hạn ở Kỳ Vân lúc này tu vi, đối với những pháp môn này, cũng chỉ có thể ở nơi đó trông mà thèm. Cho tới ở Kỳ gia, học được duy nhất gia tốc pháp môn nhưng là phi vũ bộ, rồi lại sợ Thôi Dương bọn họ nhận ra đến, vì lẽ đó không dám hoàn toàn sử dụng tới. Kỳ thực cũng là Kỳ Vân lo xa rồi, Thôi Dương bọn họ thân là Bạch Phượng Tông đệ tử, nơi nào sẽ quen thuộc bọn họ Kỳ gia pháp môn. Vì lẽ đó, tốc độ cũng không phải là Kỳ Vân lớn hạng. Cũng may hắn tu luyện kiếm pháp nhập vi, hơn nữa sức mạnh thân thể khủng bố, mỗi một đạp bước, cũng như một con thượng cổ hung thú bình thường bay vọt đi ra ngoài, thanh thế ngược lại cũng khá là dọa người. Độc hạt môn đệ tử kia trong lòng sợ hãi, dĩ nhiên quay người hướng Kỳ Vân công kích. Kỳ Vân triển khai 10 trượng kiếm pháp. Ung dung đem người sau công kích đánh tan, đồng thời xảo diệu một dẫn, đem đệ tử kia dẫn hướng về phía Thôi Dương, Cao Mục bọn họ bên kia. Thôi Dương, Cao Mục bọn họ cũng đều là nhân tinh, Kỳ Vân vừa ra tay, bọn họ làm sao không biết Kỳ Vân ý tứ. Đây rõ ràng là muốn kéo bọn họ hạ thủy A. Thôi Dương cùng Cao Mục đều là cười khổ, tiểu tử này. Chỉ bất quá bọn hắn tuy rằng dễ dàng không muốn trêu chọc độc hạt môn, cũng không phải sợ hãi độc hạt môn, hơn nữa, địa hạt tử bị Kỳ Vân đánh giết thời. Bọn họ đều ở hiện trường, đến thời điểm chỉ sợ như thế sẽ bị độc hạt môn thiên nổi giận. Hơn nữa lúc này này triệu tử long đối với bọn họ còn có tác dụng, lượng tướng cân nhắc, hai người hô liếc mắt một cái, đã đều quyết định chủ ý. Thôi Dương cùng Cao Mục đồng loạt ra tay, đem độc hạt môn đệ tử kia chém giết ở nơi này. Đạo hữu thực sự là giỏi tính toán A. Cao Mục còn có chút không cam lòng, nhìn Kỳ Vân, tức giận nói. Kỳ Vân cười hì hì, cũng không để ý tới hắn. Kỳ Vân vẫn như cũ rất không phong độ chính mình quá khứ, đem trên người hai người sự vật đều tìm tòi đi ra. Khối này phượng sao lệnh tự nhiên cũng rơi vào rồi trong tay hắn. Kỳ Vân cầm trong tay nhìn một chút, xoay người ném đi, một lần nữa ném cho Kỳ Sở. Ta chính là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, khối này phượng sao lệnh, cho ngươi. Thôi Dương, Cao Mục đều là không nói gì. Không thể thật sự như vậy hiệp nghĩa chứ. Kể cả Minh Thường, mấy người đều là trong lòng âm thầm ngờ vực. Mơ hồ suy đoán Kỳ Vân cùng Kỳ gia mọi người quan hệ. Kỳ Sở không khỏi cười khổ, chỉ cảm thấy khối này phượng xào lệnh cực kỳ phòng tay. Kỳ Vân tìm kiếm địa hạt tử cùng một người khác độc hạt môn đệ tử trên người, lại phát hiện hai khối phượng xào lệnh, Kỳ Vân cũng không khách khí, tương tự ném cho Kỳ Võ bọn họ. Kỳ Võ bọn họ cũng là cười khổ thu hồi đến. Bây giờ, bọn họ Kỳ gia lập tức được ba khối phượng xào lệnh, thực sự là Kỳ gia nhiều năm không từng xuất hiện rầm rộ. Chỉ là, nghĩ đến những thứ này phượng xào lệnh đều là từ độc hạt môn đệ tử trong tay cướp đến, mấy người liền cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Rốt cục chờ Kỳ Vân điểm được, Thôi Dương vội vàng nói, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Vẫn là câu nói kia, tuy rằng hắn cũng không ý kỵ độc hạt môn, nhưng đối với cái này một cắn tới người, liền không chết không thôi tông môn tới nói, hắn dễ dàng cũng không muốn trêu chọc. Cao Mục ở một bên cũng là gật đầu liên tục.
nơi đây hắn là một khắc cũng không muốn lưu thêm. Nhưng không ngờ, Kỳ Vân trái lại là lắc lắc đầu, Độc Hạt Môn bỗng nhiên muốn đem nơi này thành tràng, các ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao?
Hả? Thôi Dương cùng Cao Mục đều là thay đổi sắc mặt. Việc này xác thực quái lạ. Độc Hạt Môn làm việc, người bên ngoài lại sao lại tùy tiện đắc tội bọn họ? Nhưng biết rõ như vậy, bọn họ vẫn như cũ phải phí nhiều hoảng hốt địa thanh tràng, tự nhiên là nơi đây có cái gì trị cho bọn họ tiêu tốn khí lực lớn như vậy chỗ tốt. Nhưng này dù sao chỉ là suy đoán, có thể Độc Hạt Môn thật sự chỉ là hung hăng quán cơ chứ. Thôi Dương bọn họ còn có chút do dự. Kỳ Vân cười nói, Thanh Châu các môn các phái nên có bao nhiêu? Độc Hạt Môn chỉ là một nhà, lại há dám đắc tội tất cả mọi người. Vì lẽ đó, nơi đây tất có gì đó quái lạ. Thôi Dương bọn họ đều bị Kỳ Vân gan to bằng trời cho làm cho khiếp sợ, bọn họ vốn cho là, Kỳ Vân bất quá là nhất thời khí phách, hoặc là cùng Kỳ gia có quan hệ gì, vì lẽ đó lộ mãng ra tay mà thôi. Kỳ thực điều này cũng phù hợp bọn họ đối với Kỳ Vân ấn tượng. Nhưng ai có thể ngờ tới, Kỳ Vân lại gan to bằng trời đến trình độ như thế này, bắt đầu đánh tới Độc Hạt Môn chủ ý. Kỳ Vân ngược lại là không có tính toán nhiều như vậy, ở này Phượng Xào thí luyện bên trong không gian, đều là hậu thiên cảnh đệ tử. Lấy Kỳ Vân thực lực hôm nay, thực tại không có bao nhiêu sợ hãi. Hơn nữa ngoại giới cũng không có cách nào nhận biết tình hình bên trong, đến thời điểm chính mình phủi mông một cái rời đi, Phượng Xào thí luyện lớn như vậy, ai biết ai giết. Hơn nữa, hắn tính tình bao nhiêu cũng chịu đến trong ngộng trải qua ảnh hưởng, con đường tu tiên, chỉ tranh một đường, nơi nào có thể bận tâm rất nhiều. Mấy đạo nhân ảnh lặng lẽ tìm tòi đi tới, Thôi Dương, Cao Mục cuối cùng vẫn là bị Kỳ Vân thuyết phục, còn có Minh Thường, đều quyết định bồi tiếp Kỳ Vân đến điên cuồng một cái. Kỳ thực bọn họ cũng khá là độc lòng, Độc Hạt Môn như thế trịnh trọng việc, đến tột cùng là vì món đồ gì. Kỳ Vân mơ hồ đã cảm ứng được một luồng huyền diệu khí tức, đây là hắn tu luyện, Thái Thanh Bát Cảnh Đồ, cảm ứng, hắn vô cùng khẳng định, nơi đây hơn nửa ẩn giấu cái gì rất huyền diệu bảo vật, thậm chí có thể cùng Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa có quan hệ. Mấy người lặng yên tới gần. Xa xa nhìn thấy Độc Hạt Môn đệ tử, chính ở một tòa thạch miếu phụ cận bận rộn. Thạch miếu? Thôi Dương sắc hơi nghiêm nghị. Này tựa hồ chính là ta Bạch Phượng Tông ghi chép, giam cầm vị kia kim đan cảnh người của ma tộc lao tù. Kỳ Vân cũng không phải cho rằng quái, này không nhiều bình thường sao. Nếu có cái gì là Độc Hạt Môn đều mơ ước, hơn nửa cùng giam cầm ở đây kim đan cảnh người của ma tộc di vật có quan hệ chứ. Chương 56. Thạch miếu chu vi Độc Hạt Môn đệ tử cũng không nhiều, đại khái cũng như cùng địa hạt tử như thế, đến những nơi khác đi trục xuất người ngoài đi tới đi. Chân chính lưu ở khu vực hạch tâm, tổng cộng chỉ có 4 người. Hòa Hạt Tử cũng ở. Thôi Dương lập tức từ trong 4 người này, nhận ra Độc Hạt Môn nghe tên ở bên ngoài thiên tài trẻ tuổi. Bất quá, Cao Mục cùng Minh Thường đều có chút nóng lòng muốn thử. Cao Mục nói, Tử Long đạo hữu, ngươi giải quyết Hòa Hạt Tử, ta cùng Thôi Dương đạo hữu, Minh Thường đạo hữu các giải quyết một cái, có thể thuận lợi đem bọn họ ngoại vi thế lực toàn bộ bắt. Nhưng không ngờ, vẫn rất cả gan làm loạn Kỳ Vân, hiện tại nhưng cực kỳ cẩn thận, trốn ở cồn cắt mặt sau, xa xa nhìn tòa kia thạch miếu, khẽ nhíu mày. Tử Long đạo hữu. Làm sao? Kỳ Vân nói, hơi có không thích hợp. Thôi Dương nghi ngờ nói, có cái gì không thích hợp? Kỳ Vân không có vội vã trả lời, mà là tỉ mỉ mà đánh giá xa xa tòa kia thạch miếu, nói, này thạch miếu, dường như bóng mờ bình thường. Cái gì? Không thể nào. Thôi Dương, Cao Mục cùng với Minh Thường, đều là không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Kỳ Vân trái lại nhắm hai mắt lại, người bên ngoài đương nhiên không biết, trong biển ý thức của hắn. Đã quan tưởng ra Thái Thanh Bát Cảnh Đồ 4 bức đồ án, cũng là hắn bây giờ thành công quan tưởng 4 bức. Dựa vào Thái Thanh Bát Cảnh Đồ thần thông năng lực, tỉ mỉ mà đi nhận biết. Một hồi lâu sau, Kỳ Vân mở hai mắt ra, đã vô cùng khẳng định, đây nhất định chỉ là một chỗ bóng mờ. Thôi Dương cùng Minh Thường, Cao Mục đều là hai mặt nhìn nhau. Nay thạch miếu giam cầm nơi, cũng không phải lần đầu tiên bị phát hiện. Bọn họ Bạch Phượng Tông, Vệ Kiếm Các, đều đã từng phái môn hạ đệ tử thăm dò quá nơi này. Tuy rằng trước sau không thể phá giải ra cấm chế, nhưng hai tông, thậm chí không chỉ hai tông, e rằng không ít thế lực đều ở nơi này tập trung vào lượng lớn tâm huyết. Kết quả, hiện tại Kỳ Vân chợt đứng ra nói, chỉ là bóng mờ. Có lầm hay không a? Kỳ Vân cũng không nói nhiều, chỉ lời ít mà ý nhiều nói, theo ta đến. Thôi Dương ba người bọn họ nửa tin nửa ngờ theo sát ở Kỳ Vân mặt sau, Kỳ Vân tránh khỏi cái kia nơi thạch miếu, trái lại hướng về sa mạc càng sâu địa phương tiến đi. Vẫn lại đi ra cách xa mấy chục dặm, Kỳ Vân này mới ngừng lại. Thôi Dương, Cao Mục bọn họ bốn phía đánh giá, đâu đâu cũng có mênh mông cắt vàng, nơi nào như là có cái gì lao tủ. Kỳ Vân cũng không nói nhiều, dùng pháp thuật thổi mở tầng ngoài cắt vàng, quả nhiên thấy phía dưới lộ ra một chỗ phế tích vết tích. Thật là có đồ vật.
Thôi Dương bọn họ đều là kinh hỉ. Mấy người vội vã cùng động thủ, rất nhanh dọn dẹp ra một cái tiến vào đường nối. Thôi Dương bọn người là tinh thần đại chấn. Tuy rằng, trong này khẳng định còn cất giấu cái gì cấm chế, nhưng bọn họ đối với Kỳ Vân nhưng là hoàn toàn tự tin. Chúng ta mau vào đi thôi. Thôi Dương liên tục nói. Cao Mục, Minh Thường cũng rất là hưng phấn. Nhưng mà, Kỳ Vân chợt quay đầu nhìn phía sau, quát lên, bọn chuột nhắt vừa đến, cái gì không lộ diện. Thôi Dương bọn họ tất cả giật mình, vội vã quay đầu lại xem thời điểm, quả nhiên thấy mặt sau chuyển đến cười dài một tiếng, sau đó từ cồn cắt mặt trái, chuyển qua đến rồi một cái bạch đi bóng người, trong mắt lộ ra kinh hỉ khó ức vẻ mặt. Không nghĩ tới dưới tình hình như thế, còn có thể nhìn thấu ta độc hạt môn lưu sa thuật. Người kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường nối vào miệng, lối vào, trong miệng nhưng là phát sinh một tiếng than thở. Thiên Hạt Tử. Thôi Dương, Cao Mục bọn họ đều nhận ra thân phận của người đến, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị lên. Thiên Hạt Tử, bị cho rằng là độc hạt môn này trong hàng đệ tử đời thứ nhất người thứ hai, chỉ đứng sau mấy năm trước cũng đã thông qua phượng xào thí luyện, hoàn thành tẩy luyện bỏ cạp độc tử. Không nghĩ tới, hắn cũng đến nơi này. Kỳ Vân Tử trên người hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, phần này áp lực, vượt quá Thôi Dương, Địa Hạt Tử chờ chút bất luận một hay. Thiên Hạt Tử đã thông suốt 96 nơi khiếu huyệt. Kỳ Vân cũng có chút hoảng sợ. Trước đây hắn dường như có thể cường sát rất nhiều thực lực vượt qua hắn tu sĩ, nhưng kỳ thực Kỳ Vân chính mình cũng rõ ràng, một cái là Bạch Dương Đồ Giải cùng Thái Thanh Bát Cảnh Đồ Huyền Diệu, thứ hai cũng là bởi vì hắn tu luyện có luyện thể công pháp, trên người chịu cửu đỉnh lực lượng, bản thân đã tương đương với hậu thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực. Lại phối hợp kiếm pháp tinh diệu, vì lẽ đó thông suốt 70, 80 khiếu huyệt tu sĩ, đối mặt hắn cũng thường thường bại trận. Nhưng thông suốt 96 nơi khiếu huyệt, hậu thiên cảnh gần như sắp muốn tu luyện viên mãn, thực lực như vậy, nhưng là vượt qua Kỳ Vân quá nhiều rồi. Nay đã không phải tinh diệu kiếm thuật, có khả năng xoay chuyển. Dưới tình huống này, Kỳ Vân nhưng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Thiên Hạt Tử là một thân một mình đuổi theo. Nói cách khác, Kỳ Vân tâm niệm cấp chuyển, cấp tốc làm ra quyết đoán, tiến vào đường nối. Nói, hắn xoay người triển khai thân pháp, như chim bay một nhảy vào cái lối đi kia. Thôi Dương cùng Cao Mục, Minh Thường đều đối với Kỳ Vân vô cùng tín phục. Tuy rằng trong thông đạo tất nhiên có các loại cấm chế, cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng ba người vẫn không do dự chút nào từ phía sau theo Kỳ Vân đi vào. Thiên Hạt Tử mặt lộ vẻ cười gằn. Hắn độc thân đuổi theo, tự nhiên có độc chiếm nơi này chỗ tốt tâm tư. Vì lẽ đó, Kỳ Vân bọn họ chủ động tiến vào đường nối, tự nhập tuyệt địa, cũng chính hợp hắn bản ý. Vì lẽ đó, Thiên Hạt Tử mấy cái bay vọt phụ cận, cũng tiến vào trong đường nối. Độc Hạt Môn. Bọn họ Độc Hạt Môn trước được tin tức, chỗ này thạch miếu tù trong lồng, rất khả năng cất giấu kim đan chân nhân di bảo. Chỉ là, mấy lần trước thử nghiệm, Độc Hạt Môn hầu như vận dụng hết thể có thể sử dụng hậu thiên cảnh đệ tử, nhưng cũng không cách nào phá tan cấm chế. Vì lẽ đó, lần này mới quyết định, phái một tên tiên thiên cảnh trưởng lão đi vào. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ bọn họ Độc Hạt Môn ngay lập tức sẽ trở thành chúng thị chi. Có thể tưởng tượng được, Độc Hạt Môn lần này đúng là liều mạng. Tiên thiên cảnh trưởng lão thực lực dù sao phi phàm, Địa Hạt trưởng lão ra tay, rất nhanh sẽ phá giải thạch ngoài miếu tầng cấm chế, tiến vào thạch trong miếu. Địa Hạt trưởng lão đem Thiên Hạt Tử, Địa Hạt Tử, Hỏa Hạt Tử đều phái phía bên ngoài trông coi, mà hắn thì lại tự mình dẫn mấy cái tín nhiệm nhất đệ tử, một đường thâm nhập đến thạch trong miếu. Tự nhiên cũng là tồn mấy phần cùng Thiên Hạt Tử tương tự tâm tư. Vừa tiến vào thạch miếu, ngay phía trước liền như cùng là phổ thông miếu thờ không khác nhau chút nào, dựng đứng một pho tượng đá, phía trước bày mấy cái bồ đoàn, lô án, cũng không tình huống khác thường. Nhưng Địa Hạt trưởng lão rèn luyện giang hồ nhiều năm, nhưng là kinh nghiệm vô cùng phong phú hạng người, mấy người rất nhanh vòng tới tượng đá mặt trái, từ phía sau đẩy một cái, liền lộ ra một cái vốn lượn hướng phía dưới đường nối. Chúng đệ tử không khỏi đều là thán phục, dồn dập nói, trưởng lão quả nhiên nhãn lực cao minh, liếc mắt liền phát hiện nơi này mật đạo. Nếu không có trưởng lão, chỉ sợ chúng ta có thể muốn tìm trên một lúc. Nơi này tàng như vậy bí ẩn, vừa nhìn liền nhất định là tìm đối với địa phương rồi. Địa Hạt trưởng lão cũng khá là đắc ý, phù cần cười nói, ha ha, chúng ta ở như vậy bí địa thám hiểm, hàng đầu chính là muốn vô cùng cẩn thận. Này không chỉ có là sinh tồn chuẩn bị, đồng thời, cũng dễ dàng hơn phát hiện một ít bí ẩn thu hoạch. Địa Hạt trưởng lão hiển nhiên tâm tình thật tốt, còn có tâm tình chỉ điểm một chúng đệ tử. Mọi người dồn dập hẳn là, được ích lợi không nhỏ. Chương 57, phân nhánh cầu. Ngày hôm nay vẫn như cũ canh ba. Cầu thu gom cầu đề cử. Địa Hạt trưởng lão khá là đắc ý hướng về một chúng đệ tử, thuận miệng giới thiệu kinh nghiệm. Chúng đệ tử dồn dập được ích lợi không nhỏ. Nhưng vào đúng lúc này, bọn họ chuyển qua phía trước một cái sừng cong, khúc ngặt, đột nhiên phía trước xuất hiện ba cái điểm ngã ba. Hả? Mọi người hơi kinh, bất quá ngược lại cũng không thế nào bất ngờ. Dù sao, như vậy bí địa, nếu là không có một ít cơ quan cạm bẫy, đó mới gọi bất ngờ đây. Lúc này thì có lượng tên đệ tử chủ động xin mời anh, trưởng lão, ta hai người đi thăm dò hai cái phương hướng đi. Địa hạt trưởng lão vốn là cảm thấy như vậy tách ra nhân thủ khá là mạo hiểm, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, bọn họ độc hạt môn tuy rằng làm việc bá đạo, bình thường thế lực cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng ai dám nói, sẽ không có cái nào trẻ con miệng còn hôi sữa, một mực va đi vào. Vì lẽ đó, mặc dù là bọn họ, cũng không dám phong tỏa một khối khu vực thừa hải gian quá dài, chỉ hoãn thời gian quá lâu. Cho nên hạt trưởng lão nói, cũng được, hai người ngươi đi hai cái trái phải phương hướng. Một đường muốn đặc biệt cẩn thận, nếu là phát hiện dị thường gì, lập tức trở về tới tìm chúng ta, do ta tự mình đi phá giải. Phải. Hai người dồn dập đáp. Nói xong, hai người liền lựa chọn một phương hướng, tìm tòi tiến vào. Hai người đều là thông suốt 70 nơi khiếu huyệt khoảng trường, trái phải hảo thủ, thực lực phi phàm, đi vào thăm dò, dù cho không cách nào phá giải cấm chế, nghĩ đến bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Chờ hai người sau khi rời đi, địa hạt trưởng lão cũng dẫn theo còn lại đệ tử từ cái cuối cùng phương hướng đi vào. Chia sau khi, địa hạt trưởng lão càng ngày càng cẩn thận, bất quá ven đường cũng không có phát hiện cái khác bất kỳ dị dạng. Vẫn là một cái thật dài đường nối, bốn phía, đỉnh đầu đều là cứng rắn nham thạch, cũng không cái khác cơ quan. Nhưng mà lại đi về phía trước ra một đoạn sau, mọi người thình lình phát hiện, phía trước lại là ba cái điểm cửa ngã ba, cùng trước giống nhau như lúc. Hả? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều nhìn phía địa hạt trưởng lão. Địa hạt trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nhưng liên tục hai cái điểm lối rẽ ngược lại cũng không tính vấn đề rất lớn, nói không chắc, nơi này xuất hiện điểm xóa, ngược lại nói rõ hắn đi này đều là chính xác con đường. Hai người các ngươi, đi hai bên. Địa hạt trưởng lão quay đầu dặn dò mặt khác hai cái đệ tử. Vâng. Hai người kia hố liếc mắt một cái, trong mắt đã có chút hoài nghi. Nhưng cũng không dám phản bác địa hạt trưởng lão nói, phân biệt lựa chọn một phương hướng, bay lượn tiến vào. Địa hạt trưởng lão cũng không chịu ở chỗ này chờ, thẳng thắn chính mình lại đi rồi còn lại trung gian. Nhưng mà, một phút sau khi, địa hạt trưởng lão bọn họ lại đụng vào một cái phân nhánh khẩu. Rốt cục, chỉ còn lại tên kia gọi là thổ bò cạp đệ tử, cũng là địa hạt tín nhiệm nhất một cái. Cẩn thận từng ly từng tí một nói, trưởng lão, nơi này, tựa hồ đừng có huyền cơ a. Địa hạt trưởng lão đương nhiên cũng nhìn ra rồi. Kỳ Vân bọn họ thanh ra một cái hướng phía dưới đường nối, mấy người vì thoát khỏi một mình đuổi theo thiên hạt tử, cũng mạo muội xông vào trong thông đạo. Một đường dọc theo đường nối chạy như bay, mà thiên hạt tử từ phía sau hàm theo sau đến. Thiên hạt tử độn pháp cực nhanh, dù cho là ở này lối đi hẹp bên trong, hắn cũng vẫn như cũ thật nhanh từ phía sau đuổi theo. Đã càng đuổi càng gần, muốn gặp cũng đã đến mọi người phía sau. Thiên hạt tử có ý định đè ép một thoáng tốc độ, cố ý một chút đuổi theo, tạo nên một loại khủng hoảng bầu không khí. Thôi Dương, Cao Mục trên trán đều bước lên hàn đến, hai người một mặt bay về phía trước buôn, một mặt không được quay đầu trở lại xem. Mọi người mơ hồ nghe thấy được một luồng lan hương. Cái này cũng là thiên hạt tử một cái cổ quái. Kỳ Vân bỗng nhiên xoay người lại, bọn ngươi đi trước. Hắn quát một tiếng, xoay người hướng về mau chóng đuổi thiên hạt tử đón nhận. Thôi Dương, Cao Mục tất cả giật mình, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc cảm kích. Thiên hạt tử cho bọn họ mang đến áp lực, ai không có cảm giác đến. Nhưng Kỳ Vân nhưng dám quay người đón nhận, phần này dũng khí, cùng với cho bọn họ tranh thủ thoát thân thời gian, lệnh mấy người không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên hạt tử trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, Kỳ Vân thực lực không nghi ngờ chút nào là yếu nhất. Mới thông suốt hơn 40 khiếu, nơi nào có hắn nói chuyện phân nhi. Nhưng mà, Thôi Dương bọn họ, trái lại như thế nghe Kỳ Vân. Hiện tại vẫn là Kỳ Vân quay người trở về. Các ngươi cũng chỉ dám trốn ở một cái. Chỉ thông suốt 40 khiếu tu sĩ sau lưng sao. Thiên hạt tử trào phúng địa đạo. Bất quá, nói là nói như vậy, nhưng hắn đáy lòng nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Thiên hạt tử chậm rãi đẩy ra bàn tay phải, trường lực thôi thúc đến 8/10, trường tế thoánh nhiên sáng lên một tầng nhàn nhạt bạch quang, dường như tử còn đi kèm lan hương khí. Hắn quanh thân, 96 nơi thông suốt khiếu huyệt cũng là đồng thời hào quang tỏa ra. Kỳ Vân trong lòng dường như không hề lay động, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay. Theo thiên hạt tử bao trùm hạ xuống trưởng lực nhuộm đấm ra tầng tầng ánh sáng, một chiêu kiếm đâm tiến vào. Trong vòng 10 trượng, không trừ một nơi nào. Ẩm. Kỳ Vân một chiêu kiếm lấy ở thiên hạt tử bàn tay vị trí trung tâm, nhưng ở người phía sau tràn trề chân khí bên dưới, Kỳ Vân cũng không thể hoàn toàn hóa giải công kích như vậy, vì lẽ đó kiếm gỗ đột nhiên bị chấn động đến mức hướng ra phía ngoài đẩy ra, hoa ở một bên trên vách đá, lưu lại một vết kiếm hằn sâu, ánh lửa ám bao hàm. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Thiên Hạt Tử nhưng cho tới bây giờ không phải lòng dạ mềm yếu hạng người, nếu một đòn đã chiếm cứ thượng phong, đương nhiên không chút khách khí, về trưởng sau khi, rất nhanh lại là càng vừa nhanh vừa mạnh một trưởng hướng về Kỳ Vân đập xuống. Kiếm gô đánh văng ra, ngoài tầm tay với, xem Kỳ Vân làm sao chống đỡ. Nhưng mà, Thiên Hạt Tử cũng không ngờ được, Kỳ Vân càng là không chút hoang mang, tay trái đồng dạng xuất trưởng, thường thường không có gì lạ địa một trưởng đón Thiên Hạt Tử đẩy tới. Nát tan. Thiên Hạt Tử khí vận đan điền, quát to. Nhưng mà Thiên Hạt Tử mãn liêu tất nhiên sẽ kiến công một trường, cùng Kỳ Vân tay trái đối đầu, nhưng dường như đánh vào nguy nga dãy núi bên trên, càng chỉ cảm thấy đối phương trưởng thế như núi, bàng bạc hùng vĩ, rõ ràng trưởng lực nhược với mình, càng cũng có loại không thể ngang hàng cảm giác. Thiên Hạt Tử càng là không nhịn được thân thể vi tỏa, một trưởng này lực lượng đã dùng hết. Cơ thể người nọ sức mạnh, càng không kém chút nào với kiếm pháp của hắn. Thiên Hạt Tử ngơ ngác. Hắn nơi nào có thể liêu đến? Kỳ thực Kỳ Vân bản lĩnh sở trường cũng không phải là kiếm pháp, mà là sức mạnh thân thể. Kỳ Vân cùng Thiên Hạt Tử ngạnh chạm nhau một trường, dù chưa bị thương, nhưng cũng cảm thấy cánh tay trái một trận bùn rùn. Biết thực lực của chính mình, so với Thiên Hạt Tử dù sao thua kém không ít. Cũng chính là ỷ vào phiên thiên ấn tinh diệu, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ thôi. Kỳ Vân đương nhiên không dám kéo dài, quay người dựa vào một trường này lực lượng, cấp tốc hướng phía dưới thối lui, hướng về đường nối nơi càng sâu chạy mất dép. Mà Thiên Hạt Tử bị Kỳ Vân như thế một trì hoãn, cử động nữa thân đuổi theo đã chậm. Hắn cũng không dám quá bất cẩn, bước chân không khỏi chậm lại chút. Thôi Dương, Cao Mục, Minh Thường bọn họ xa xa thấy cảnh này, nhất thời đều là bỗng cảm thấy phân chấn. Nếu như Kỳ Vân có thể ngăn trở hắn, vậy bọn họ liền có thể từ bên quấy rầy, đối mặt như vậy Thiên Hạt Tử phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Ba người thậm chí động quay người trước đem Thiên Hạt Tử đánh giết tâm tư, nhưng Kỳ Vân nhưng không hề dừng lại, chỉ thúc bọn họ mau chóng hướng về nơi càng sâu lao đi. Chương 58, Vạn Kiếm Chi Quật. Kỳ Vân nhưng là rất bình tĩnh, Thiên Hạt Tử nếu kiến thức thực lực của chính mình, còn dám độc thân đuổi tới, nói như vậy, đối phương khẳng định có nắm đầy đủ lá bài tẩy. Vì lẽ đó, cùng với ở đây với hắn điểm cái cao thấp, còn không bằng tiến vào nơi càng sâu, lợi dụng nơi này cấm chế cùng người sau đọ sức. Thêm cái thế giới luân hồi tích lũy kinh nghiệm, mới là Kỳ Vân chân chính lá bài tẩy. Một đường bay nhanh. Rất nhanh, Kỳ Vân bốn người đã đi đầu xuống tới nơi sâu xa nhất. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới lòng đất nơi này càng là một chỗ cực kỳ rộng lớn không gian trống trải, như là một chỗ to lớn lòng đất động đá, chỉ là cái kia từng cây treo ngược hạ xuống, hàn quang thiểm thiểm, dài ngắn bất nhất, chẳng trị phân bố, rõ ràng là từng khẩu trường kiếm. Thôi Dương mấy người đều xem ngây người, này rất nhiều trường kiếm, đại khái tính toán, sợ không được có hơn vạn khẩu. Hàn quang lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một bức chấn động hình ảnh. Sáng loáng mũi kiếm chỉ vào mỗi người. Dường như đã tự phát hình thành kiếm khí vô hình, hình thành một loại làm người ta sợ hãi bầu không khí. Hơn nữa, mỗi một chiếc trường kiếm lưỡi dao gió đều hiện ra hàn quang, rõ ràng phẩm chất đều là thượng thừa. Nếu như có thể đem những này trường kiếm đều lấy đi, cái khác không nói, coi như là bán lấy tiền, cũng nhất định có thể bán không ít tiền. Cao Mục không nhịn được đưa tay đi đụng vào bên cạnh một cái trường kiếm, nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy sức mạnh của hắn, càng cũng động không được trường kiếm kia mảy may. Cao Mục còn không hết hy vọng, đổi một cái thử lại, nhưng vẫn như cũ như vậy. Kỳ Vân đã phân biệt ra được, nơi này vô số trường kiếm, rõ ràng là bố thành một tòa trận pháp sức mạnh bao trùm bên dưới, không phá giải trận pháp cấm chế, làm sao có thể cầm được lên những này trường kiếm. Liên giống với trước ở cung điện kia lao tù bên trong, Kỳ Vân cũng không phải là không có đánh qua cái kia bốn chiếc trường kiếm chủ ý. Chỉ tiếc, rất nhanh, Thiên Hạt Tử cũng từ phía trên đổi tới, tương tự nhìn thấy này khắp nơi trường kiếm cảnh tượng. Trên mặt đồng dạng không nhịn được lộ ra thần sắc tham lam. Chỉ là hắn còn nhớ trước mắt này mấy cái đối thủ, vì lẽ đó không có vội vã động thủ, trái lại là hướng về mấy người khẩn bức bách tới. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, các ngươi đem ta đái đến nơi này, đã hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, có thể an tâm ra đi. Thôi Dương, Cao Mục cùng Minh Thường đều lấy ra chính mình pháp khí, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị nên địch. Kỳ Vân lại nói, không muốn biết, giam cầm người đến tột cùng ở nơi nào sao? Thiên Hạt Tử cười gằn, giết các ngươi. Ta chậm rãi tìm kiếm không muộn. Nói, Thiên Hạt Tử trên người đã nổi lên bạch quang, tay phải một trường hướng về gần nhất Minh Thường vỗ tới. Hắn là tồn trước hết giết đối phương một người, phòng ngừa rơi vào vây công tâm tư. Minh Thường không dám thất lễ, vội vã lấy ra đấm máu và nước mắt hoàn. Chỉ là ở Thiên Hạt Tử trường lực dưới, Minh Thường nhưng không có cách hoàn toàn phát huy đấm máu và nước mắt hoàn uy lực, đã nhất thời bị đánh bay. Khi thế cảm ứng bên dưới, Minh Thường cũng không nhịn được thân thể hơi chấn động, mắt thấy Thiên Hạt Tử đuổi theo. Nàng không thể làm gì khác hơn là cấp tốc lùi về sau. Thôi Dương cùng Cao Mục vội vã từ một bên trợ giúp, tuy nói quan hệ bọn hắn cũng không coi là nhiều được, nhưng lúc này lại là một cái thằng trên châu chấu, đương nhiên phải lẫn nhau cứu viện. Nhưng hắn hai người vừa mới động, liền thấy Thiên Hạt Tử trên người đã bay ra hai con dữ tợn bò cạp độc. Cái kia bò cạp độc có tới to bằng bàn tay, toàn thân màu nâu, phần sóc nhưng mang theo vài điểm lam quang, màu sắc chất bóng, hàn quang dầu diếm, rõ ràng kịch độc phi thường. Đây mới là Thiên Hạt Tử chân chính bản lĩnh. Độc hạt môn môn hạ cũng có rất nhiều pháp môn, con đường tu luyện càng không giống nhau. Mà Thiên Hạt Tử am hiểu, chính là nuôi nấng bò cạp độc bí thuật. Dùng bọn họ độc hạt môn bí thuật nuôi nấng, những này bò cạp độc mỗi cái đều có hậu thiên cảnh thực lực, sẽ không kém hơn thông suốt 5-60 khiếu tu sĩ. Hơn nữa chúng nó tốc độ thật nhanh, thể trạng lại không lớn, phối hợp thủ đoạn khác đột nhiên lấy ra, thực tại làm người rất khó chống đỡ. Thôi Dương, Cao Mục lượng người đã vô cùng cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị hai con bò cạp độc phụ cận. Hai người nơi nào còn nhớ được đi cứu viện Minh Thường. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng tới thủ đoạn cuối cùng, trước đêm này hai con bò cạp độc giải quyết lại nói. Vẫn như cũng là Minh Thường trực diện Thiên Hạt Tử. Nhưng kỳ thực, Thiên Hạt Tử mặt ngoài đang công kích Minh Thường, nhưng mà sau lưng chỉ sợ có 7-8 điểm tâm tư đều ở Kỳ Vân trên người. Người sau hơi động, hắn đã lập tức đem sự chú ý rời đi quá khứ. Đã thấy Kỳ Vân cầm kiếm ở tay, chậm rãi một chiêu kiếm hướng về Thiên Hạt Tử đâm tới. Chiêu kiếm này dường như nặng tựa và cân, đi cực hoãn, dường như dùng ra Kỳ Vân bình sinh có sức mạnh. Chen. Khoảng cách Kỳ Vân kiếm gỗ gần nhất một cái trường kiếm, bị Kỳ Vân khuấy động mà ra kiếm khí kích, tự phát điệu minh lên. Mà theo này một cái trường kiếm hí dài, cái khác trường kiếm phảng phất cũng đều dường như thức tỉnh giống như vậy, càng là một cái tiếp theo một cái hí dài lên, ngàn vạn kiếm khí tùy ý, chỉ một thoáng toàn bộ dung trong động ánh kiếm ánh nhiên một mảnh. Hơn vạn khẩu trường kiếm hoặc lơ lửng ở đỉnh đầu, hoặc hoành tại bên người, hoặc phục với dưới chân. Đồng loạt hí dài lên, ánh kiếm hoành tà, trong nháy mắt tựa như cùng đặt mình trong tinh diệu kiếm trận, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị vạn kiếm phân thân mà chết. Thiên Hạt Tử không khỏi kinh hãi, hắn là vô cùng cẩn thận, cái này cũng là du lịch chuẩn bị tố chất. Hắn đã sớm cẩn thận coi quá, nơi này kiếm trận cực kỳ huyền diệu, chí ít lấy nhãn lực của hắn căn bản không nhìn ra vạn nhất. Nay Kỳ Vân, là làm sao làm cho vạn kiếm cùng vang lên. Lại nhìn Kỳ Vân cái kia vẻ mặt nghiêm túc dáng dấp, Thiên Hạt Tử trong lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ, Kỳ Vân biết được nơi này trận pháp, có thể mượn nơi này trận pháp uy lực sao? Một nhớ tới này, Thiên Hạt Tử không dám kinh thường, hai chân trên đất một điểm, thân thể dường như phi điểu giống như vậy, đông dưng về phía sau gấp bắn ra ngoài. Minh Thường bị hắn công chỉ có sức lực chống đỡ lại, đương nhiên không cách nào ra tay ngăn cản. Thiên Hạt Tử lui nhanh. Kỳ Vân từ từ thu kiếm, xoay người hướng về Thôi Dương bọn họ đạo một tiếng, chúng ta đi. Vung kiếm chém liên tục. Đem Thiên Hạt Tử lấy ra cái kia hai con bò cạp độc từng cái đánh giết. Thiên Hạt Tử khí thế cảm ứng bên dưới, trong lòng nhất thời đau xót, làm cho hắn sắc mặt đại biến, khắp nơi dữ tợn. Lại nói song phương này một phen giao thủ, kỳ thực ai cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Thiên Hạt Tử lui ra động đá, trong lòng suy nghĩ, chính mình vẫn là đánh giá thấp đối thủ, đối phương dù sao bốn người, hơn nữa có Bạch Phượng Tông đệ tử, Vệ Kiếm các đệ tử, còn có một cái liền hai tông này cũng đối với hắn dẫn đầu là từ xa lạ người. Lại đang ở hiểm địa, chính mình đối với trận pháp hiểu rõ kém xa hắn, và quả thật có chút liều lĩnh. Vì lẽ đó, Thiên Hạt Tử trong lòng tính toán, không bằng trước tiên lui ra, đem mình quen biết mấy cái đồng môn đồng thời gọi tới, phần thắng mới lớn hơn một chút. Nghĩ đến đây, hắn liền xoay người, trước tiên lùi ra. Mà Kỳ Vân bọn họ bên kia, Kỳ Vân mượn kiếm trận kinh sợ thối lui Thiên Hạt Tử, hắn cũng không dám truy kích, xoay người hướng về nơi càng sâu đi đến. Cao Mục không khỏi có chút tiếc hận. Đáng tiếc cái kia Thiên Hạt Tử xem thời cơ nhanh. Kỳ Vân nhưng là lắc đầu. Cái kia một chiêu kiếm, đã là hắn cực hạn. Là hắn hết thể kiếm đạo nhận thức, đối với thông thiên kiếm pháp toàn bộ lý giải, cùng với toàn lực vận chuyển thái thanh bát cảnh đồ, mới tạo nên đến hiệu quả. Nhưng mà, ngoại trừ để vạn kiếm cùng văng lên, ánh kiếm lưu chuyển ở ngoài, kỳ thực sẽ không có cái gì khác dùng. Thiên Hạt Tử nếu là không đi, hắn ngoại trừ liều mạng, cũng không biện pháp gì tốt. Chương 59, Vạn Năm Tàn Niệm. Kỳ Vân đoàn người xuyên qua dày đặc kiếm rừng, thành thật mà nói, cất bước ở này vô số kiếm sắc bén phong bên dưới, thực tại làm người hơi có chút trong lòng run sợ. Bất quá cũng may Thôi Dương mấy người đều là tu sĩ, vận chuyển huyền công, ngược lại cũng không đến nỗi run chân. Cho tới Kỳ Vân. Hắn tiến vào nơi này sau khi, trái lại có một loại như cá gặp nước giống như cảm giác. Đúng là như cá gặp nước. Kỳ Vân cất bước trong lúc, chỉ cảm thấy mỗi một chiếc trường kiếm, phảng phất đều chất chứa một đoạn đặc biệt lịch sử. Chất chứa một đạo đặc biệt kiếm pháp chi đạo, mà này hơn vạn khẩu trường kiếm bày ra lên, nhưng là hoàn mỹ giao hòa ở cùng nhau. Kỳ Vân mỗi bước ra một bước, đều phảng phất cảm giác được sau lưng kiếm gỗ mơ hồ rung động, phảng phất cảm giác được trong cơ thể kiếm khí dâng lên muốn ra, phảng phất cảm giác được kiếm đạo ở hình thành. Này chính là thông thiên giáo chủ truyền lại dưới kiếm đạo sao? Kỳ Vân tinh tế cảm ngộ, mỗi tiến lên một bước, đối với kiếm đạo lý giải, đối với thông thiên kiếm pháp lý giải phảng phất đều sâu hơn một tầng. Kiếm trận phảng phất cũng có cảm ứng, theo Kỳ Vân đến gần cùng rời xa, phát sinh không giống long long vang lên. Đoàn người tiến lên, sắp tới kiếm trận nơi sâu xa nhất. Đã thấy nơi đó một cái thiển thiển sa trì, dài rộng khoảng chừng đều chỉ có hơn trượng, sâu không quá nửa thước. Mấy cây thật dài xiềng xích tha trên đất, cũng không biết bị sức mạnh nào, mạnh mẽ từ bên trong bẻ gây ra. Cái kia mấy cây tách ra xiềng xích tha ở xa trong ao, này vô số 5 năm tháng trôi qua, đã thật sâu rơi vào hạt cát bên trong. Thôi Dương cúi người, đưa tay nhặt lên một cái bẻ gây xiềng xích, không nhịn được cả kinh nói, ổ khóa này bên trong chất chứa sức mạnh, chỉ sợ đã tiếp cận pháp bảo rồi. Lại nhưng sẽ bị người từ bên trong đánh gãy. Mọi người hô liếc mắt một cái, xiềng xích đã đứt, cái kia lúc trước bị xích ở đây người của ma tộc đây. Vô số 5 năm tháng trôi qua, chỉ sợ đã sớm không cách nào biết được. Nhưng khi đó lưu ở chỗ này cái kia sinh mệnh mạnh mẽ, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thôi Dương cùng Cao Mục hiển nhiên đều lập tức nghĩ đến điểm ấy, vội vã ở phụ cận bắt đầu tìm kiếm. Kỳ Vân lại một lần nhảy vào xa trong ao, khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn cảm ngộ nơi này thông thiên kiếm ý. Liên tiếp phá giải mấy chỗ cấm chế, tìm hiểu mấy nhà kiếm pháp truyền thừa, Kỳ Vân đã có thu hoạch không nhỏ. Nhưng cự cách đột phá nhưng thủy chung kém một tầng. Bây giờ, nơi này tuy rằng không có gì lưu lại dấu ấn, nhưng vạn kiếm chi trận, bẻ gây xiềng xích, cùng với hạt cắt di hận, cũng đã tương đương với là lưu lại truyền thừa rồi. Bên người tham ngộ không tới, nhưng Kỳ Vân có bao nhiêu cái thế giới trải qua cùng ánh mắt, hơn nữa kiếm pháp nhập vi, mơ hồ trong lúc đó đã có cảm giác. Thôi Dương bọn họ nhìn thấy Kỳ Vân động tác, không khỏi đều là kinh ngạc, này khi, làm, khẩu, phản mà dưới trướng đến tu luyện. Chỉ là, nhiều ngày đến trải qua, để bọn họ đối với Kỳ Vân rất là tín phục. Kỳ Vân nếu làm như thế, nhất định có dụng ý của hắn. Vì lẽ đó, mọi người không chỉ không có nghi vấn, trái lại lẫn nhau nhìn, tranh nhau chen lấn địa từng cái học Kỳ Vân nhảy vào sa trì, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ở hạt cắt bên trên tìm hiểu, tu luyện lên. Kỳ Vân trong đầu vô số ánh kiếm phụ lược. Mơ hồ trong lúc đó, hắn phảng phất qua lại vô tận thời không, nhìn thấy một cái bất khuất bóng người, bị mấy cây trầm trọng xiềng xích chặt chẽ tỏa ở này vạn kiếm bên trong. Cái kia xiềng xích dùng cựu thiên tinh kim đúc ra, tự nhiên kiên cố phi thường. Nhưng tỏa hắn người, nhưng lo lắng hắn chạy trốn, vì vậy bày xuống này vạn kiếm chi trận. Kỳ Vân phảng phất nghe được từng trận tiếng rít gào, không cam lòng bị tỏa với này. Phẫn nộ, bất khuất, giết chóc, các loại mặt trái tâm tình điên cuồng tràn vào. Nếu là tâm trí thoáng mềm yếu hạng người, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những tâm tình này ảnh hưởng, do đó rơi vào trong đó. Nhưng Kỳ Vân là ai? Trải qua vô số thế giới luân hồi, có thể chân khí của hắn cần một lần nữa ôn dưỡng, thân thể cần một lần nữa mài giũa, thần thức cần một lần nữa rèn luyện. Nhưng ít ra tâm trí chi thành thục cứng cỏi, nhưng là vượt xa người bên ngoài. Vì lẽ đó, Kỳ Vân tâm thần khẽ nhúc nhích sau khi, hai mắt rất nhanh sẽ phục lại trở nên thanh minh lên. Người ma cuộc chiến, chủng tộc chi tranh, ta không giết ngươi, ngươi liền giết ta. Có gì oán? Có gì khuất? Ta vừa ở nhân tộc, tự nhiên cư bọn ngươi với ở ngoài, không cần thương hại. Nay niệm một kiên, cái kia ảnh hưởng hắn ý nghĩ nhất thời phân nhiên đập vỡ tan, không còn tồn tại nữa. Kỳ Vân mơ hồ cảm giác được, trên người như là xóa một tầng gông xiềng. Kỳ Vân biết, đây là đem nơi đây vô số năm lưu lại cái kia ý nghĩ, cái kia ý thức, cho triệt để đẩy lui. Tầng này bình cảnh vừa đi, Kỳ Vân chỉ cảm thấy quanh thân chân khí cuồn cuộn, dường như tự đột phá một tầng ràng buộc. Huyệt khiếu quanh người mơ hồ mà động. Đây là đột phá tuyệt hảo thời cơ. Kỳ Vân lúc này khoanh chân ngồi xuống, trong óc bốn bức thái thanh bát cảnh đồ cùng nhau quan nghĩ ra được, đồng thời thân thể hơi mà động, không tự chủ bày ra bạch dương đồ giải trên một vài bức huyền diệu đồ án. Chân khí tùy theo vận chuyển, huyệt khiếu quanh người phình văng lên. Bạch dương đồ giải tổng cộng có 364 bức đồ án, thu về tới là một bộ tinh diệu thượng thừa tu luyện công quyết. Thế giới luân hồi bên trong, có người chỉ dựa vào này 364 bức đồ án, cũng đã tu luyện tới đứng đầu nhất cấp độ. Mà Kỳ Vân đang tu luyện này bạch dương đồ giải thời, còn kiêm tu ý cảnh càng cao hơn xa thâm thúy thái thanh bát cảnh đồ, đối với này một công pháp lý giải càng có loại hơn mạnh như thác đổ thâm nhập. Kỳ Vân tu luyện lâu như vậy, đã sớm tu luyện tới hơn 300 bức, lúc này khí thế cảm ứng bên dưới, một vài bức đồ án tư thế bày ra, tu vi tăng nhanh như gió. Đệ 361 bức, đệ 362 bức. Đệ 363 bức. Kỳ Vân đã tu mãn 364 bức. Nhưng mà, này còn không là kết thúc.
Kỳ Vân ở trong mơ thế giới luân hồi bên trong, trải qua vô số thế giới, hiểu biết sự uyên bác, hơn xa người bên ngoài. Vì lẽ đó, hắn khi tu luyện tới đứng đầu nhất thời, lại về cố suốt đời biết, loại kia quan sát lý giải, tuyệt đối không phải người bên ngoài có khả năng suy đoán. Kỳ Vân rất rõ ràng, này 364 bức cũng chỉ là nhập môn phương pháp, chỉ là có thể dùng bút, dùng đồ án ghi chép xuống tu luyện. Nhưng còn chân chính tinh túy, trái lại ở chỗ 364 bức đồ án sau khi. Người chi đại chu thiên tổng cộng có 365 nơi khiếu huyệt, ám hợp chu thiên 365 ngôi sao, đây là đại đạo căn cơ. Mà này, Bạch Dương đồ giải, nếu là căn cơ phương pháp, ám hợp trời đất số lượng, lại sao lại thiếu hụt một bước? Vì lẽ đó, này một bước, kỳ thực là hàm mà không được tâm ý. Đã ẩn chứa ở trước 364 bước bên trong, nhưng muốn cho người tự mình ngộ ra, không cách nào ghi chép với dưới ngoài bút, khó có thể khái quát liền diệu. Nếu là người bên ngoài, muốn lý giải đến điểm này, sợ không nhiều lắm năm khổ tham. Nhưng Kỳ Vân mạnh như thác đổ bên dưới, nhưng rất rõ ràng. Vì lẽ đó, chờ hắn đem hết thảy 364 bức đồ án tư thái một vừa tung ra sau khi, khí thế vận chuyển tới một cái đỉnh điểm thời gian, Kỳ Vân khí thế cảm ứng, một lần nữa do động mà tĩnh, ngã ngồi ở mặt đất, hai chân ngồi xếp bằng, năm tâm hướng thiên, bày ra trụ cột nhất, cơ bản nhất tư thế. Đại đạo quý nhất, vạn pháp quý nhất, vạn tượng quý nhất. Kỳ Vân này ngồi xuống, Bạch Dương đồ giải, lý giải đã êm dịu. Lại còn lại, bất quá là như thế tu hành, không ngừng tinh tiến, thâm nhập. Từ trong ra ngoài, Kỳ Vân chân khí cuồn cuộn, huyệt khiếu quanh người bắt đầu không được đột phá. Chương 60, Tiểu Thông Thiên Kiếm Pháp. Kỳ Vân trên người còn cất giấu đa dạng linh dược. Gặp phải hiện tại cơ duyên như thế này, chính là đột phá tuyệt hảo thời cơ, Kỳ Vân đương nhiên sẽ không không nỡ. Vì lẽ đó, hắn lấy ra linh dược, bắt đầu như thế nuốt vào. Một hơi ăn hết tất cả. Thôi Dương, Cao Mục cùng Minh Thường ba người ở một bên nhìn, bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra Kỳ Vân cơ duyên, người người đều ở không ngừng hâm mộ. Vì sao bọn họ đồng dạng bàn ngồi ở đây, nhưng không có tí xíu thu hoạch đây? Nhưng mà theo sát, Kỳ Vân bắt đầu ăn cây cải củ như thế ăn mỗi loại linh dược. Ba người nhất thời đều là trợn tròn hai mắt. Cao Mục không nhịn được liếm liếm môi, nói, Thôi Dương đạo hữu, Quý Tông, cũng là như vậy sao? Linh dược khi, làm, ăn vật ăn. Thôi Dương mồ hôi đầm địa, làm sao có khả năng? Hắn nhìn phía Minh Thường. Người sau cũng là một mặt không nói gì địa lắc đầu. Coi như nàng là Bạch Phượng Tông đệ tử, là Minh Như để trưởng lao thương yêu nhất hậu bối, nhưng cũng không thể như thế ăn linh dược a. Bất quá, dung lượng lớn linh dược hiệu quả tự nhiên vẫn là rất rõ ràng. Kỳ Vân vốn là gặp phải thời cơ đột phá, hơn nữa sung túc linh khí cung cấp, chân khí cuồn cuộn, khiếu huyệt nhất thời một cái tiếp theo một cái đột phá. Đệ 42 khiếu. Đệ 43 khiếu. Kỳ Vân một hơi thông suốt đến đệ 48 nơi khiếu huyệt, luyện khí tu vi tinh tiến một bước dài. Kỳ Vân chậm rãi thu công, vững chắc chân khí trong cơ thể. Thôi Dương, Cao Mục cùng Minh Thường chờ Kỳ Vân kết thúc tu luyện sau khi, đều là bán ước ao bán chúc mừng về phía Kỳ Vân chúc. Đặc biệt Minh Thường, nàng nhưng là nhìn Kỳ Vân tu vi một đường tăng nhanh như gió, từ mới bắt đầu hơn 30 khiếu, cho tới bây giờ áp sát 50 khiếu, lúc này mới bao lâu thời gian. Kỳ Vân chỉ khẽ mỉm cười. Kỳ thực bọn họ còn không biết, Kỳ Vân lần này tinh tiến tốc độ nhanh nhất, không phải là luyện khí. Luyện thể tu vì là, hắn nguyên bản đã sớm có cửu đỉnh lực lượng, hơn nữa những ngày qua không ngừng tăng lên, đã tiếp cận 10 đỉnh lực lượng. Mà bây giờ mượn linh dược, sức mạnh cũng là bay vọt đến 13 đỉnh lực lượng. Một quyền nện xuống, liền dường như 13 vị đại đỉnh hạ xuống, sức mạnh như vậy nên kinh khủng đến mức nào. Ngoài ra, nhờ vào đó đột phá, Kỳ Vân vẫn tìm hiểu kiếm pháp cũng rốt cục có đột phá. Lĩnh ngộ mấy phần nơi này lưu lại kiếm đạo. Kỳ Vân trong lòng yên lặng quan tưởng, một bộ kiếm pháp ở trong đầu lăn lộn triển khai ra. Có thể tên là Tiểu Thông Thiên Kiếm Pháp. Kỳ Vân rất rõ ràng, hắn tuy rằng kiếm pháp tiến nhanh, đối với nơi này nhiều chỗ tù trong lồng, để lại dường như đồng nguyên kiếm pháp có lý giải. Nhưng khoảng cách Thông Thiên giáo chủ chân chính kiếm pháp tinh túy, chỉ sợ gật liên tục ra lông đều chưa từng tìm thấy. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ dám lấy Tiểu Thông Thiên Kiếm Pháp đến mệnh danh. Cũng là vật khí. Hắn ở thế giới luân hồi bên trong, cũng chỉ là đạt được đạo đức thiên tôn kiếm pháp truyền thừa, không ngờ ở đây, trái lại được thông thiên giáo chủ mấy phần kiếm pháp ý cảnh. Kỳ Vân hoàn thành tu luyện, Thôi Dương, Cao Mục cùng Minh Thường thế Kỳ Vân mừng rỡ sau khi, cũng không nhịn được có chút thất vọng. Rất hiển nhiên, ở này vạn kiếm chi quật bên trong, bọn họ thu hoạch cũng không bằng mong muốn nhiều như vậy. Kỳ Vân cười cười không đáp, bọn họ tu vi không tới, không thể nào hiểu được kiếm pháp này ý cảnh mà thôi. Thôi Dương nói, đạo hưu nếu tu luyện hoàn tất, vậy chúng ta mau mau rời đi đi. Kỳ Vân vốn cũng phải đi, nhưng đống nhiên xoay người lại, đem trên mặt đất kéo cái kia mấy cây bẻ gây xiềng xích cất đi.
này mấy cây xiềng xích xem ra phẩm chất không tầm thường, đúng là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Mọi người vẫn cứ theo khi đến đường nối, nguyên lai trở về. Nhưng đi tới giữa đường, nhưng chính va vào Thiên Hạt Tử đoàn người. Thiên Hạt Tử đã dẫn theo 4, 5 cái sư đệ một đạo lại đây. Kỳ Vân bọn họ thấy rõ, người đến đa số là thông suốt 70 khiếu khoảng trường, trái phải tu vi, thực lực so với Thôi Dương, Cao Mục bọn họ cũng chỉ là hơi kém. Nhưng có bọn họ giúp đỡ, chỉ cần có thể ngăn cản Thôi Dương mấy người bọn hắn, Thiên Hạt Tử liền có thể giành tay, cùng Kỳ Vân dứt một trận chiến. Đối phương phần thắng, tự nhiên là gia tăng rồi rất nhiều. Thiên Hạt Tử càng ở đây nhìn thấy Kỳ Vân bọn họ, đáy lòng cũng không khỏi đại hỉ, các ngươi nếu là trốn ở cái kia trong trận pháp, chỉ sợ ta vẫn đúng là muốn phí chút sức lực, nhưng lại chạy tới nơi này. Thiên Hạt Tử bên cạnh mấy cái sư đệ cũng rồn rập cười nói, Thiên Hạt Tử sư huynh, chính là này mấy cái sao? Bọn họ há lại là ngươi đối thủ? Sư huynh thực sự quá cẩn thận rồi điểm đi. Thiên Hạt Tử từng trải qua Kỳ Vân thực lực, nhưng không dám khinh thường, chỉ nói, không thể bất cẩn. Tiểu tử kia tựa hồ tu luyện có pháp môn luyện thể. Đang khi nói chuyện, Thiên Hạt Tử cũng đã ra tay trước. Hắn ống tay háo âm thầm đi xuống buông xuống, tối tăm đường nối bên trong góc, lập tức xuất hiện vài con bò cạp độc, theo vách tường bóng tối, nhanh chóng hướng về Kỳ Vân phương hướng của bọn họ di động quá khứ. Động thủ! Thiên Hạt Tử hét lớn một tiếng. Hắn đã ra tay trước, hai tay háo rung lên, trực tiếp công kích về phía Kỳ Vân. Bên cạnh hắn cái khác mấy cái độc hạt môn đệ tử thấy thế, cũng là dồn dập ra tay. Cùng dùng thần thông, phân biệt lựa chọn một cái đối thủ. Thôi Dương bọn họ kinh hãi, vội vã ra tay nghênh địch. Kỳ Vân nhưng trái lại không kinh không sợ. Nếu là trước, Thiên Hạt Tử triệu tập người lại đây, hắn cũng sẽ sợ hãi. Nhưng hiện tại, tuy rằng khoảng cách thời gian không lâu, nhưng thực lực của hắn đã là phát sinh trời đất xoay vần giống như biến hóa. Kỳ Vân dưới chân giẫm phi vũ bộ, trong nháy mắt thân thể lướt ngang đi ra ngoài. Mà lúc này, trong đầu của hắn còn có nhàn rỗi tính toán, là thời điểm học một môn gia tốc pháp môn. Thiên Hạt Tử so với Thôi Dương, Cao Mục bọn họ tuổi cũng phải lớn hơn, mà lại càng không xảo chính là, trước hắn cùng Kỳ Gia Kỳ Phong, từng ở này Phượng Xảo thí luyện bên trong từng có tiếp xúc mà lúc đó, đột nhiên xuất hiện Kỳ Phong, mấy chiêu đem hắn lung dung đánh bại. Cũng để lại cho hắn rất sâu bóng tối. Vì lẽ đó, hiện tại vừa thấy được Kỳ Vân cái môn này thân pháp, hắn ngay lập tức sẽ đã nhận ra được. Kỳ Gia, lại một cái Kỳ Phong. Thiên Hạt Tử trong lòng vừa kinh vừa sợ, thù mới hận cũ chen lẫn cùng nhau. Làm cho Thiên Hạt Tử trong mắt lệ khí đại thịnh, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Kỳ Vân lần này di động nhưng rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở một cái khác độc hạt môn đệ tử trước người. Đệ tử kia đầu tiên là cả kinh, tiếp theo ngược lại vì là hỉ. Tuy rằng Thiên Hạt Tử mấy lần nói rồi Kỳ Vân lợi hại, nhưng dù sao mắt thấy người sau chỉ thông suốt hơn 40 nơi khiếu huyệt, dù cho có luyện thể tu vì là tại người, nhưng lại có thể lợi hại bao nhiêu. Vì lẽ đó hai tay hắn hợp lại, ám bắt pháp quyết. Trên người nhất thời bay ra một con bò cạp độc bóng mờ. Đúng là bọn họ độc hạt môn bí pháp. Nhìn sư đệ ra tay, Thiên Hạt Tử trong lòng hơi động, bay lượn tiến lên, xuất hiện ở Kỳ Vân bên cạnh, muốn cùng sư đệ một đạo giáp công Kỳ Vân. Mà Kỳ Vân bên này, Thôi Dương bọn họ đều bị ngăn cản ở bên ngoài, ngoại trừ con kia hai cánh bạch hổ, thấy Kỳ Vân gặp nạn, vội vã từ một bên gấp nào tới, muốn cứu viện Kỳ Vân. Thiên Hạt Tử khe nhíu mày, thực sự là đáng ghét yêu thú. Hắn tiện tay vung trường, đem con kia hai cánh bạch hổ đẩy lui. Cũng chính là như thế một trì hoãn. Đã thấy Kỳ Vân hảo không sợ hãi địa xông thẳng hướng về phía tên đệ tử kia, trong tay vẫn như cũ cầm hắn chiếc kia kiếm gỗ, nhưng mà mũi kiếm xoay một cái, một chiêu kiếm dường như thiên mã ngang trời, yêu kiểu du long, lại thật tự thiên ngoại hiện ra, lóe lên liền qua. Kỳ Vân đã thu kiếm xoay người lại, dưới chân di động, chạy về phía dưới một cái đệ tử. Tên đệ tử kia trên mặt vẫn như cũ duy trì trước vẻ mặt bò cạp độc bóng mờ ở trên người hắn từ từ tiêu tan. Cột hứng ngã xuống đất, bỏ mình. Kỳ Vân một chiêu kiếm chí mạng. Chương 61, kiếm gô giết người. Buổi tối còn có một canh. Cầu thu gom cầu đề cử. Khiếp sợ. Khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều ngốc ở nơi đó, đặc biệt độc hạt môn đệ tử, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Tuy rằng Thiên Hạt Tử nói rồi Kỳ Vân rất lợi hại. Mặc dù biết Kỳ Vân tu luyện có pháp môn luyện thể. Tuy rằng kiếm pháp rất lợi hại. Thế nhưng, rất lợi hại lại lợi hại đến, có thể trực tiếp một chiêu kiếm kích giết bọn họ độc hạt môn tinh nhuệ đệ tử. Này này, mà Kỳ Vân đã xuất hiện ở thứ hai độc hạt môn đệ tử trước người. Mặt của người kia trên nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn cùng với trước cái kia độc hạt môn đệ tử, thực lực cũng đều chỉ ở sàn sàn với nhau, lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Người đệ tử kia, liền Kỳ Vân một chiêu kiếm đều không đón được, hắn có thể tiếp mấy lần. Vì lẽ đó, hắn hốt hoảng trong lúc đó cấp tốc lùi về sau. Muốn né tránh Kỳ Vân công kích. nhưng Kỳ Vân chiêu kiếm này đến quá nhanh. Đệ tử kia đã đang liều mạng né tránh, nhưng vẫn như cũ vẫn là chậm một bước. Kỳ Vân kiếm gỗ đã đuổi tới hắn hậu tâm, dường như thường thường không có gì lạ đâm ra, nhưng đệ tử kia hoàn toàn không lực chống đỡ, áo lót nơi y vật càng là hoàn hảo không chút tổn hại, mà đệ tử kia đã cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về trước người ngã chồng vó xuống. Thứ hai, quá nhanh. Ở mọi người vẫn không có từ cái thứ nhất đệ tử bị giết trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Kỳ Vân liên miên công kích không ngừng, đã là đem thứ hai đệ tử đánh gục ở kiếm gỗ bên dưới. Hắn cái kia một cái kiếm gỗ, quả thực hóa thành vô thượng thần binh lợi khí, thu gặt sinh mệnh, không dung tình chút nào. Đệ tử này vốn là ở cùng Thôi Dương đánh với, kết quả bị Kỳ Vân từ bên cạnh đập tới một chiêu kiếm đánh giết, chỉ phát sinh ở giây lát trong lúc đó, vì lẽ đó liền Thôi Dương đều không ý thức được, ra tay một chiêu kiếm vẫn như cũ buôn ba hướng về phía Kỳ Vân phương hướng. Kỳ Vân nhưng là tức giận vùng lên kiếm gỗ đánh văng ra, đánh sai người. Bỏ lại câu này, Kỳ Vân thân hình đã đi khắp mở. Người thứ ba độc hạt môn đệ tử. Bất quá, còn lại hai cái đệ tử đã kiến thức Kỳ Vân lợi hại, hai người cũng không dám một mình đối mặt, một đạo hướng về Kỳ Vân đón nhận. Đã hoàn toàn không thèm quan tâm Thôi Dương, Cao Mục cùng Minh Thường bọn họ. Sau đó ba người cũng coi chút ngộng, Kỳ Vân này một làn sóng bạo phát thực sự quá đột nhiên, bọn họ cũng không biết làm sao phối hợp Kỳ Vân. Cái kia hai cái độc hạt môn đệ tử hai bên trái phải đón nhận Kỳ Vân, kỳ thực hai người cũng hoàn toàn không có thật đem Kỳ Vân đánh giết ở đây tâm tư, chỉ muốn có thể chống đối Kỳ Vân một làn sóng, sau đó tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Kỳ Vân đã giết tới. Hai người này đều thông suốt hơn 70 khiếu, thực lực cũng không tầm thường. Kỳ Vân chợt xuất trưởng vô tới. Hai người kia đại hỉ, bọn họ sợ chính là Kỳ Vân kiếm pháp, kết quả Kỳ Vân bỗng nhiên quăng kiếm không cần, trái lại dùng tới một đôi bàn tay bằng thịt, hai người lòng sợ hãi nhất thời giảm nhiều. Thiên Hạt Tử nhưng là vẻ mặt đột nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng, cẩn thận. Hắn là từng trải qua Kỳ Vân trường pháp, biết rõ người sau sức mạnh kinh người, vì lẽ đó trưởng lực hùng hồn, uy hiếp không chút nào ở kiếm pháp của hắn bên dưới. Nhưng đã muộn. Cái kia hai cái đệ tử giơ trưởng đón nhận, Kỳ Vân trưởng lực thấu dưới, hắn đòn đánh này trưởng lực một hư một thực, hư một trưởng như ôm thái cực, âm dương tướng sinh, trưởng lực hư như dòng nước. Cùng độc hạt môn đệ tử đối đầu sau, đối phương chỉ cảm thấy trưởng lực dường như đá chìm đáy biển, càng là hư không bị lực. Mà Kỳ Vân khác một trưởng nhưng là thực, hắn đem hầu như toàn bộ sức mạnh đều chút xuống vào, 13 đỉnh lực lượng tràn trề lộ ra, trưởng lực thế không thể đỡ. Cái này cũng là Kỳ Vân lần này đột phá sau khi, sức mạnh vận dụng càng ngày càng linh hoạt như thường một loại biểu hiện. Nếu là lấy trước, như vậy tràn trề phát lực không khó, nhưng muốn hư thực luân phiên, nhưng không có như thế như thường. Hư cái kia một trưởng đem người đệ tử kia đã hoàn toàn kiềm chế lại, mà thực một trưởng này, dường như 13 vị đại đỉnh ầm ầm tạp ở người đệ tử kia trên người. Đệ tử kia tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng nơi nào có thể chống đỡ được. Chỉ nghe hai cánh tay hắn một trận vang lên giòn giã, đã không tự nhiên địa vặn vẹo hướng về phía một bên. Mà trên mặt của hắn, càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Kỳ Vân xuất trưởng liền không dung tình chút nào, một trưởng đem phòng tuyến của hắn hoàn toàn phá hủy, theo sát đệ nhị trưởng đẩy dưới, nhất thời đem người sau đánh gục dưới trưởng. Người thứ ba. Cái cuối cùng Kỳ Vân mắt nhìn sang, đệ tử kia nhất thời biến sắc. Kỳ Vân bàn tay trái, kiếm trong tay phải, khác biệt cùng xuất hiện. Độc hạt môn đệ tử kia trên mặt nhất thời lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Hắn đến cùng là nên phòng ngự Kỳ Vân cái kia vừa nhanh vừa mạnh một trưởng, hay là nên chống đỡ Kỳ Vân cái kia đoan diệu vô phương một chiêu kiếm? Đệ tử kia vội vàng chống đỡ dưới, nhưng đang tiết hầu như hoàn toàn không có tác dụng gì, đã bị Kỳ Vân trưởng đấu kiếm đâm, đánh gục với trước người. Thứ tư, song phương tiếp xúc bất quá chốc lát công phu, mà ở Kỳ Vân này thực lực khủng bố dưới, hầu như trong nháy mắt liền giết bốn người, càng làm thế cuộc biến thành Thiên Hạt Tử một người, một mình đối mặt Kỳ Vân tình hình của bọn họ. Thiên Hạt Tử cũng không khỏi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đến trước mặt hắn nghĩ như thế nào, cũng không thể sẽ nghĩ tới tình cảnh này. Lại trong nháy mắt liền giết bốn người. Rốt cục, Thiên Hạt Tử cũng là động trốn ý nghĩ này không có cách nào đánh a. Kẻ địch thực lực, hoàn toàn vượt qua trước hắn dự tính. Đương nhiên, trốn cũng không phải trực tiếp xoay người chạy mất dép là được, ở đối phương mấy người mắt nhìn chằm chằm bên dưới, trốn cũng không đường có thể trốn. Trước hết đánh tới một làn sóng, mới có thoát thân cơ hội. Vì lẽ đó Thiên Hạt Tử không lùi mà tiến tới. Trước hắn cũng đã âm thầm thả ra không ít bò cạp độc, lúc này đáy lòng thầm kêu may mắn, vội vã khởi động những kêu bò cạp độc, phân biệt đi làm quấy nhiễu Thôi Dương chờ người. Mà Thiên Hạt Tử chính mình, thì lại trực tiếp tìm tới Kỳ Vân. Tiểu Thông Thiên Kiếm Quyết. Kỳ Vân không chút do dự mà triển khai mới lĩnh ngộ kiếm pháp, ánh kiếm yêu kiểu mà ra, dường như một đạo ngang trời luyện không, mang theo mơ hồ thiêu đốt giống như xích quang, tỏa hướng về phía Thiên Hạt Tử. Thiên Hạt Tử đáy lòng là ôm lùi ý nghĩ, nhưng Kỳ Vân chiêu kiếm này thực sự quá mức tinh diệu, làm hắn không thể lui được nữa. Mà nguyên bản ôm định cường đánh Kỳ Vân một làn sóng, sau đó sẽ lùi ý nghĩ lúc này cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn vung trưởng liền chặn, hao hết thủ đoạn mới rốt cục đem Kỳ Vân này một công kích đỡ. Hắn đã bị bức ép liền lùi lại ba bước. Nhưng mà, Kỳ Vân đòn thứ hai đã đến. Kỳ Vân đối với thiên hạt tử cũng rất coi trọng, tay trái đã vung trưởng đánh tới. Lúc này không có cái khác quấy rầy, một trưởng này hội tụ hắn một thân tất cả sức mạnh. 48 nơi khiếu huyệt chân khí lưu chuyển, cùng thân thể 13 đỉnh lực lượng dung hợp đồng thời, hóa thành này dường như núi cao thiên hàng uy manh trường thế. Kèn kẹn. Không khí đột nhiên bị một trưởng này chấn động đến mức không được vỡ vang lên, thiên hạt tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kế tục liều mạng chống đỡ. Song trưởng đón nhận, dường như nâng đỡ nguy nga dãy núi giống như vậy, hai tay một trận bùn rùn. Vẫn không có cơ hội chạy trốn. Một trường này thật vất vả đỡ, thiên hạt tử đã bị bức ép đến lại là liên tiếp lui về phía sau. Mà Kỳ Vân giương tay một cái, một đạo xích quang bay ra. Phượng Vũ Trâm. Này một cái kỳ gia cao cấp nhất pháp khí, bởi vì mang tính tiêu chí biểu trưng quá mạnh, vì lẽ đó Kỳ Vân vẫn luôn chưa ở phượng xào bên trong dùng qua. Bất quá, lúc này độc hạt môn một phương đã toàn bộ bị giết, Thôi Dương bọn họ lại bị Kỳ Vân ngăn ở phía sau, nhưng là không lớn dễ dàng bị phát hiện. Phượng Vũ Trâm lấy ra. Cái kia châm vốn là nhỏ bé, ở Kỳ Vân chân khí ra chỉ bên dưới, phảng phất hóa thành một điều xích tuyến, thẳng đến thiên hạt tử mà đi. Chương 62, giao dịch. Coi như là thiên hạt tử trạng thái hoàn hảo thời điểm, đối mặt Phượng Vũ Trâm loại này cấp bậc pháp khí, cũng không thể không tập trung toàn bộ tâm thần đối phó. Mà hiện tại, hắn liền ăn Kỳ Vân hai đòn, cánh tay bủn rủn, tâm thần rung động, chân khí khô cạn nơi nào còn có thể chống đỡ được. Trong số mệnh, Phượng Vũ Trâm đã căm thẳng vào thiên hạt tử trong cơ thể. Thiên hạt tử bỏ mình. Thứ năm, đánh giết thiên hạt tử, Kỳ Vân cũng không khách khí, trực tiếp thấp người đem thiên hạt tử, cùng cái khác bốn trên thân thể người túi chứa đồ đều sờ soạng đi ra, một kiểm kê, tự nhiên lại là một phen thu hoạch. Tuy rằng độc hạt môn đệ tử đều tới tham gia phượng xào thí luyện, đương nhiên sẽ không đem hết thảy vật phẩm đều đái trên người, nhưng liền giết mấy người, vẫn để cho Kỳ Vân bọn họ thu hoạch khá dồi dào. Kỳ Vân cũng không keo kiệt, kiểm kê một phen, lại điểm ra đến ba khối phượng xào lệnh. Kỳ Vân lúc này đem ba khối đều ném cho Thôi Dương bọn họ. Thôi Dương bọn họ đều lắc đầu không muốn. Mặc dù nói, tẩy luyện trong ao tẩy luyện cũng không hạn chế nắm giữ phượng xào lệnh số lượng, hơn nữa có nắm phượng xào lệnh càng nhiều, cho phép tiến hành tẩy luyện thời gian cũng là càng dài. Nhưng người chi tu vi đều có cực hạn, tẩy luyện tới trình độ nhất định thời điểm, lại tẩy luyện cũng là không hiệu quả gì. Thôi Dương bọn họ đều có nắm hai khối phượng xào lệnh, đã đầy đủ. Nếu bọn họ cũng không muốn, Kỳ Vân cũng không khách khí. Đem ba khối phượng xào lệnh cũng cất đi. Cứ như vậy, trên người hắn cũng đã có đầy đủ 6 khối phượng xào lệnh rồi. Quả nhiên là giết người phóng hỏa kim đai lưng A. Những tài liệu khác, thảo dược, hắc kim cũng đều thu hoạch không ít. Kỳ Vân sẽ đem độc hạt môn đệ tử túi chứa đồ một chỗ lý, sạch sẽ lưu loát. Đương nhiên, ngoài ra, Kỳ Vân coi trọng nhất linh dược, lại thu hoạch 3 cây. Ai, thật nghèo A. Kỳ Vân không nhịn được thở dài. Thôi Dương cùng Cao Mục bọn họ nhưng là không nhịn được trực đổ mồ hôi lạnh, đùa giỡn à, thật sự coi linh dược là cây củ cải lớn, tùy ý có thể thấy được à. Rốt cục kiểm kê xong thu hoạch, mọi người liền cùng rời đi mảnh này hang động. Mà mới vừa ra tới, ở phế tích trong góc, Kỳ Vân bọn họ lại phát hiện một cái bị trói ở nơi đó bóng người Kỳ Vân con mắt cỡ nào chi tiêm. Ngay lập tức sẽ nhận ra, này không phải trước trong phố chợ, nắm cái kia lông chim không chịu bán ra tu sĩ sao. Chính là tán tu từ Nam. Tuy rằng hắn lúc này xem ra tuổi trẻ rất nhiều, nhưng Kỳ Vân là cái gì từng trải. Đương nhiên rõ ràng nhận ra đến rồi. Kỳ Vân cười hì hì thế hắn mở ra dây thừng, vỗ một cái bả vai hắn, rất rất quen nói, ta nói lão huynh, ngươi làm sao bị trói ở chỗ này. Thứ Nam sắc mặt khó coi, nhất thời không cẩn thận. Hắn ngẫu nhiên được tình báo, muốn tới nơi này mò một chút chỗ tốt. Nhưng nơi nào có thể ngờ tới, độc hạt môn lại làm việc bá đạo như vậy, không tuân theo quy củ, trực tiếp đem bốn phía đều cho thanh tràng. Cũng là hắn nhất thời tham nghiệm, muốn lén lút tìm tòi đi vào, kết quả bị thiên hạt tử đoàn người nắm lấy. Mà thiên hạt tử bọn họ muốn dưới đi đối phó Kỳ Vân, không tiện mang theo Từ Nam, lúc này mới đem hắn ném ở bên trên phế tích trong góc, muốn sau khi trở về lại trừng trị hắn. Cho tới Từ Nam là làm sao ở lòng dạ độc các độc hạt môn đệ tử thủ hạ bảo vệ mệnh, không có trực tiếp bị giết chết, Kỳ Vân liền đoán không được bất quá, bọn họ loại này khôn khéo tán tu, nghĩ đến không thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Mở ra dây thừng, Từ Nam bực này tán tu hầu như đối với tất cả mọi người đều ôm đề phòng, hắn chỉ nói, lần này nhờ ơn, ngày sau như có yêu cầu, tất nhiên dùng hết khả năng báo đáp. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Kỳ Vân vội vã gọi lại hắn, hi, chờ chút. Không đem làm sao, hiện tại là được trên người ngươi cái kia yêu cầm lông đuôi, bán đi sao? Hắn còn vẫn ghi nhớ cái kia lông đuôi đây. Từ Nam sắc mặt vài lần biến hóa, rốt cuộc nói, thôi thôi thôi, thừa ngươi ân cứu mạng, này lông đuôi, liền đưa cho ngươi đi. Kỳ thực hắn cũng không biết này lông đuôi đến tột cùng có tác dụng gì, chỉ là hắn làm người khôn khéo, thấy Kỳ Vân như vậy khát vọng, suy đoán tất nhiên có giá trị không nhỏ, cho nên mới vẫn cầm không chịu dễ dàng bán ra mà thôi. Hiện tại đem này lông đuôi đưa cho Kỳ Vân, có thể để trong lòng hắn trực muốn chảy máu a. Ta bây giờ có thể đi rồi chứ? Từ Nam tức giận nói. Kỳ Vân nhưng là một mặt cổ quái nói, ngươi không muốn hắc kim sao? Từ Nam ngạc nhiên. Trước hắn thật sự cho rằng, Kỳ Vân là muốn mang ơn báo đáp, mạnh mẽ từ trong tay hắn đem này lông đuôi phải đi. Kỳ Vân đúng là không như thế nghĩ, lần này chặn giết độc hạt môn đệ tử nhiều người, hắn thu hoạch nhưng là rất phong phú. Kỳ Vân móc ra túi chứa đồ, đem hắc kim đổ ra từ Nam nhất thời hai mắt trừng trực. Này, này, này này sợ không được có 3-4 ngàn lượng hắc kim. Kỳ Vân từ bên trong lay lay, phân ra một đống nhỏ, hào khí địa giao cho từ Nam, đây là ngươi, đủ phó cái kia lông đuôi tiền chứ. Từ Nam không nhịn được hút vào khẩu hơi lạnh. Kỳ Vân những này hắc kim, hiển nhiên là tiến vào phượng xào bên trong sau thu hoạch sẽ liên lạc lại mình bị bọn họ từ độc hạt môn giải cứu ra từ Nam không nhịn được liên tưởng đến một chút. Bất quá hắn là một người thông minh, biết chuyện gì tuyệt đối không thể hỏi nhiều. Từ Nam quét thôi dương, cao mục hai người một chút, hai người này cũng không có che giấu thân phận, từ phục sức của bọn họ trên có thể nhận ra phân biệt là Bạch Phượng Tông cùng Vệ Kiếm các đệ tử, liền lại không dám nhiều lời. Từ Nam đem những kia hắc kim thu thập lên, một điểm ấy, mắt thấy Kỳ Vân bọn họ phải đi, liền vội vàng kêu lên, đạo hữu. Hả? Kỳ Vân quay đầu lại. Từ Nam không nói gì nói, đạo hữu, nơi này chỉ có 1 ngàn lạng hắc kim A. Không đủ hắn lúc đó muốn giá cả A. Hơn nữa, bên cạnh rõ ràng còn có nhiều như vậy hắc kim. Kỳ Vân nói, đúng vậy, liền không thể đánh cái chết. Coi như không bớt, xóa đi số lẻ cũng được chứ. Từ Nam. Này mặt cũng quá nhiều chứ. Bất quá vừa mắt thấy tình cảnh này, Từ Nam cũng rõ ràng, coi như Kỳ Vân cường cướp đi cái kia lông đuôi, hắn cũng không dám nói gì không phải. Chỉ có thể bóp mũi lại nhịn. Từ Nam còn có chút ngạc nhiên, đạo hữu, cây này lông đuôi ngươi nắm tới làm cái gì? Kỳ thực hắn thật sự thật tò mò. Loại này lông đuôi, luyện chế pháp khí sự hạn chế quá lớn. Kỳ Vân đã sớm đem lông đuôi thu cẩn thận, cái này ngươi tốt nhất vẫn là không phải biết, miễn cho hối hận bán chiếm tiện nghi. Từ Nam. Này không tương đương với đã nói rồi sao? Cùng Từ Nam tách ra, Kỳ Vân đoàn người cũng không chỉ hoan nữa, nhanh chóng hướng về phượng xào một cái phương hướng lối ra bỏ chạy. Bọn họ cũng không biết, ở đám người bọn họ sau khi rời đi không lâu, tòa kia vạn kiếm chi quật lòng đất động đá, đã một chút sụp đổ rồi. Mà theo cái kia nơi động đá sụp đổ, phụ cận độc hạt môn thăm dò tòa kia thạch miếu, càng cũng thuận theo sụp đổ. Thạch miếu sụp đổ, địa hạt trưởng lão bọn họ nhất thời từ mê trong trận thoát vây đi ra, bốn phía đánh giá, thình lình phát hiện bọn họ vẫn liền nơi ở tòa này thạch trong miếu, căn bản chưa từng đi xa. Tách ra đi không giống ngã ba đệ tử, cũng là ở tại bọn hắn phụ cận. Địa hạt trưởng lão sắc mặt cứng đờ, nơi nào không biết, bọn họ là bị mê trận mê hoặc. Mà biết bắt hơn chính là, bọn họ từ nơi nào đi ra, lại rất nhanh phát hiện, bọn họ độc hạt môn đệ tử, lại có 7 người bị đánh giết ở nơi này. Bao quát thiên hạt tử, địa hạt tử như vậy bị mang nhiều kỳ vọng nhân tài mới xuất hiện. Làm dẫn dắt bọn họ tiến vào phượng xào địa hạt trưởng lão, khó từ tội lỗi. Địa hạt trưởng lão cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Chương 63, rời đi. Lại nói địa hạt trưởng lão kinh nộ bên dưới đổi tới, hắn tiên thiên cảnh tu vi, ngự khí tốc độ phi hành nhanh bực nào. Thoáng qua đã bay đến sa mạc biên giới. Tu sĩ đi vào tiên thiên cảnh, tiểu chu thiên tu luyện viên mãn, chân khí dần dần tích lũy hùng hậu, càng do ngày kia chân khí lột sắc thành tiên thiên chân khí, mới có thể điều động pháp khí, hư không phi hành. Tốc độ cũng so với trước tăng nhiều. Địa hạt trưởng lão một hơi bay ra thật xa, nhưng hắn nhưng bình tĩnh lại. Không thể a. Phượng sao thí luyện không gian, cấm chỉ tiên thiên cảnh tu sĩ tiến vào. Nếu là bị người phát hiện, hắn ẩn giấu tu vi đi vào, chỉ sợ bọn họ độc hạt môn ngay lập tức sẽ gặp phải phiền phức ngập trời. Này có thể so với tử mấy cái có thiên phú hậu bối đệ tử, càng thêm nghiêm trọng. Địa hạt trưởng lão cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới cơn giận này, hàng hạ độn quang xuống, trong lòng còn có không cam lòng, đáng ghét ta. Hắn không nhịn được một trưởng vỗ ở bên cạnh người cồn cắt trên. Ầm. Nhất thời cồn cắt trên gây nên đầy trời cắt vàng. Nhưng địa hạt trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, tính toán thời gian, đã tiếp cận phượng xào thí luyện kỳ hạn chót, nhất định phải mau nhanh lui ra. Lại nói Kỳ Vân chờ người, cẩn thận tách ra điên cuồng địa hạt trưởng lão. Thôi Dương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, Độc Hạt Môn lại phái tiên thiên cảnh trưởng lao đi vào. Hắn hận nhất loại này trái pháp luật quy của người. Bất quá nói tới nói lui, mấy người cũng không dám khinh thường, đây chính là một vị tiên thiên cảnh trưởng lão. Mấy người không khỏi càng cẩn thận, thậm chí thay đổi phương hướng, từ một cái khác phượng xào lối ra rời đi phượng xào. Nhan Ngôn thiếu tự, sắp tới lối ra phụ cận. Hết thể rời đi đệ tử, đều phải do bệ ngạn thần thú kiểm tra một phen, một là lặp lại xác nhận dưới có hay không phù hợp phượng xào thí luyện điều kiện, hai là vì xác nhận dưới được bao nhiêu phượng xào lệnh, ghi chép xuống. Sau khi tham gia phượng xào thí luyện thời, nhưng hội do bệ ngạn thần thú lần thứ hai tiến hành xét duyệt. Cái này cũng là vì phòng ngừa có người đem đạt được nhiều phượng xào lệnh, dành cho những người khác. Bệ ngạn thần thú sau khi kiểm tra, Kỳ Vân hướng về Thôi Dương bọn họ ôm quyền cáo biệt. Thôi Dương nhìn Kỳ Vân, hữu tâm hỏi thăm người sau thân phận thực sự. Mấy người ở phượng xào bên trong đồng hành lâu như vậy, đương nhiên đã sớm đoán được, Kỳ Vân cái gọi là Thường Sơn Triệu Tử Long, chỉ sợ là bịa đặt. Kỳ Vân đoán được Thôi Dương tâm tư, ha ha cười một tiếng nói, đạo hữu, chưa ẩn giấu thân phận, kỳ thực ta chính là Mộc Vương Thành Tả gia Tả Thị. Tả Thị? Thôi Dương ngạc nhiên, nhưng ta nghe nói, Tả Thị rõ ràng không phải một người a. Ngay mặt bị vạch trần, Kỳ Vân mặt cũng không đổi sắc tâm không nhảy loạn, ung dung nói, đạo hữu nóng lòng như thế. Ta lời còn chưa dứt, kỳ thực ta chính là Tả Thị đệ đệ Tả Điểm. Thôi Dương vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Mộc Vương Thành Tả gia, làm sao cùng Kỳ gia đệ tử dính líu quan hệ? Kỳ Vân vẫn như cũ bình tĩnh, ha ha. Thôi Dương đạo hữu không có nghe nói sao? Tả Thị kết bạn với Kỳ gia tâm đầu ý hợp, tình cảnh này, ở Quý Tông phía sau núi, nhưng là bị rất nhiều người từng thấy a. Thôi Dương mới rốt cục miễn cưỡng tin tưởng mấy phần, thì ra là như vậy, gặp Tả huynh. Kỳ Vân vội vã xua tay cáo biệt. Thôi Dương lại mời Kỳ Vân đi bọn họ Bạch Phượng Tông, Kỳ Vân nơi nào sẽ đáp ứng. Vội vã cáo biệt sau, chui vào trong đám người, chính mình đi tìm lối ra rời đi không để cập tới. Lúc này phượng xào thí luyện đã kết thúc, tham gia thí luyện các môn các phái đệ tử, dồn dập lui đi ra. Lâu ra, Kỳ gia cũng đều đang ngẩng đầu lấy ngóng trông. Trước hết đi ra, là Kỳ gia mấy tiểu bối, thực lực bọn hắn thường thường, ở phượng xào thí luyện bên trong tự nhiên chiếm không tới tiện nghi gì. Có thể an toàn trở về, rèn luyện một phen, cũng đã là không sai thu hoạch. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão còn không hết hy vọng, lần lượt từng cái hỏi dò dưới, quả nhiên không có ai được phượng xào lệnh. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão không khỏi thở dài. Kỳ gia tiến vào phượng xào thí luyện đệ tử khá nhiều, rất nhanh lại đi ra hai làn sóng, nhưng cũng đều không có thu hoạch gì. Một bên Lâu gia tự nhiên là thích nghe ngóng. Lâu Vô Mệ cùng Kỳ gia cãi cả đời, tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn ép Kỳ gia một đầu, nhưng đại đại tiểu tiểu, mỗi cái phương diện, hắn cũng không nhịn được muốn cùng Kỳ gia đến đấu cái cao thấp. Kỳ thực Lâu gia không ít người cũng bất đắc dĩ, nhưng bọn họ Lâu Vô Mệ gia chủ, chính là như thế một cái cùng lão ngoan đồng tự nhân vật. Thấy Kỳ gia liền với đi ra mấy người, đều không thu hoạch gì, Lâu Vô Mệ không khỏi ha ha cười to, Kỳ bất chính, phượng xào thí luyện, thử thách còn là một người thực lực. Ngươi muốn lấy nhiều thủ thắng, cái kia làm sao có khả năng? Kỳ chính nhàn nhạt nói, các ngươi Lâu gia, không cũng không ai được phượng xào lệnh sao? Lâu gia cũng đi ra mấy cái, tương tự không thu hoạch gì. Lâu Vô Mệ nói, ngươi chờ, chúng ta Lâu gia đệ tử Lâu Tây, còn chưa đi ra đây. Hắn đối với Lâu Tây rất tin tưởng. Nói, liền thấy lối ra lại đi ra một tên đệ tử, nhưng đúng là bọn họ Lâu gia được quan tâm nhất đệ tử Lâu Tây. Nhưng thấy người sau hình dung rất là chật vật, một thân bạch tí đã sớm rách rách dưới dưới. Lại làm chật vật như vậy. Lâu Vô Mệ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, hắn vừa mới vừa khoa khẩu, kết quả đảo mắt liền nhìn thấy Lâu Tây như thế dáng vẻ chật vật xuất hiện, này không phải đánh mặt của hắn sao. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão đã cười to, ha ha, Lâu Vô Mệ, còn không mau khiến người ta đỡ lấy Lâu Tây. Miễn cho không chống đỡ nổi a. Kỳ Thành Chu cùng Lâu Vô Mệ là đấu cả đời. Kỳ chính nhưng trầm ổn nhiều lắm, bất đắc dĩ nhìn Kỳ Thành Chu cái kia cười to dáng vẻ, thực tại không cần thiết thiết người khuyết điểm a. Xem ra Lâu Tây hơn nửa cũng không thu hoạch gì. Nhưng mà, chính đang tất cả mọi người như thế nghĩ tới thời điểm, đã thấy Lâu Tây kiêu ngạo mà đẩy lái tới dịu hắn Lâu gia đệ tử, chính mình cường chống đi tới Lâu Vô Mệ trước mặt, đem trường thương hướng về lòng đất một chát, chống đỡ, lớn tiếng nói, gia chủ, Lâu Tây thu được một khối phượng xào lệnh. Lâu Tây thu được một khối phượng xào lệnh. Lâu Tây âm thanh rất vang dội, xa gần không ít thế lực cũng nghe được, dồn dập quăng tới thần sắc hâm mộ. Lâu gia Lâu Tây a, sớm nghe nói hắn là cái hiếm thấy thiên tài. Thật cướp được một khối phượng xào lệnh rồi. Tu vi của hắn, có thể lại trải qua một phen tẩy luyện nói, chỉ sợ có thể linh quang động vân tiêu, trực tiếp tiểu chu thiên viên mãn, là có thể chờ đợi đột phá tiên thiên thời cơ. Không nhất định, không nhất định. Xem Kỳ Phong như vậy linh quang động vân tiêu, nhưng là rất ít. mọi người không nhịn được dồn dập nghị luận. Lâu Tây lập tức trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Lâu Tây nói, kỳ ra mọi người tự nhiên cũng đều nghe được rõ ràng, đặc biệt những kia đệ tử trẻ tuổi, đều là không nhịn được ước ao. Có thể tẩy luyện A. Này liền mang ý nghĩa, dù cho không thể linh quang động vân tiêu, tu vi của hắn thế tất cũng sẽ có một cái bay vọt. Kỳ thành Chu đại trưởng lao nét mặt già nua nhất thời một đỏ, hắn này xúc động tính tình, nhiều năm không thay đổi, này không, quả nhiên lại một lần mất mặt xấu hổ. Kỳ chính tộc trưởng không nhịn được buồn cười, thấy kỳ thành Chu đại trưởng lao ở một bên ngượng ngùng nói không ra lời, kỳ chính tộc trưởng còn rất có khí độ, hướng về Lâu Gia phương hướng vừa chắp tay, chúc mừng. Lâu Vô Mệ cùng kỳ thành Chu đại trưởng lão nhưng là một cái đến tính, nghe vậy nhất thời không nhịn được ha ha cười to lên. Hay, hay, được. Lâu Vô Mệ liên tục vỗ Lâu Tây vai. Đương nhiên, không được hoàn mỹ chính là, Lâu Tây này không khỏi khiến cho quá chật vật chứ. Bất quá mặc kệ thế nào, có thể cướp được Phượng Xào lệnh liền rất tốt. Chương 64, làm sao có khả năng ba. Lại nói Lâu Ra Lâu Tây cướp được một khối Phượng Xào lệnh, gây nên bọn họ này một mảnh tiểu tiểu náo động. Đối với bọn họ như vậy thế lực, có thể bắt được một khối Phượng Xào lệnh đều là rất không dễ dàng. Thanh Châu diện tích lãnh thổ bao la, thế lực cỡ nào? Mà Phượng Xào lệnh, tổng cộng cũng chỉ có 100 khối, còn thường thường sẽ có người bắt được không chỉ một khối. Mục Vương Thành, Bạch Phượng Tông, Độc Hạt Môn những này thế lực lớn lại điểm một phần, còn lại nhưng là thật sự không có thêm. Mà nhưng vào lúc này, Phượng Xào lối ra, lần thứ hai đi ra một đám đệ tử. Kỳ sở, kỳ võ bọn họ đều ở trong đó. Cùng một thân chật vật Lâu Tây so với, kỳ sở bọn họ liền có vẻ sạch sẽ rất nhiều. Lâu Vô Mệ, kỳ chính bọn họ đều mắt sắc vô cùng, liếc mắt liền thấy cùng kỳ sở bọn họ một đạo đi ra, chính là đã từng thấy Mục Vương Thành mấy cái đệ tử trẻ tuổi, Tạ Thị, Lý Kiêu chờ người. Mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Lâu Vô Mệ vừa thấy, đáy lòng cũng không khỏi đố kỵ. Mục Vương Thành là cái gì nhóm thế lực? Ở Thanh Châu, một là Bạch Phượng Tông, hai là Mục Vương Thành. Nay ở ngoài, mới có thể đến phiên thế lực của hắn nói chuyện. Kỳ ra này mấy cái đệ tử, lại có vận khí như vậy, có thể cùng Mục Vương Thành đệ tử đặt lên giao tình. Kỳ chính tộc trưởng thấy đây chính là cơ hội, cũng không kịp nhớ đoan gia chủ cái giá, bước nhanh về phía trước, đón nhận kỳ sở đoàn người, trước tiên mỉm cười động viên mấy người vài câu, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa theo sát Tả thì bọn họ dựng lên thoại đến, ha ha, chư vị chính là Mục Vương Thành Tả thì công tử, Lý Kiêu công tử chứ. Lần này Phượng Xào thí luyện, đa tạ chư vị trông nom. Muốn nói kỳ chính đã là tiên thiên cảnh viên mãn tu vi, thực lực hơn xa Tả thì bọn họ. Nhưng Mục Vương Thành thế lớn, liền tỷ như Tả thì, Lý Kiêu, bọn họ tổ tông bên trong đều có trúc cơ tu sĩ ở. Vì lẽ đó, kỳ chính tộc trưởng đối với bọn tiểu bối này khách khí, cũng tuyệt sẽ không có người cảm thấy quá dưới cái giá. Đúng là Lâu Vô Mệ rất cam lòng phía dưới tử, dĩ nhiên chủ động dựa vào tiến lên, Tả thì công tử, Lý Kiêu công tử, may gặp may gặp. Ta cũng đại biểu kỳ ra trên dưới, cảm tạ chư vị đối với kỳ gia đệ tử chăm sóc ca. Kỳ chính tộc trưởng. Kỳ gia mọi người. Kỳ thành Chu lớn lớn lao canh là không nhịn được lớn mắt trợn trắng. Ta nói Lâu Vô Mệ, ngươi cũng ra mặt quá dày chứ. Ta kỳ gia đệ tử, ngươi cảm ơn cái gì? Lâu Vô Mệ mặt không biến sắc nói, ngươi ta hai nhà đời đời giao hảo, ta thế các ngươi cảm tạ một thoáng, có gì không thể. Kỳ thành Chu đại trưởng lao cái kia khí a, đời đời giao hảo. Thiệt thòi hắn có thể nói ra những lời này đến. Tả thì, Lý Kiêu bọn họ thấy loại tình cảnh này cũng thấy hơn nhiều, hai người cũng không sẽ không có cách nào ứng đối. Đúng là kỳ chính tộc trưởng còn muốn điểm mặt mũi, khắc một tiếng, theo thường lệ hỏi dò một bên kỳ sở, cốc câu, các ngươi có Phượng Xào lệnh. Hai người này là bọn họ kỳ ra trong các đệ tử, thực lực mạnh nhất hai cái. Như có người có thể được Phượng Xào lệnh, tự nhiên là hai người bọn họ độ khả thi to lớn nhất. Cốc khâu trước tiên lắc đầu một cái, đệ tử không có. Kỳ chính tộc trưởng hơi thất vọng, nhưng này cũng bình thường. Mà kỳ sở lại nói, tộc trưởng, đệ tử được một khối Phượng Xào lệnh. Kỳ sở nói thời điểm, biểu hiện hơi có chút thẹn thùng, hình như có chút trột dạ dáng dấp. Hết cách rồi, hắn cũng là rất kiêu ngạo một cái đệ tử, nhưng khối này Phượng Xào lệnh, kỳ thực nên tính là từ kỳ vân tay bên trong chiếm được. Chỉ là, nếu là hắn cầm từ Phượng Xào bên trong đi ra, bị bệ ngạn thần thú xem kỹ quá, vì lẽ đó dù cho hắn nghĩ, cũng không có cách nào tặng cho kỳ vân. Hả? Cái gì? Kỳ chính tộc trưởng cùng kỳ thành Chu đại trưởng lão nhưng là kinh hỉ, kỳ sở dĩ nhiên thật sự được Phượng Xào lệnh. Trước bọn họ còn đang hâm mộ Lâu ra, kết quả chỉ trước mắt, bọn họ kỳ ra cũng được một khối. Hay, hay, thật kỳ thành Chu đại trưởng lão không câm miệng địa đạo. Hắn đều kích động, có chút không biết nói cái gì tốt. Kỳ chính tộc trưởng cũng là đầy mặt nụ cười. Không đề cập tới cùng Lâu gia tranh chấp việc này, coi như đối với bọn họ Kỳ gia, đối với Kỳ Sở chính mình, đều là chuyện tốt to lớn. Coi như không thể xem một năm trước Kỳ Phong như vậy linh quang động vân tiêu, chí ít thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió. Lâu Vô Mệ nhưng cảm thấy, trước Lâu Tây bắt được Phượng Xào lệnh hưng phấn, lập tức bị cắt giảm hơn nữa. Nhìn Kỳ Sở, vẫn như cũ vẻ mặt thong dong, dung nhan đoan chỉnh, nhìn lại một chút Lâu Tây, hình dung chật vật hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Này há cũng không nói, Kỳ Sở vượt qua Lâu Tây một con. Lâu Vô Mệ chợt cảm thấy khó chịu. Bất quá hắn xoay một cái niệm trong lúc đó, nhìn cùng Kỳ Sở một đạo đi ra Mộc Vương Thành mọi người, không nhịn được trong lòng ám phó, sẽ không phải là Kỳ Sở ôm Mộc Vương Thành bắt đùi, lúc này mới có thể bắt được một khối Phượng Xào lệnh chứ. Tuy rằng vậy cũng là Kỳ Sở bản lĩnh, nhưng xem Lâu Tây như vậy, dựa vào thực lực bản thân bắt được Phượng Xào lệnh, dù cho bị thương, cũng càng đáng giá kiêu ngạo. Nghĩ như vậy, Lâu Vô Mệ sắc mặt nhất thời ôn hòa. Kỳ thực có cùng Lâu Vô Mệ tương tự ý nghĩ người vẫn đúng là không ít. Kỳ Chính Tộc trưởng, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão, bọn họ mơ hồ cũng có tương tự suy đoán. Trong lòng không khỏi càng thêm chấn động, Mộc Vương Thành đệ tử, thực lực nên mạnh bao nhiêu a? Không những mình có thể cướp được Phượng Xào lệnh, còn có thể đem Phượng Xào lệnh lấy ra làm ân tình. Không ngờ Kỳ Mông đống nhiên nhược được nói, tộc trưởng, lớn đệ tử cũ, đệ tử cũng may mắn đạt được một khối Phượng Xào lệnh. Cái gì? Người cũng? Kỳ Chính Tộc trưởng cùng Kỳ Thành Chu đại trưởng lao nhất thời khiếp sợ, nếu nói là Kỳ Sở bắt được Phượng Xào lệnh, bọn họ bao nhiêu còn có chút dự liệu Kỳ Mông cũng có thể bắt được một khối, liền quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này há cũng không nói, bọn họ Kỳ gia đầy đủ bắt được hai khối Phượng Xào lệnh. Mọi người không khỏi đồng loạt nhìn về phía Tạ Thị, Lý Kiêu chờ người. Người người đáy lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn Mộc Vương Thành bắt đuổi, thật sự như thế thô sao. Lại có thể cho Kỳ gia hai khối. Lâu Vô Mệ càng là hối hận đến cực điểm, sớm biết như vậy, hắn liếm mặt cũng phải cùng Mộc Vương Thành lấy lạ quan hệ a. Nhưng không ngờ, giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng, định là Mộc Vương Thành Tạ Thị, Lý Kiêu bọn họ đưa cho Kỳ gia Phượng Xào lệnh thời điểm, Mộc Vương Thành Tạ Thị nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hướng về Kỳ Sở, Kỳ Mông hai người chúc mừng nói, ha ha, chúc mừng hai vị a. Coi như ta Mộc Vương Thành đệ tử, cũng có rất nhiều không có bắt được Phượng Xào lệnh. Khiếp sợ. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm thấy suy nghĩ chuyển không tới. Tạ Thị ý tứ. Kỳ Sở, Kỳ Mông bọn họ được Phượng Xào lệnh. Cùng Mộc Vương Thành bọn họ cũng không có quan hệ. Kỳ thực lúc này mới bình thường a. Thế lực kia thật có thể hào phóng đến trình độ như thế này, cầm Phượng Xào lệnh tùy tiện đi đưa người a. Chỉ có điều, nếu không có Mộc Vương Thành bọn họ đưa, Kỳ Sở, Kỳ Mông, bọn họ làm sao hội liền đến hai khối Phượng Xào lệnh. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Ngay khi tất cả mọi người đều khiếp sợ thời điểm, Kỳ Võ bỗng nhiên cũng mở miệng, mặt của nàng một thoáng liền đỏ, phảng phất đang nói cái gì rất thẹn thùng sự tình. Tộc trưởng, trưởng lão, đệ tử cũng được một khối Phượng Xào lệnh. Kỳ Chính Tộc trưởng, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão, Lâu Vô Mệ. Lúc này lại không có môn phái khác biệt, không còn Thanh Châu phát súng đầu tiên chi tranh, không còn nhiều năm mối oán xưa. Mặc kệ là Kỳ gia vẫn là Lâu gia, lòng của tất cả mọi người đều chỉ còn dư lại một ý nghĩ: làm sao có khả năng ba? Chương 65, trả. Làm sao có khả năng ba? Chuyện như vậy căn bản không thể sinh a. Kỳ gia đến nếu như bao nhiêu năm mới có thể tích lũy đủ bà khối Phượng Xào lệnh. Lần này, lại lập tức bị bọn họ một hơi được. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Coi như là Kỳ gia trưởng lão, đệ tử, cũng có loại rất ngộng ảo cảm giác. Chức, căn bản không người nào dám tin tưởng sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cốc Khâu ở một bên một mặt phiền muộn, vốn là Kỳ Mông, Kỳ Võ bọn họ là định đem một khối Phượng Xào lệnh tặng cho hắn. Cốc Khâu tuy là họ khác, nhưng mọi người đồng thời ở Phượng Xào bên trong lịch hiểm, cũng thành lập mấy phần giao tình, không muốn đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Nhưng Cốc Khâu chính mình nhưng từ chối. Không dựa vào người khác trợ giúp, liền không có cách nào bắt được Phượng Xào lệnh sao? Cốc Khâu không phục lắm. Vì lẽ đó, cuối cùng là Kỳ Sở ba người bọn họ bắt được Phượng Xào lệnh. Lúc này, Kỳ Vân cũng từ Phượng Xào bên trong đi ra, Lâu Vô Mệ đã sớm lòng như cho nguội, căn bản không nghĩ biết Kỳ Vân có phải là bắt được Phượng Xào lệnh ý nghĩ. Đã bị Kỳ gia nghiền ép, còn dùng hỏi lại cái khác Kỳ gia đệ tử. Kỳ Chính Tộc trưởng cùng Kỳ Thành Chu đại trưởng lão tuy rằng cảm thấy Kỳ Vân cũng rất lợi hại, nhưng người sau dù sao nhỏ tuổi, hơn nữa chỉ thông suốt ba o nhiều khiếu tu vi, cũng làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy, Kỳ Vân lần này chính là đi được thêm kiến thức. Đối với Kỳ Vân tới nói, sau đó muốn đạt được Phượng Xào lệnh, còn có rất nhiều cơ hội mà. Có thể nhìn thấy Kỳ Vân an toàn trở về, đã là vận hạnh. Vì lẽ đó, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão mừng rỡ nói, Kỳ Vân cũng quay về rồi. Vậy chúng ta liền rời đi đi. Kỳ Chính tộc trưởng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đi một chút đi.
Kỳ Vân.
Hắn nhưng có chút ngộng, cái này. Bình thường gia tộc đệ tử từ Phượng Xào thí luyện bên trong rèn luyện trở về, gia chủ, trưởng lao những trưởng bối này, không đều hẳn là hỏi dò dưới ở bên trong thu hoạch à. Trước hắn còn ở nhiều lần tính toán, nên thế nào đem được sau khối Phượng Xào lệnh cái này kinh người sự thực cho bọn họ giải thích. Kết quả, không ai hỏi. Hắn rất có loại cẩm ý dạ hành cảm giác. Kỳ Chính tộc trưởng thấy Kỳ Vân một mặt quái lạ, còn tưởng là hắn ảo não không có bắt được Phượng Xào lệnh, ha ha nở nụ cười trấn an hắn, Kỳ Vân, không có thu hoạch cũng bỏ qua cho, ngươi còn trẻ, hoàn toàn có thể đợi thêm 2 năm, bắt được càng tốt hơn thu hoạch. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão tâm tình cũng rất là khoan khoái, năm nay Phượng Xào lệnh cạnh tranh quá kịch liệt, chúng ta đã rất may mắn, nào dám lại hy vọng xa vời càng nhiều. Kỳ Vân rất là không nói gì. Bắt được 6 khối Phượng Xào lệnh, thuận tiện còn thăm dò mười mấy nơi lao tù, được 7 chỗ kiếm pháp truyền thừa cùng với 2 loại cái khác bí pháp truyền thừa. Hơn nữa, Kỳ Vân chính mình tu vi một đường bay vọt đến 48 thiếu, sức mạnh tăng cường đến 13 đỉnh lực lượng. Tu thành tiểu thông thiên kiếm pháp. Này vẫn tính không có thu hoạch sao. Một bên Kỳ Sở, Kỳ Mông cũng là sắc mặt quái lạ, bọn họ tuy rằng không biết Kỳ Vân thu hoạch đến tột cùng làm sao, nhưng nếu Kỳ Vân có thể một hơi đưa đi 3 khối Phượng Xào lệnh, chính hắn thu hoạch có thể nhỏ. Đương nhiên, nếu Kỳ Chính tộc trưởng cùng Kỳ Thành Chu đại trưởng lão bọn họ nói như vậy, Kỳ Vân cũng vui vẻ đến không đề cập tới này cha. Kỳ gia mang theo mọi người trở về phía sau núi nơi ở bởi vì Kỳ Sở, Kỳ Mông bọn họ còn muốn đi tẩy luyện trì tẩy luyện, vì lẽ đó Kỳ gia đoàn người liền đều tạm thời ở lại nơi này, quan sát Kỳ Sở bọn họ tẩy luyện kết quả. Kỳ Vân theo Kỳ Chính tộc trưởng cùng Kỳ Thành Chu đại trưởng lão trở lại, thấy chúng đệ tử đều ai đi đường ấy, Kỳ Vân nở nụ cười theo sát Kỳ Chính tộc trưởng, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão tiến vào bọn họ úp. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão kinh ngạc hỏi, "Kỳ Vân, ngươi tới chuyện gì?" Kỳ thực Kỳ Chính cùng Kỳ Thành Chu đều là mèo già hoa cáo, người bên ngoài xem Kỳ Vân chỉ thông suốt 4 o nhiều khiếu, không đem hắn yên tâm trên, nhưng bọn họ sao lại? Lúc trước cũng chẳng qua là cảm thấy Kỳ gia đã ra đủ danh tiếng, không cần thiết lại để Kỳ Vân khoe khoang, cố ý chặn đứng câu chuyện của hắn. Nhưng cái tên này xưa nay khôn khéo khẩn, lại tính tình đủ tặc, làm sao hội cố ý theo vào đến, chẳng lẽ còn thật muốn đem hắn thu hoạch cho từng cái đàng hoàng báo cáo hay sao? Kỳ Chính, Kỳ Thành Chu hai người đều cảm thấy không giống a. Quả nhiên, liền nghe Kỳ Vân đầu trộm đuôi cướp nói, tộc trưởng, trưởng lão, ta quy thuận còn Phượng Vũ Trâm. Cái gì? Kỳ Chính tộc trưởng mới vừa hàm trong miệng một cái nước nhất thời liền văng đi ra ngoài, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão cũng một bộ ta không có nghe lầm chớ khó có thể tin vẻ mặt. Hàng này xưa nay không lợi không dậy sớm, Kỳ Chính tộc trưởng trong bóng tối với hắn muốn mấy lần, đều các loại đẩy không chịu cho, hiện tại lại chủ động muốn còn. Phượng Vũ Trâm. Kỳ Chính tộc trưởng cẩn thận mà xác nhận. Kỳ Vân đại nghĩa lâm nhiên mà đem Phượng Vũ Trâm từ trên người móc ra, đưa cho Kỳ Chính tộc trưởng. Tộc trưởng, này Phượng Vũ Trâm đệ tử đang hoàn thành phép thuật khắc họa sau khi, đã sớm muốn trả lại, chỉ là vẫn không có cơ hội, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Kỳ Chính tộc trưởng rất bảo bối mà đem Phượng Vũ Trâm tiếp nhận, ở trong tay cẩn thận coi. Hắn thậm chí liên tiếp đánh ra lượng đạo pháp thuật, đánh vào Phượng Vũ Trâm trên, kiểm tra một phen nó tính năng. A, thật giống cũng không hư hao. Tuy rằng không làm rõ ràng được Kỳ Vân lại đánh ý định quỷ quái gì, nhưng Kỳ Chính tộc trưởng vẫn là quả đoán địa thu hồi đến. Hay, hay, trả lại là tốt rồi. Đây là bọn hắn Kỳ gia đứng đầu nhất một cái pháp khí, Kỳ Chính tộc trưởng có thể thật không nỡ cho người bên ngoài. Bất kể nói thế nào, Kỳ Vân có thể trả lại là tốt rồi. Còn Kỳ Vân nói cái gì đã sớm muốn trả lại, không có cơ hội vân vân, lừa gạt quỷ đi thôi. Kỳ Chính tộc trưởng mới không tin. Nếu như vậy, đệ tử kia xin cáo lui. Kỳ Vân cười hì hì nói. Kỳ Chính tộc trưởng ngạc nhiên, lại không nhân cơ hội yêu cầu chỗ tốt. Vốn là hắn đều dự định, như Kỳ Vân không phải mặt dày đòi hỏi, có thể cân nhắc động viên hắn. Kết quả, lại trực tiếp không có mở miệng. Thấy Kỳ Vân quả đoán lùi ra, Kỳ Chính không khỏi ngạc nhiên nhìn phía Kỳ Thành Chu đại trưởng lão, chẳng lẽ, đúng là hắn trách oan Kỳ Vân hay sao? Bạch Phượng Tông phía sau núi một bên khác, địa hạt trưởng lão thông qua bí pháp từ Phượng Xào bên trong lui ra ngoài, cũng lạc một thân chật vật. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không lo được, trực tiếp điều động pháp khí, trực tiếp chạy bọn họ độc hạt môn trụ sở bay đi. Một lát sau, địa hạt trưởng lão nhìn thấy bọn họ độc hạt môn môn chủ, bò cặp độc. Cái gì? Ngươi nói thiên hạt tử, địa hạt tử. Còn có 5 cái khác chúng ta độc hạt môn đệ tử, đều chết ở Phượng Xào bên trong. Nghe xong địa hạt trưởng lão báo cáo, bò cặp độc cả kinh đứng lên. Địa hạt một mặt lúng túng, đúng thế. Vậy sao ngươi sống sót trở về? Bò cặp độc cả giận nói. Địa hạt ngạc nhiên. Không đến nôi đi, chính mình tốt xấu cũng là độc hạt môn một vị trưởng lão, địa vị cùng giá trị chẳng lẽ không so với một cái có chút thiên phú đệ tử càng cao hơn? Có thiên phú, có thể không nhất định có thể đổi tiền mặt, thực hiện thiên phú a. Bò cạp độc bản vẫn có chút trên mặt nho nhã, càng lộ ra thần sắc dữ tợn, ngươi biết thiên hạt tử là ai sao? Hắn là ngũ độc môn trưởng lão chi tử. Là ngũ độc môn, phái đến ta độc hạt môn đến đệ tử. Nếu như hắn chết rồi, ngươi để ta làm sao hướng về ngũ độc môn bàn giao? Bắt ngươi đi bàn giao sao? Địa hạt trên mặt cũng nhất thời lộ ra thần sắc sợ hãi. Chương 66, Ngũ Độc Môn. Ngũ Độc Môn là Thanh Châu mặt phía Bắc lân cận Mãng Châu một nhà tông môn, thế lực khổng lồ, hơn xa bọn họ Thanh Châu Bạch Phượng Tông, Mục Vương Thành, tự nhiên càng không cần phải nói Độc Hạt Môn. Hơn nữa, Ngũ Độc Môn cùng Bạch Phượng Tông, Mục Vương Thành bực này hùng cứ một phương thế lực không giống, Ngũ Độc Môn tông môn làm việc quỷ bí, người bên ngoài chỉ biết có Ngũ Độc Môn tồn tại, nhưng căn bản không sở tới tung tích của bọn họ. Điều này cũng làm cho, Ngũ Độc Môn làm việc không kiêng dè chút nào. Ngũ Độc Môn nói là ở Mãng Châu, nhưng kỳ thực hoạt động của bọn họ khu vực trải rộng lấy Mãng Châu làm trung tâm bốn phía mấy châu. Chỉ là bọn hắn làm việc quỷ bí, không có cố định thế lực khu vực mà thôi. Không có ai biết bọn họ có bao nhiêu đệ tử. Không có ai biết bọn họ có thực lực như thế nào. Không có ai biết bọn họ có bí pháp gì. Chỉ là tin đồn, đắc tội rồi Ngũ Độc Môn đệ tử, đều sẽ nhận hết cực hình mà chết. Chỉ là tin đồn, bọn họ trong tông môn có hơn 10 vị trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Đồng dạng tin đồn, hơn trăm năm trước đã từng hùng cứ một phương Du gia, liền bởi vì đắc tội rồi Ngũ Độc Môn, mà bị diệt tộc. Chỉ những này tin đồn, liền đủ để chứng minh, Ngũ Độc Môn, chí ít không phải bọn họ Độc Hạt Môn có thể trêu chọc thế lực. Nhưng Ngũ Độc Môn làm việc quỷ bí, bọn họ Độc Hạt Môn, lại cùng Ngũ Độc Môn có liên hệ. Địa hạt trưởng lão một mặt khiếp sợ. Bò cạp độc nhìn địa hạt trưởng lão biểu tình như vậy, nghĩ đến hai người cũng là nhiều năm giao tình, chậm rãi ngồi trở lại đi, thở dài một hơi, 20 năm trước. Ngũ Độc Môn bỗng nhiên tìm tới ta, muốn phái bọn họ một cái đệ tử tiến vào chúng ta Độc Hạt Môn, chính là này Thiên Hạt Tử. Bình thường hắn tuy rằng nhìn thuận theo, dường như không dị thường gì, nhưng ta vẫn chú ý hắn, há có thể không có phát hiện. Ta dám khẳng định, Thiên Hạt Tử cùng Ngũ Độc Môn, vẫn có vô số liên hệ. Độc Hạt Môn bày xuống này viên ám tử, hoặc là nói không phải ám tử, mà là minh tử nhất định có càng sâu dụng ý. Cứu ta địa hạt trưởng lão sợ đến trắng bệnh cả mặt. Độc Hạt Môn chủ châm trước một lúc lâu. Hỏi, Thiên Hạt Tử thi thể, ngươi có thể mang đến sao? Địa hạt trưởng lao nhất thời dường như nhìn thấy một đạo ánh dạng đông, liên tục nói, dẫn theo, ta cố ý dặn Hỏa Hạt Tử cùng Thổ Hạt Tử, đem các đệ tử thi thể đều mang ra đến rồi. Độc Hạt Môn chủ cũng không khỏi hơi thở một hơi, lạnh lẽo địa nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng coi như ngươi còn đối nghịch một chuyện. Địa hạt trưởng lão lạnh cả tim. Hắn biết, nếu không phải mình mang ra đến rồi những thi thể này, còn có bắt được hung thủ khả năng. Chỉ sợ Độc Hạt Môn chủ hội không chút do dự mà hy sinh đi chính mình. Độc Hạt Môn chủ đạo, ngươi mau chóng đi xin mời Thiên Hạt đi coi thi thể vết tích. Vâng. Địa hạt trưởng lão cũng không dám thất lễ, vội và đáp. Hắn xoay người phải đi, Độc Hạt Môn chủ lại gọi về đến hắn, không, ngươi đi đem huyết hạt, quỷ hạt hai vị trưởng lão cũng đều kêu lên. Địa hạt trưởng lão cả kinh, coi cái thi thể, cũng thanh thế lớn như vậy. Bất quá hắn cũng không dám nhiều lời, liền muốn đi. Đã thấy Độc Hạt Môn chủ ở nơi đó cau mày cân nhắc, rốt cuộc nói, thôi, vẫn là ta cũng tự mình đi. Địa hạt trưởng lao rốt cục biến sắc. Lại nói ngày hôm đó, Kỳ Chính tộc trưởng cùng Kỳ Thành Chu đại trưởng lao chính đang chỉ điểm đệ tử, chờ tẩy luyện, đống nhiên bên ngoài một trận ồn ào. Kỳ Chính tộc trưởng không khỏi cau mày nói, bang này đệ tử, chuyện gì xảy ra? Kỳ Thành Chu đại trưởng lao nói, ta ra ngoài xem. Lời còn chưa dứt, liền chợt nghe bên ngoài truyền vào đến quát to một tiếng. Kỳ Chính, ngươi dám giết ta Độc Hạt Môn đệ tử. Độc Hạt Môn. Hai người vẻ mặt không khỏi đều là hơi đổi, Độc Hạt Môn làm sao bỗng nhiên tìm tới bọn họ nơi này đến rồi. Đối với cái này xưa nay làm việc hung hăng, ra tay độc các môn phái, Kỳ gia cũng không dám khinh thường. Kỳ Chính cùng Kỳ Thành Chu hai người vội vã dắt tay nhau đi ra ngoài, e sợ cho Độc Hạt Môn người đến đem tức giận rơi tại những đệ tử kia trên đầu. Sau khi ra ngoài, nhận ra chính là Độc Hạt Môn địa hạt trưởng lão. Kỳ Chính tộc trưởng nói, địa hạt trưởng lão mời, không biết trưởng lão nói là ý gì. Ta Kỳ gia xưa nay môn quy nghiêm ngặt, làm sao hội đắc tội rồi quý môn. Địa hạt trưởng lão lạnh lùng thốt, chớ có ở nơi đó ngụy biện rồi. Chúng ta đã từ đệ tử ta thi hài trên nhận ra đến, chính là bị gia tộc ngươi pháp khí Phượng Vũ châm giết chết, ngươi còn dám ở chỗ này ngụy biện sao? Kỳ Chính tộc trưởng cùng Kỳ Thành Chu đại trưởng lão không khỏi đều là trong lòng một hồi hộp, ám đều không tốt. Hai người không khỏi liên tưởng tới Kỳ Vân còn Phượng Vũ châm sự tình đến đều là không nói gì. Tiểu tử này quả nhiên tặc lưu. cảm tình đây là để cho bọn họ tới cho hắn gánh tội thay đến rồi. Bất quá, hai người đều là mèo già hoa cáo, ai cũng sẽ không lộ ra nửa điểm kẽ hở. Kỳ chính tộc cười dài nói, địa hạt trưởng lao nói giỡn, này Phượng Vũ Châm vẫn ở trong tay ta, chưa bao giờ từng rời đi chốc lát, như thế nào hội giết quý môn đệ tử. Địa hạt trưởng lao nói, có dám lấy ra vừa nhìn sao. Kỳ chính tộc trưởng cố ý làm bộ tức giận giáng dấp, phất tay háo không vui nói, địa hạt trưởng lão, ta mời ngươi cùng là tiên thiên tu sĩ, lúc này mới khách khí ba phần, ngươi không cần đắc thốn tiến xích nữa. Ta Kỳ gia thượng thừa pháp khí, há có thể tùy tiện gặp người. Ngươi làm sao không đem các ngươi độc hạt môn bảo dương thật hạt, lấy ra để chúng ta nhìn một chút. Bảo dương thật hạt, chính là độc hạt môn nghe tên ở bên ngoài trấn tông chi bảo. Địa hạt trưởng lão sắc mặt không khỏi biến đổi. Kỳ thành Chu đại trưởng lão nhưng thật giống như bị hắn làm cho khiếp sợ, liên tục ở Kỳ chính tộc trưởng bên người khuyên nhủ, tộc trưởng, để địa hạt trưởng lão nhìn cũng không ngại sự, khoảng chừng trái phải bộ tộc ta này Phượng Vũ Châm, cũng đã sớm nghe tên ở bên ngoài. Kỳ thành Chu vừa khổ khuyên một lát, Kỳ chính tộc trưởng mới rốt cục nguôi giận, từ trong lòng lấy ra Phượng Vũ Châm, liền ở đây. Địa hạt trưởng lão cũng biết, Kỳ chính tộc trưởng chắc chắn sẽ không để Phượng Vũ Châm rời tay, cái này cũng là nhân chi thường tình. Bất quá hắn xa xa vừa nhìn, pháp khí vẫn chưa làm bộ. Kỳ thành Chu đại trưởng lão liên tục ở một bên nói, địa hạt trưởng lão mời xem, bộ tộc ta Phượng Vũ Châm đã ở đây. Đây là bộ tộc ta hàng đầu pháp khí, Kỳ chính tộc trưởng chưa từng rời thân, làm sao hội giết quý môn đệ tử. Lần này giải thích cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ thực độc hạt môn cũng không có quá hoài nghi Kỳ gia, dù sao bọn họ cũng rõ ràng, Phượng Vũ Châm như vậy hàng đầu pháp khí, xưa nay đều là Kỳ chính tự mình nắm. Hơn nữa, càng then chốt chính là, bọn họ lúc đó kiểm tra các đệ tử thi thể, phần lớn đều là bị kiếm loại pháp khí giết chết, bộ phận nhưng là bị hùng hậu trưởng lực giết chết chỉ có thiên hạt tử trên người, lưu lại một điểm châm đâm vết tích. Nhưng châm loại pháp khí, cùng kiếm loại pháp khí như thế, đều là sử dụng tu sĩ nhiều nhất. Mà Kỳ gia am hiểu chính là thương pháp, điểm này mọi người đều biết. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ là bởi vì nghe nói Kỳ gia lần này thu được Phượng Sào lệnh đệ tử rất nhiều, lúc này mới qua tới thăm dò một phen mà thôi. Trừ Kỳ gia ở ngoài, kỳ thực bọn họ còn có mặt khác vài nhà càng đáng giá hoài nghi thế lực. Vì lẽ đó địa hạt trưởng lão lạnh lùng nói, không phải các ngươi tốt nhất. Nếu để cho ta tra được, là các ngươi đệ tử gây nên, liền chờ gánh chịu ta độc hạt môn lửa giận đi. Nói xong, hắn liền điều động pháp khí bay trốn rời đi. Chương 67, tám cảnh thần thông. Loáng một cái ba ngày. Kỳ Vân mấy ngày nay là đàng hoàng chờ ở nơi ở tu luyện. Kỳ chính tộc trưởng cùng Kỳ thành Chu đại trưởng lão vốn là đối với hắn rất là đau đầu, nhưng thấy hắn như thế thông minh, cũng không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười. Sớm như thế thật tốt. Nhất định phải nhạ lớn như vậy phiền phức. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Kỳ Vân căn bản không cảm giác mình chọc tới phiền toái gì. Độc hạt môn. Này toán uy hiếp gì sao? Nghe đồn bên trong, độc hạt môn ngoại trừ tông chủ của bọn họ bò cạp độc là trúc cơ cảnh ở ngoài, cũng chỉ có một vị trúc cơ lão tổ, còn lại trưởng lão, đều chỉ là tiên thiên cảnh giới. Lấy Kỳ Vân trong ngộng vô số luân hồi kinh nghiệm đến xem, chuyện này thực sự là rất khó để hắn có thể trở nên coi trọng kẻ địch ra. Mấy ngày nay thông minh, chỉ là bởi vì hắn rèn luyện một phen, chính cần củng cố. Kỳ Vân trong óc, từ từ hiện ra đã quan muốn thành công bốn bức thái thanh bát cảnh đồ đồ án. Đầu tiên là một mảnh vô cùng vô tận biển rộng, nối liền tới chân trời, sóng lớn cuộn cuộn, cuộn sóng ngập trời. Sau đó đột nhiên nước quang đột nhiên biến mất, trái lại như là từ vô tận trong hư không, lặng yên giấy lên một thốc ngọn lửa màu tím, hỏa diễm từ từ phát hỏa, hướng về bốn phía lan tràn. Chờ đến tử hỏa tề thiên thời gian, vô tận trong ánh lửa, nhật nguyệt chiếu rọi, âm dương giao hòa, sáng tối tướng sinh. Đợi đến âm dương từ từ diễn biến, lại hiện ra đầy trời ngôi sao. Chính là thái thanh bát cảnh đồ. Đệ nhất cảnh, biển lớn thương minh. Đệ nhị cảnh, đâu xuất tử hỏa. Đệ tam cảnh, nhật nguyệt chiếu rọi. Đệ tứ cảnh, chi chít như sao trên trời. Thái thanh bát cảnh đồ mỗi một cảnh đều cất giấu vô cùng huyền diệu. Kỳ Vân ở trong mơ thế giới luân hồi bên trong, liền đã từng nhìn thấy có người chỉ được đến một bức tranh, là có thể tu luyện tới đứng đầu nhất cảnh giới. Vì lẽ đó Kỳ Vân rất rõ ràng, mặc nhìn hắn lúc này quan tưởng ra bốn bức, nhưng kỳ thực hắn đối với thái thanh bát cảnh đồ lý giải cùng tu luyện mới chỉ là da lông mà thôi. Tu luyện tới cao tầng thứ, mỗi một cảnh cũng có thể tìm hiểu ra một đạo cường đại thần thông. Đương nhiên, lấy Kỳ Vân thực lực hôm nay, nói những này còn sớm. Chân khí quần quận lưu chuyển sau khi, tu vi của hắn cũng ở không ngừng tăng lên. Thái thanh bát cảnh đồ là chú ý căn cơ vững chắc công pháp, vì lẽ đó Kỳ Vân đợt tu luyện này cũng không thể thông suốt mới khiếu huyệt, mà chỉ là đem đã thông suốt 48 nơi khiếu huyệt một lần nữa đánh bóng một phen. Tuy rằng tu vi nhìn nhưng chỉ là 48 khiếu, nhưng kỳ thực thực lực của hắn so với trước, đã là có một cái bay vọt. Tạm lại không nói Kỳ Vân nơi này việc tu luyện. Lại nói Bạch Phượng Tông. Thôi Dương, Minh Thường bọn họ những đệ tử này, cũng đều từ Phượng Xảo thí luyện bên trong lui đi ra. Thôi Dương, Minh Thường, Phương Tín đều bắt được hai khối Phượng Xảo lệnh, những đệ tử khác cũng có bốn người bắt được một khối Phượng Xảo lệnh. Cũng tức là nói, chỉ cần là bọn họ Bạch Phượng Tông, lần này tổng cộng liền bắt được 10 khối Phượng Xảo lệnh. Đã chiếm 1/10. Bất quá, Bạch Phượng Tông trên dưới quan tâm nhưng đều không phải cái này. Thôi Kiếm Du nhìn thấy Thôi Dương, Minh Thường trên mặt bọn họ đều có thai sắc, hỏi, các ngươi thu hoạch làm sao? Hắn chỉ thu hoạch, tự nhiên không phải Phượng Xảo lệnh, mà là đối với những kia Phượng Xảo bên trong lao tù thăm dò. Thôi Dương hướng về Chu Vi nhìn, thấp giọng nói, Tông Chủ, bình thường thôi đi. Thôi Kiếm Du xem Thôi Dương biểu hiện, đã đoán được tất nhiên có ẩn tình khác. Hắn không khỏi kỳ quái, còn sao? Không phải là thăm dò một cái lao tù sao? Đều là bọn họ Bạch Phượng Tông vô số năm đã đếm thử vô số lần. Dù cho có mấy tòa lao tù vẫn chưa có thể vào, nhưng bọn họ tông môn ở bên ngoài dùng bí pháp cũng dò xét qua, bên trong tàng bất quá cũng là một ít di hải, để lại pháp quyết thôi. Chỗ nào cho tới như thế cẩn thận? Kỳ thực ngẫm lại cũng có thể biết, này Phượng Xảo bên trong giam cầm, đều là ngày xưa người ma cuộc chiến, ma tộc sau khi thất bại bị bắt những kia. Bị bọn họ nhân tộc cường giả giam giữ lúc tiến vào, thật sự có giá trị rất cao đồ vật, sớm bị tìm tòi đi rồi, chỗ nào hội lưu đến hiện tại. Nói cho cùng, nơi này cũng bất quá là một chỗ để cho hậu bối đệ tử thí luyện địa phương. Thôi Kiếm Du không chút biến sắc, xoay người tiến vào trong nhà mình. Thôi Dương vội vàng đuổi theo. Một bên khác, Minh Thường cùng Minh Như để tình huống cũng là tương tự, đúng là Phương Tín, lắc đầu nói chính mình không thu hoạch gì. Hắn chỉ phá giải một chỗ cấm chế mà thôi. Lại nói Thôi Dương theo Thôi Kiếm Du tiến vào trong phòng, liền đem ở Phượng Xảo bên trong chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho Thôi Kiếm Du. Giết mấy cái độc hạt môn đệ tử. Thôi Kiếm Du khẽ nhíu mày, ngươi nha, làm việc quá không cẩn thận. Bất quá, cũng vẻn vẹn là phê bình Thôi Dương một câu. Dù sao, người bên ngoài sợ độc hạt môn, bọn họ Bạch Phượng Tông cũng sẽ không sợ. Thôi Dương ám đạo, đối phương đã giết tới trên đầu đến rồi, còn có thể làm sao cẩn thận. Hắn tiếp theo đem ở Phượng Xảo bên trong thu hoạch, từng cái bẩm báo. Thôi Kiếm Du vốn đang cảm thấy, Thôi Dương chuyên môn mật báo, có chút quá chuyện bé xé ra to, nhưng nghe Thôi Dương phá giải từng cái cấm chế. Được từng cái truyền thừa đã không nhịn được cả kinh đứng lên. Đùa gì thế? Lại phá giải nhiều như vậy cấm chế, bắt được nhiều như vậy truyền thừa. Người chờ một chút. Thôi Kiếm Du vội vã đánh gây hắn, tự mình đi ra ngoài, ở bên ngoài dò xét một phen, xác nhận không có ai nghe trộm sau khi vào nhà, còn nặng hơn mới bày xuống trận pháp, ngăn cách hết thể khí tức, này mới nói mau, người nhà, làm việc nhất định phải thận trọng một ít. Thôi Dương bất đắc dĩ, vừa nay muốn đơn độc hướng về hắn bẩm báo. Hắn rõ ràng vẫn là một mặt thiếu kiên nhẫn vào lúc này lại quái lên hắn đến rồi. Một bên khác, Minh Thường cũng ở nói với Minh Như để ở bên trong thu hoạch. Nhưng hai bên trưởng bối phản ứng nhưng là tuyệt nhiên không giống. Minh Thường tự nhiên cũng không thể không nhắc tới giết chết độc hạt môn đệ tử sự, đã thấy Minh Như để sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, được lắm độc hạt môn, lại dám khiêu khích đến ta Minh Như để trên đầu. Người đi với ta, giao huấn bọn họ một phen. Minh Thường sắc mặt một khổ, nàng có thể biết rõ Minh Như để xưa nay nói làm liền làm. Liên tục nói, trưởng lão chấm đã, chúng ta không có chịu thiệt, bọn họ cũng không biết là chúng ta đã hạ thủ. Minh Thường thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực việc này quá nửa là Kỳ Vân đã hạ thủ, bọn họ cũng bị lôi xuống nước mà thôi. Minh Như để lúc này mới sắc mặt thoáng hòa hoãn, con kia bỏ cạp độc tử, gần nhất càng ngày càng hung hăng. Minh Thường lại liền vội vàng nói lên ở bên trong thu hoạch. Minh Như để cẩn thận nghe, trên mặt vẻ mặt nhưng là càng ngày càng đặc sắc, nhất thời đã quên muốn tìm độc hạt môn chuyện phiền phức. Các ngươi dĩ nhiên phá giải nhiều như vậy cấm chế. Nói như vậy, bởi Phượng Xảo bên trong giam cầm những kia người của ma tộc cấm chế đa số rất là lợi hại, vì lẽ đó hậu thiên cảnh những này hậu bối đệ tử đi vào, rèn luyện ý tứ trái lại phải lớn hơn với phá giải cấm chế, được thu hoạch. Ai từng muốn, bọn họ dĩ nhiên phá giải nhiều như vậy, trong đó còn có vài chỗ là bọn họ chưa từng có phá giải quá. Minh Như để không khỏi than thở, các ngươi lần này lập công lớn. Ngưng lại, nàng lại nói, có như vậy công lao ở. Giết cá biệt độc hạt môn đệ tử, toàn cái chuyện gì? Đúng là ngươi để cái này một vương thành tả ra đệ tử, là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Một bên khác, Thôi Kiếm Du tông chủ cũng ở vẻ mặt nghiêm túc địa hỏi dò, một vương thành tả ra. Lại còn có như thế một vị kinh tài diễm diễm thiên tài. Chương 68, rồng phượng trong loài người. Một vương thành tả ra, còn có như thế một vị đệ tử. Thôi Kiếm Du vẻ mặt nghiêm túc. Thôi Dương có chút đau đầu, hắn làm người rất là gian xảo. một chút ý tứ không lộ, ta cũng không biết, đến tột cùng có hay không là Tả gia đệ tử. Thôi Kiếm Du nói, người này thiên phú chi tốt, một khi đột phá tiên thiên, đều sẽ khó có thể ngăn chặn a. Liền thấy ánh mắt của hắn lấp lóe, không biết đánh ý định gì. Thôi Dương đối với Thôi Kiếm Du tông chủ nhưng là hiểu rõ rất sâu, nhìn thấy vẻ mặt hắn, đáy lòng không khỏi hơi nổi lên một ít hàn ý. Đương nhiên, việc này liền như vậy có một kết thúc. Tuy rằng Thôi Dương, Minh Thường bọn họ giết chết mấy cái độc hạt môn đệ tử, để Thôi Kiếm Du hơi có chút không vui, hắn cũng không mong muốn đắc tội chó điên bình thường độc hạt môn. Nhưng so sánh với bọn họ lập xuống công lao tới nói, giết chết mấy cái độc hạt môn đệ tử, xác thực không tính là gì. Loáng một cái mấy ngày, đã đến tẩy luyện trì tẩy luyện ngày. Ngay hôm đó, hết thảy thu được phượng xào lệnh, thu được tẩy luyện trì tẩy luyện tư cách thế lực, đệ tử, đều rất sớm địa liền tới đến Bạch Phượng Tông Lạc Phượng Điện. Thôi Dương, Minh Thường chờ chút Bạch Phượng Tông đệ tử, bọn họ gần thủy lâu đài, đương nhiên đến càng sớm hơn. Mọi người đến chưa bao lâu, liền nhìn thấy Mục Vương Thành một chúng đệ tử lại đây. Mục Vương Thành lần này thu được phượng xào lệnh cũng không coi là nhiều, ngoại trừ Mục Huyên, Tư Đồ hai người các thu được hai khối ở ngoài, cũng chỉ có Lâm Y, Tả thì hai người các đạt được một khối. Tổng cộng chỉ được 6 khối phượng xào lệnh. Đương nhiên, Mục Vương Thành cũng không để ý cái này. Thôi Dương cùng Minh Thường cùng Kỳ Vân ở phượng xào bên trong đồng hành thời gian khá dài, cũng coi như đạt được Tả thì đệ đệ chăm sóc, lúc này thấy diện, đương nhiên liền chủ động tiến lên bắt chuyện. Thôi Dương cười nói, Tả thì, làm sao không thấy ngươi đệ đệ lại đây a? Tả thì sững sờ, hắn tại sao biết đệ đệ mình? Hắn theo phụ thân ta Tả Hiếm ở phía sau. Tả thì vội vàng nói, người đến nhưng là Bạch Phượng Tông Thôi Dương. Bạch Phượng Tông rất đệ tử có tiềm lực, Tả thì đương nhiên cũng không dám quá ngạo mạn. Minh Thường cũng lại cười nói, lệnh đệ là rồng phượng trong loài người, tu vi tinh thâm, các ngươi Mục Vương Thành, Tả gia, đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Thôi Dương cũng gật đầu liên tục, đúng đấy đúng đấy. Hai người ngẫm lại Kỳ Vân lợi hại, vì lẽ đó lời nói này đều là nói vô cùng thành khẩn. Tả thì nhưng càng nghe càng bị hồ đồ rồi. Chính mình đệ đệ, rồng phượng trong loài người, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Này bọn họ đây cũng có thể nhìn ra. Một bên Mục Huyên, Tư Đồ, Lâm Y bọn họ cũng kỳ quái mà nhìn nơi này, mỗi cái trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái, hiển nhiên nghe được cái gì rất chuyện khó mà tin nổi. Không dám không dám, hai vị quá khen rồi. Tả thì cười khổ. Thôi Dương nhưng nghiêm mặt nói, tuyệt không có. Đang khi nói chuyện, Mục Vương gia, cùng với Tư Đồ gia, Tả gia, Lâm gia trưởng bối liền cũng đều chạy tới. Tả gia gia chủ tên là làm Tả Yếm, xem ra sắc thực yếm yếm, dường như đối với cái gì đều không nhắc lên được tinh thần đến. Bất quá Thôi Dương bọn họ nhưng rõ ràng, này Tả Yếm một thân tu vi, càng ở Tư Đồ gia, chủ nhà họ Lâm bên trên, chỉ đứng sau Mục Vương gia. Mà Tả Yếm trong lòng, chính ôm một cái một tuổi hứa lớn tiểu nhi, trong miệng còn ngậm lấy một cái sữa bình, nhìn thấy nhiều người như vậy chú ý đến trên người hắn, không khỏi miệng một thấm, hoa một tiếng lớn khóc lên. A, tình huống thế nào? Thôi Dương cùng Minh Thường đều là hai mặt nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ là náo loạn một cái số đen rồi. Tả thì liên tục cười khổ, giới thiệu, này chính là xá đệ Tả Thần. Minh Thường nhất thời mặt sầm lại, một lát mới ôm mấy phần may mắn hỏi, này, các ngươi đây nhà, nhưng còn có thứ hai đệ đệ. Lâm Mi tốt bụng mà nói, không có, Tả thì vẫn dòng độc đinh, chỉ ở năm ngoái, mới có thêm một cái đệ đệ, chúng ta đều biết. Thôi Dương. Minh Thường. Hai người không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười, đều quả đoán bỏ qua này một cha. Mục Vương Thành mọi người tuy rằng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tự nhiên không thật nhiều hỏi, liền cũng đều ấn xuống không đề cập tới. Mọi người cùng nhau tiến vào đại điện. Người chưa đến đông đủ, mọi người một mặt nói chuyện phiếm, một mặt kiên trì chờ. Không chốc lát, độc hạt môn liền đến. Bất quá, lần này độc hạt môn ở phượng xào bên trong tổn thất nghiêm trọng, vì lẽ đó cuối cùng, bọn họ chỉ có hỏa hạt tử chờ ba người, các bắt được một tấm lệnh bài. Có thể nói thảm đạm. Nhưng lần này lại đây, độc hạt môn lại là do độc hạt môn chủ tự mình dẫn đội, địa hạt, huyết hạt hai vị trưởng lão cùng lại đây. Độc hạt môn chủ. Thôi Kiếm Du đưa tay, khách khí yêu hắn ngồi xuống. Bò cạp độc lạnh rên một tiếng, ở Thôi Kiếm Du trên mặt đánh giá chốc lát, mới xoay người ở vị trí của hắn trên ngồi xuống. Địa hạt, huyết hạt hai vị trưởng lão ngồi ở bên cạnh hắn, hỏa hạt tử chờ mấy cái đệ tử, phân chia hai bên. Bọn họ độc hạt môn đệ tử ở phượng xào bên trong có chuyện. Bò cạp độc tối hoài nghi, tự nhiên chính là bọn họ Bạch Phượng Tông đệ tử. Chỉ là không có chứng cứ, bọn họ tự nhiên cũng không dám tùy ý đắc tội Bạch Phượng Tông. Đợi thêm chốc lát, Kỳ gia, Lâu gia chờ nhóm thế lực cũng dồn dập chạy tới. Bởi vì có không ít đệ tử đều thu được hai khối trở lên phượng xào lệnh, vì lẽ đó cuối cùng thu được tẩy luyện trì tẩy luyện tư cách, chỉ có 41 người. Ngoại trừ Kỳ Gia, Bạch Phượng Tông, Mục Vương Thành, Độc Hạt Môn ở ngoài, cũng có mấy nhà thế lực, đều có vượt quá hai vị đệ tử thu được Phượng Xào lệnh. Vì lẽ đó những thế lực này tiến vào đại điện thời điểm, đều rất là hăng hái. Cái này cũng là một loại vinh dự. Bò Cạp Độc sắc mặt khó coi, ở những thế lực này trên người dò xét, chỉ là hắn tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng không thể đồng thời cùng nhiều như vậy thế lực trở mặt không phải. Kỳ Vân sau khi đi vào, Thôi Dương, Minh Thường, cùng với Mục Vương Thành Mục Huyên, Tư Đồ chờ người đương nhiên đều nhìn thấy hắn. Thôi Dương, Minh Thường không nói gì, cái tên này rõ ràng chính là Kỳ gia đệ tử. Lại vẫn không nói thật. Kỳ Vân quét một chút, cũng nhìn thấy bên trong cung điện các thế lực lớn. Hắn hơi trầm ngâm, liền nhấc chân hướng về Mục Vương Thành chạy đi đâu đi. Mục Huyên quận chúa ngày hôm nay hiển nhiên là cố ý trang phục quá, một thân nhạt sắc quần sam, phấn giáp vi ngất, sóng mắt lưu chuyển, càng thêm mấy phần lệ sắc. Nhìn Kỳ Vân hướng về nàng nơi này đi tới, Mục Huyên trong lòng cũng khá không bình tĩnh, trên cổ tay châu xuyến phát sinh từng trận lanh lảnh tiếng va chạm. Mục Vương gia tu vi bực nào? Ngay lập tức sẽ bén nhạy nhận ra được Mục Huyên dị dạng, không khỏi quay đầu nhìn nàng, suy đoán nàng cùng đi tới thiếu niên này là quan hệ gì. Bất quá hắn cũng không nói chuyện. Mục Huyên tâm tình khá là phức tạp chờ Kỳ Vân. Nhưng mà, đã thấy Kỳ Vân đột nhiên ở Lâm Mi trước người dừng lại. Đái Lâm Mi tới được, nhưng là mẹ của nàng, Liêu Thải Ngôn, nhìn phong vận dư âm, nếu không có đại gia biết trước thân phận của nàng, chỉ sợ chỉ có thể hoài nghi nàng cùng Lâm Mi là một đôi tỉ muội. Liêu Thải Ngôn trong lòng kinh ngạc, trên mặt nhưng mỉm cười nói, vị tiểu hữu này, không biết có gì chỉ giáo. Thanh âm ôn hòa, khí độ ung dung. Kỳ Vân đương nhiên không dám thất lễ, cung kính mà trước tiên hướng về nàng gặp lễ, xin chào phu nhân. Sau đó nhìn Lâm Mi, nói, Lâm Mi đạo hữu, cảm tạ ngày xưa mượn đao tri ân, hôm nay rất để báo đáp. Chương 69, Tẩy Luyện Trì. Lâm Mi đạo hữu, cảm tạ ngày xưa tặng đao tri ân, hôm nay rất để báo đáp. Kỳ Vân chắp tay nói. Lâm Mi cuống quýt đứng lên đến, sắc mặt từng đỏ, đạo huynh nói quá lời. Kỳ Vân đã tự trong áo lấy ra một bộ đoàn đao, ta xem đạo hữu hỉ dùng loại pháp khí này, liền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, chúng mới luyện chế một bộ, mong rằng không nên ghét bỏ mới là. Nói, hắn đã đưa về phía Lâm Mi. Lâm Mi theo bản năng tiếp nhận. Túi đầu hơi đánh lượng, nhưng thấy bộ kia đoàn đao tổng cộng có 13 thanh, lưới đao rất mỏng, nhưng toàn thể vẻ ngoài nhưng là thường thường. Lâm Mi nghiêng lưới đao, đối đầu nhật quang hơi loáng một cái, đã thấy một đạo ba quang lưu chuyển, cũng là tối nghĩa không rõ. Này pháp khí, cấp bậc xem ra cũng không thế nào a. Lâm Mi biết Kỳ Vân trước kia kiếm gỗ rất đúng rồi, nhưng bộ này đoạn đao nhưng là giống như vậy, muốn là luyện chế thời điểm thất thủ. Lâm Mi e sợ cho Kỳ Vân xấu hổ, liền vội vàng đem bộ kia đoạn đao thu hồi, đáp lễ nói, nhiều tạ đạo huynh. Kỳ Vân thấy nàng nhận lấy, liền tung nhưng mà đi. Lâm Mi dường như không thể nhìn ra bộ này đoạn đao bất phàm, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn tặng đao cử chỉ, vốn là báo đáp trước Lâm Mi mượn đao tình. Hắn đưa đao, đã hiểu rõ phần ân tình này, làm sao cần lưu ý đối phương là cái gì thái độ. Hơn nữa, nàng trung quy hội hiện. Đến thời điểm nên cỡ nào vẻ mặt đây? Kỳ Vân đúng là cảm thấy khá là thú vị. Lâm Mi nhưng nghĩ, bộ này đoạn đao tựa hồ là ngày đó cái kia con cự mãng răng nọc luyện chế mà thành. Tuy rằng phẩm chất giống như vậy, nhưng tổng cũng là Kỳ Vân đại ca một phen tâm ý huống chi, cái kia cự mãng răng nọc là cỡ nào quý hiếm chất liệu. Hắn chịu không chút do dự mà đem bộ pháp khí này đưa cho mình, đã đủ thấy thịnh tình. Chỉ là, Lâm Mi không biết hàng, bên cạnh ngồi Mục Vương gia, Tả Yếm, Liêu Thải Ngôn, nhãn lực nhưng là cỡ nào cao minh. Bọn họ quét xuống một cái, đã mơ hồ phát hiện bộ kia đoạn đao bất phàm. Liêu Thải Ngôn kinh ngạc, bực này pháp khí, cũng như vậy tiện tay đem tặng. Hơn nữa, còn không tính đến đối phương có hay không quý trọng. Liêu Thải Ngôn nói, Mi Nhi, đem bộ kia đoạn đao lấy tới cho ta nhìn một chút. Lâm Mi trong lòng có chút do dự, e sợ cho Liêu Thải Ngôn hiện đoạn đao cấp bậc không đủ, xem nhẹ Kỳ Vân, làm nũng địa kêu lên, mẹ. Liêu Thải Ngôn bất đắc dĩ nói, ngươi đứa nhỏ này, nghĩ gì thế? Còn không mau lấy tới cho chúng ta nhìn. Lâm Mi thấy một bên Mục Vương gia, Tả Yếm sư thúc cũng đều tựa hồ đối với bộ này đoạn đao khá cảm thấy hứng thú, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa móc đi ra, đưa tới Liêu Thải Ngôn trong tay. Liêu Thải Ngôn đưa tay nhận lấy, dùng tay ở cái kia đoạn đao trên phất một cái, chỉ thấy đoạn đao trên nhất thời một tia ô quang lưu chuyển mà qua. Lâm Mi nhìn khá là lo lắng, tia sáng này ô trầm, cũng không giống như là làm sao sắc bén đoạn đao chứ. Nhưng Liêu Thải Ngôn nhưng là vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, một bên Mục Vương gia, Tả Yếm cũng đều trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc đến, bọn họ ánh mắt hơn xa Lâm Mi cao minh, đã nhìn ra, bộ này đoạn đao thủ pháp luyện chế trên có thể có chút thiếu hụt, nhưng thân đao bên trong ẩn chứa một luồng âm hàn chi khí, như là chất liệu trung thiên nhiên mang theo, luyện chế bên trong có thể đem phần này chất tính hoàn mỹ đột hiện ra đến, cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó, cũng hứa luận lên vẻ ngoài, bộ này đoạn đao cũng không làm sao xuất sắc, nhưng sử dụng thời điểm, chân khí lưu chuyển, phụ gia thuộc tính âm hàn, trình độ sắc bén. Chỉ sợ cũng đã là rất thượng thừa rồi. Bực này pháp khí, càng cũng có thể tiện tay đem tạo. Một vương gia cùng Tả Hiếm liếc nhau một cái, không khỏi lại đồng thời nhìn phía đã tiêu sái rời đi Kỳ Vân, trong lòng hơi kinh ngạc, đối với Kỳ Vân cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ đến. Liêu Thải Ngôn đem đoạn đao một lần nữa để còn lâm y, thu cẩn thận đi, nguy cấp thời điểm, có thể lấy ra phòng thân.
Vâng.
Lâm y vội vã đáp. Bất quá trong lòng nàng nhưng là có mấy phần kỳ quái, mẫu thân tại sao lại nói, nguy cấp thời điểm, có thể lấy ra phòng thân. Đương nhiên, kỳ quái quy kỳ quái. Nhưng Lâm Mi đối với mâu thân vẫn chưa nói bộ này đoạn đao không tốt vẫn là rất vui mừng. Lần này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, các môn các phái trưởng bối, cùng với tham gia tẩy luyện đệ tử, liền cũng từ từ đều đến đông đủ. Chủ tọa trên Thôi Kiếm Du đứng dậy, mỉm cười bắt chuyện mọi người, chư vị, người đã đến đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta liền lên đường thôi.
Vâng, xin mời Thôi Tông Chủ dẫn đường.
Mọi người dồn dập đứng lên nói. Liền, Thôi Kiếm Du dặn dò một tiếng. Vẫn là do bọn họ Bạch Phượng Tông cao khám trưởng lao ra tay, mở ra phong tỏa tẩy luyện trì cấm chế, mây mở sương tan, mọi người mới sau khi thấy sơn cảnh tượng. Nhưng thấy một đạo phi hồng nằm ngang ở giữa sườn núi nơi, tô điểm khắp núi thúy sắc bên trong, một bức tiên gia khí tượng. Mơ hồ đã có dòng nước tiếng truyền đến. Lần thứ nhất nhìn thấy đệ tử, trên mặt không khỏi đều là lộ ra giật mình răng rấp, không nghĩ tới này phía sau núi nơi sâu xa, lại có động tiên khác. Chư vị xin mời.
Thôi Kiếm Du đạo một tiếng. Phía trước dẫn đường, chúng thế lực đều là vội vã từ phía sau đổi tới.
Mọi người đầu tiên là xuyên qua một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc, lúc này mới đến một cái minh kính tự thúy bên hồ trên, nhưng thấy ven hồ, trong rừng, thỉnh thoảng có bạch lộc, chim xanh, thỏ ngọc chờ chút chân cầm dị thú xông vào, nhưng thấy người cũng không lắm sợ sệt. Tình cờ có chút gan lớn, còn có thể thoáng tới gần xem cái cẩn thận. Nói vậy này chính là tẩy luyện chi rồi.
Thôi Kiếm Du phất tay háo cười nói, nơi đây quanh năm có trận pháp bảo vệ. Ít có dấu tích người, chỉ có tẩy luyện mấy ngày nay mới hội mở ra, cho nên mới có bực này khí tượng. Những kia lần đầu tới được các đệ tử, đã mỗi cái thần sắc kích động, cảm giác được bốn phía linh khí nồng nặc.
Thôi Kiếm Du tông chủ thấy thế, liền cười nói, lúc này khoảng cách tẩy luyện chỉ chính thức mở ra còn có một quãng thời gian, các ngươi có thể ở đây tu luyện, hoặc là tùy ý đi một chút.
Bất quá, nơi này chim ông, thảo dược, đều là nhiều năm khổ cực bồi dưỡng mới chiếm được, mong rằng không muốn tùy ý hái, giết chóc.
Bạch Phượng Tông đệ tử, trưởng lão cũng đều canh giữ ở phụ cận, nhìn như hứng hở, nhưng nếu như có người dám lung tung động tác nói, tất nhiên sẽ đưa tới bọn họ ngăn cản.
Mọi người lâm liệt, dồn dập xưng phải.
Thật sự có tâm tùy ý chuyển cũng ít, liền còn lại đại đa số người, đều ở Thôi Kiếm Du tông chủ dẫn dắt đi, vòng tới Thúy Phong một bên khác, đã thấy một trong suốt thác nước từ giữa sườn núi chuốt xuống hạ xuống, thủy châu tung tóe, trong suốt thấy đáy.
Phụ cận tùy ý bày đặt từng cái bồ đoàn, có thể ngồi xếp bằng tu luyện.
Không cần Thôi Kiếm Du nhiều hơn nữa giới thiệu, mọi người đã dồn dập đều tự tìm một tòa bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên.
Kỳ Vân cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức.
Thái Thanh Bát Cảnh Đồ đã quan muốn thành công bốn bước, từ từ xuất hiện ở trong đầu, khí thế dẫn dắt bên dưới, không được xúc động thiên địa linh khí, từ hắn đã thông suốt 48 nơi khiếu huyệt bên trong, quần quần không ngừng quần quần tuôn trào tiến vào trong cơ thể, sau đó theo thượng thừa huyền môn công pháp, ở trong người không được vận chuyển lưu chuyển, một chút chuyển hóa thành tự thân tu vi.
Kỳ Vân sớm lúc trước cũng đã thông suốt 48 nơi khiếu huyệt, mấy ngày trước đây dụng công tu luyện, 48 nơi khiếu huyệt đều mài giũa cực kỳ chất phát vững chắc. Lúc này đột nhiên đi tới nơi này linh khí nồng nặc nơi, quanh thân khiếu huyệt nhất thời liền mơ hồ nhảy nhót lên.
Này chính là hậu tích bạc là vậy.
Ẩm, Ẩm, Ẩm.
Kỳ Vân quanh thân, nhất thời xuất hiện 48 chỉ xoay quanh hỏa phượng.
Chương 70, liên tiếp đột phá.
Lại nói Kỳ Vân trải qua mấy ngày trước đây tu luyện. Trong cơ thể 48 nơi khiếu huyệt, đã sớm mài giũa cực kỳ vững chắc, lúc này ở linh khí này nồng nặc nơi tu luyện, nhất thời có cảm giác ngộ, khiếu huyệt mơ hồ nhảy nhót.
Thái Thanh Bát Cảnh Đồ bên trong ẩn chứa vô thượng đại đạo, ám hợp trời đất số lượng, cho nên đối với linh khí luyện hóa là rất cao, cũng tức là nói, Kỳ Vân thổ nạp tiến vào trong cơ thể linh khí, chỉ sợ hơn nửa đều sẽ chuyển hóa thành tự thân chân khí.
Còn lại bộ phận, thì lại ở phụ trợ hắn tu luyện một phen sau khi, tản mát đi ra ngoài.
Trái lại những người khác đâu? Dù cho công pháp tinh diệu nữa, chỉ sợ luyện hóa cũng kém xa tít tắp Kỳ Vân.
Bọn họ loại này tông môn truyền lưu công pháp, làm sao có thể cùng Kỳ Vân bực này đứng đầu nhất công pháp so với.
Vì lẽ đó, đối với Kỳ Vân mà nói, ở như vậy linh khí dồi dào nơi tu luyện,
quả thực không kém gì dùng linh dược tu luyện rồi. Cũng vì lẽ đó, Kỳ Vân tu vi ở nhanh địa tinh tiến vào.
Đồng.
Tu luyện bất quá một phút, đồng nhiên cũng chỉ nghe Kỳ Vân trên người truyền ra một trận đại đạo thanh âm, sóng linh khí, liền thấy trên người hắn, thứ 49 nơi khiếu huyệt, cũng phút chốc thông suốt, một con hỏa phượng xoay quanh mà ra. Thứ 49 nơi khiếu huyệt. Người bên cạnh đều chú ý tới Kỳ Vân đột phá, dồn dập lộ ra thần sắc hâm mộ. Đặc biệt Kỳ Vân bên người ngồi, đều là với hắn khá là quen biết đệ tử, xem bọn họ Kỳ Gia Kỳ Sở, Kỳ Mông bọn họ, cùng với Mộc Vương Thành Tư Đồ, Tả Thị bọn họ. Người người không lời lại hâm mộ nhìn Kỳ Vân. Tu sĩ một khi nhiều thông suốt một chỗ khiếu huyệt, thế tất hội điên cuồng thổ nạp thiên địa linh khí, tiến vào trong cơ thể, mài rua khiếu huyệt, củng cố tu vi. Vì lẽ đó Kỳ Vân vừa đột phá, bốn phía sóng linh khí, đã là ảnh hưởng đến Kỳ Sở bọn họ. Bất quá đại gia đối với tình huống như thế cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó cũng không có ai sẽ quái trách nhiệm Kỳ Vân, trái lại người người ước ao người sau căn cơ vững chắc. Đương nhiên, điên cuồng thổ nạp linh khí cũng là như thế một lúc, sau đó chậm rãi sẽ hồi phục bình tĩnh. Vì lẽ đó mấy người cũng chỉ là bị Kỳ Vân đánh gãy tu luyện mà thôi, ngược lại cũng ảnh hưởng không lớn. Có thể ta chính là dưới một cái. Kỳ Vân đột phá, trái lại là khích lệ mọi người, dồn dập như thế khí phách phong địa nghĩ. Vì lẽ đó, thấy Kỳ Vân nơi này đã ổn định lại, mọi người liền cũng thu lại tâm tư, an tâm tĩnh khí, một lần nữa điều tức tu luyện. Dù cho là Mộc Vương Thành Tư Đồ bọn họ, muốn ở linh khí như thế nồng nặc chỗ tu luyện, cơ hội cũng không nhiều. Nhưng mà, mới chỉ ngăn ngắn lại là một khắc đồng hồ, tư đồ việc tu luyện của bọn họ vừa mới vừa dần vào cảnh đẹp, nhưng chỉ nghe lại là đồng từng tiếng hưởng từ Kỳ Vân nơi đó truyền đến, liền thấy người sau quanh thân linh khí cuồn cuộn, dĩ nhiên có con thứ 50 hỏa phượng từ hắn khiếu huyệt bên trong xoay quanh mà ra. Dĩ nhiên theo sát đột phá thứ 50 nơi khiếu huyệt, còn nhượng bộ khiến người ta tu luyện rồi. Tư đồ, Kỳ Sở bọn họ tự nhiên lần thứ 2 bị cắt đứt. Lúc này, mọi người nhìn Kỳ Vân vẻ mặt đã khá là kinh dị. Lần thứ nhất tiến vào như vậy linh khí dồi dào địa phương, khí thế cảm ứng, thuận thế đột phá khiếu huyệt là rất bình thường. Nhưng xem Kỳ Vân như vậy, lập tức đột phá hai nơi. Ạch, đây là hắn bình thường tu luyện hoàn cảnh, nên có bao nhiêu kém cỏi a? Lần thứ 2 bị cắt đứt tu luyện, tư đồ bọn họ cũng là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tức giận đi, nhân ra Kỳ Vân là tu vi đột phá, này ai còn có thể ấn lại hay sao? Nhưng không tức giận đi, liên tiếp bị cắt đứt tu luyện, cũng thật căm tức a. Tả Thị cười khổ. Quả đoán đứng lên đến, Kỳ Vân đạo huynh, xem ra bây giờ là vào ngộ cảnh, tu vi mới có thể có như vậy liên tục đột phá. Chúng ta vẫn là bé ngoan để cái địa phương đi, miễn cho lại bị hắn quay rồi đến. Tả Thị thắng được không ít người tán thành, Kỳ Sở, Kỳ Mông bọn họ cũng đều dồn dập đứng dậy, bất đắc dĩ tránh ra nơi này. Là cực kỳ cực, vẫn là bé ngoan để đi. Cũng không nên lãng phí như vậy tu luyện cơ hội tốt ta. Mọi người dồn dập tránh ra. Kỳ Vân bên cạnh nhất thời trở nên hết rồi rất nhiều. Nhưng tư đồ nhưng không phục. Kỳ Vân đang tu luyện, hắn cũng đang tu luyện à, Kỳ Vân có thể đột phá, sao biết hắn liền không thể. Ở như vậy linh khí dồi dào địa phương, tư đồ cũng cảm thấy khiếu huyệt nhảy nhót, có đột phá dấu hiệu rồi. Tư đồ cũng kìm nén xấu, liền với bị Kỳ Vân đánh gãy hai lần. Hắn vẫn đúng là có thể một hơi đột phá ba chỗ khiếu huyệt hay sao? Vì lẽ đó, tư đồ cảm thấy, chính mình làm sao cũng nên so với Kỳ Vân đột phá độ khả thi càng cao hơn chứ. Vì lẽ đó tư đồ ngồi ngay ngắn nơi đó. Tích chữ tâm tư muốn cùng Kỳ Vân so một lần, muốn đánh gãy việc tu luyện của hắn một lần. Nhưng mà, lại là một phút quá khứ.